Chương 55, toàn năng hình võ hồn thân pháp của ngươi tốc độ làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là địa giai thân pháp? Mắt thấy Tần Thiên còn giống như quỷ mị nhẹ nhõm truy kích chính mình, Tư Đồ Cuồng lần nữa giật mình, sắc mặt trở nên khó coi, nội tâm vô cùng ngưng trọng lên. Tần Thiên không có trả lời Tư Đồ Cuồng vấn đề, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Tư Đồ Cuồng, hiện tại ngươi có thể nhận thua, miễn cho đợi chút nữa ra thịt chịu khổ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngươi, ta..." Tư Đồ Cuồng nghĩ muốn phản kích Tần Thiên vài câu, thế nhưng là phát hiện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao hắn bây giờ bị Tần Thiên truy kích, lại không có cái gì đánh trả chí lực, có thể cho giữ cho không bị bại cũng không tệ rồi. Nhìn xem Tần Thiên dựa vào xét kiếm pháp truy kích Tư Đồ Cuồng, Ngọc Tuyết nội tâm nhịn không được sợ hãi thán phục, Tần Thiên gia hỏa này thế mà có được một bộ khác kinh khủng kiếm pháp. Hắn đến tột cùng từ nơi nào đạt được đáng sợ như vậy truyền thừa, kinh khủng kiếm pháp hai bộ, kinh khủng thân pháp một bộ, đoán chừng tâm hắn pháp cũng khá kinh người a. Vọng Nguyệt Thành tiếp giáp Lạc Nhật Sơn mạch, chẳng lẽ Tần Thiên từ Lạc Nhật Sơn mạch bên trong thu được nghịch thiên cơ duyên? Ân, nhất định là như vậy. Ngọc Tuyết suy tư một chút, trong lòng có liên quan tới Tần Thiên có được nhiều loại công pháp nghịch thiên tự nhận là hợp lý phỏng đoán. Thiếu niên này thế mà tu luyện kinh khủng như vậy kiếm pháp cùng thân pháp, không hổ là Nhật Nguyệt Tông đại nhân vật thân truyền đệ tử. Để người ghen tị a. Người vây xem căn bản không rõ ràng Tần Thiên nội tình, tin tưởng Tần Thiên là Nhật Nguyệt Tông đại nhân vật thân truyền đệ tử cái này giả lập thân phận. Xong, Tư Đồ Nam mặt xám như tro, hắn nhìn ra áp chế tu vi Tư Đồ Cuồng căn bản không phải Tần Thiên đối thủ, trong lòng ngầm trách Tư Đồ Cuồng đến chết vẫn sĩ diện. Tần Thiên, ngươi cho rằng có được cao giai công pháp liền nhất định có thể chiến thắng ta sao? Cho cười, nhìn ta như thế nào đánh bại ngươi. Tư Đồ Cuồng biết mình quá bị động, nhất định phải cải biến chiến cục, nếu không hắn rất nhanh liền sẽ bại bởi Tần Thiên. Võ hồn phong thích. Tư Đồ Cuồng thả ra chính mình võ hồn, chỉ thấy bảy đạo hoàng quang liên tiếp xuất hiện, một thanh dài ước chừng rộng một trượng hẹn một thước tựa hồ có chút không trọn vẹn đỏ sẫm cổ đao phù hiện ở phía sau hắn, đỏ sẫm cổ đao phát ra một cỗ khí tức khát máu, uy thế phi thường kinh người. Hoàng giai thất phẩm binh võ hồn. Tư Đồ Cuồng võ hồn là hoàng giai thất phẩm binh võ hồn, cùng Tiêu Chiến võ hồn rất tương tự, binh võ hồn chủ công, uy lực công kích cơ hồ có thể nghiền ép đồng phẩm giai cái khác hoàng giai thất phẩm võ hồn, khó trách Tư Đồ Cuồng háo chiến như vậy. Thị huyết cuồng đao sao? Đáng tiếc là không hoàn chỉnh, nếu không phẩm giai hẳn là có thể đạt tới địa giai. Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tư Đồ Cuồng võ hồn, trên mặt không có một tia chấn động, hắn kiếp trước đã thức tỉnh thiên giai cựu phẩm chiến thần võ hồn, làm sao có thể để mắt nho nhỏ hoàng giai thất phẩm võ hồn? Ngươi có thể nhìn ra ta võ hồn là không trọn vẹn, ngươi là làm được bằng cách nào? Nghe Tần Thiên đối với mình võ hồn đánh giá, Tư Đồ Cuồng lấy làm kinh hãi, dù sao Tần Thiên mới là lần đầu tiên nhìn thấy hắn võ hồn lại có thể một chút nhìn ra chính mình võ hồn thiếu hụt, hắn há có thể không kinh hãi. Tần Thiên tạm thời đình chỉ công kích Tư Đồ Cuồng, không có trả lời Tư Đồ Cuồng võ hồn, ngược lại hỏi, "Tư Đồ Cuồng, ngươi là dự định sử dụng võ hồn đối phó ta sao?" "Như vậy đi, vì để cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục, ta làm dùng ta võ hồn đánh bại ngươi võ hồn, như thế nào?" "Tốt, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi võ hồn, nếu như ngươi võ hồn có thể cho đánh bại ta võ hồn, như vậy ta thua tâm phục khẩu phục, mà sẽ không ỷ vào cảnh giới cao chiếm tiện nghi của ngươi." Tư Đồ Cuồng sảng khoái đáp ứng, trong lòng hiếu kỳ giống Tần Thiên loại này như thế ưu tú thiếu niên đến tột cùng thức tỉnh dạng gì võ hồn. "Được, ta luôn luôn không thích được võ, bình thường đều là lấy đẹp trai phục người hoặc là lấy đức phục người, đã ngươi muốn cùng ta mạnh hơn võ hồn yếu, như vậy ta đáp ứng ngươi." Tần Thiên đáp ứng, không phải hắn nhân từ nương tay, mà là cảm thấy Tư Đồ Cuồng coi như quang minh lỗi lạc. Chúng người không lời, không khỏi thầm nghĩ, ngươi không thích động võ còn đem Tư Đồ Cuồng cùng hai người thủ hạ đả thương. Coi như ngươi xác thực rất đẹp trai cũng không cần tổng tướng xoáy chữ treo ở miệng a. "Còn có, ngươi có cái gì nữa rồi?" Mộng Tuyết muốn cười cũng không cười ra, luôn cảm giác Tần Thiên nhiều khi mặt ngoài già mà không đứng đắn nội tâm lại ổn trọng cơ trí, cái này khiến nàng hoài nghi Tần Thiên đang cố ý lấy hoàn khố khí chất che giấu chính mình thành thục nội tâm, nàng suy đoán Tần Thiên là một cái có chuyện xưa người. Võ hồn phong thích. Tần Thiên bắt đầu phóng thích chính mình võ hồn, chỉ thấy đỉnh đầu hắn nổ bắn ra tám đạo hóng ánh chói mắt tám đạo võ hồn chi quang về sau, cái kia giao long trạng cự thú võ hồn hiện lên ở phía sau hắn. "Giống." Giao long võ hồn mặc dù không có trong truyền thuyết giao long khổng lồ, nhưng là cũng có dài mười mấy trượng, một đạo thú giống chấn động bốn phía đủ để cho Long Diệu Thành khu vực trung tâm người nghe thấy, nó uy thế khủng bố, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, không ai bị nổi. Hoàng giai bát phẩm võ hồn, vẫn là thú võ hồn. Đồng thời cái này thú võ hồn cùng loại trong truyền thuyết giao long, khí thế cường đại như thế hung mãnh, đoán chừng có thể hoành tạo đồng phẩm giai thú võ hồn a. Nhìn thấy Tần Thiên võ hồn, Tư Đồ Cuồng giật nảy cả mình, bởi vì hắn từ Tần Thiên võ hồn cảm thấy áp lực lớn. Hoàng giai bát phẩm võ hồn mặc dù phẩm giai không phải rất cao, nhưng là hắn võ hồn lại có chút đặc thù, tựa hồ đặc biệt cường đại, đoán chừng có thể địch nổi hoàng giai cựu phẩm võ hồn, kể từ đó đánh bại Tư Đồ Cuồng thất phẩm đao võ hồn hẳn là độ khó không lớn. Vậy xem bên trong có cường giả đối với Tần Thiên võ hồn làm ra đánh giá. Tần Thiên nghe được Tư Đồ Cuồng cùng đám người đối với mình võ hồn đánh giá, nội tâm không có chút nào đắc ý, bởi vì hắn sâu sâu biết mình võ hồn tiềm lực vô hạn, thế là nhàn nhạt mở miệng nói, "Tư Đồ Cuồng, ta đã phóng xuất ra võ hồn, ngươi là có hay không còn muốn cùng ta so thử võ hồn cường đại? Ngươi cần phải biết, một khi ngươi võ hồn bị đánh bại, như vậy ngươi võ hồn có thể sẽ có di chứng, chí ít linh hồn của ngươi lại nhận tương tích, hiện tại ngươi làm ra lựa chọn a?" "Ta Tư Đồ Cuồng chưa từng có không chiến mà nhận thua tiền lệ, ta quyết định cùng ngươi một trận chiến." Tư Đồ Cuồng không cam tâm thua với Tần Thiên, thế là dự định sử dụng chính mình võ hồn cùng Tần Thiên võ hồn đụng một cái, hắn đối với chính mình võ hồn vẫn còn có chút lòng tin, dù sao hắn võ hồn cũng có chút đặc thù. "Tốt, ta có chút thưởng thức ngươi." Tần Thiên ánh mắt có chút thưởng thức nhìn chăm chú Tư Đồ Cuồng, dùng tuyên án giọng điệu nói ra, "Tư Đồ Cuồng, căn cứ vào ngươi dũng khí cùng chiến ý, ta sẽ không phế ngươi võ hồn, cũng sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, ngươi là một kẻ may mắn. Ngươi, Tần Thiên, ngươi thật sự là một cái cuồng nhân a, ha ha ha. Tư Đồ cùng đối với Tần Thiên tùy tiện bội phục đến, cho rằng hai người nếu như không là địch nhân, như vậy tương lai có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Võ hồn công kích. Tư Đồ cùng dẫn đầu mệnh khiến chính mình võ hồn toàn lực công kích Tần Thiên, hắn biết mình võ hồn phẩm giai không bằng Tần Thiên, thế là dự định đánh đòn phủ đầu, dù sao võ hồn uy lực bộc phát có một cái quá trình. Ta võ hồn, nên chiến. Đối mặt nổ bắn ra mà đến máu sáng lóng lánh thị huyết cuồng đao tàn võ hồn, Tần Thiên ung dung không đội chỉ huy chính mình võ hồn nên chiến, hắn đối với chính mình võ hồn vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn tại Lạc Nhật Sơn mạch áp dụng võ hồn giết chết không ít yêu linh cảnh yêu thú. Thần bí võ hồn không những có thể tiến hóa, mà lại có thể biến hóa, bản thân có thể công có thể thủ, còn có siêu cường khôi phục chữa trị năng lực, hoàn toàn chính là toàn năng hình lịch thiên võ hồn, chính vì vậy, Tần Thiên mới yên tâm áp dụng võ hồn nên chiến thị huyết cuồng đao tàn võ hồn. Mặc dù biết thần bí võ hồn tiềm lực vô hạn cường đại người tiên, nhưng là Tần Thiên y nguyên còn không biết tên của nó, cái này khiến Tần Thiên cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, dù sao ngay cả chủ nhân đều không biết mình võ hồn danh tự, chuyện này quá mức kỳ dị. Chương 56, ứng dụng không đội hưu Tần Thiên giao long võ hồn tốc độ phi hành so Tư Đồ cuồng đao võ hồn tốc độ phi hành thực sự nhanh hơn nhiều, cơ hồ có 2 lần nhiều, hoàn toàn có thể vòng qua đối phương, trực tiếp tiến công đối phương chủ nhân Tư Đồ cuồng, đây là cường đại võ hồn ưu thế chỗ một trong. Người võ hồn tốc độ phi hành nhanh như vậy, làm sao có thể? Thấy được Tần Thiên võ hồn tốc độ kinh khủng, Tư Đồ cuồng lần nữa giật nảy cả mình, ý thức được chính mình võ hồn căn bản là không có cách cùng Tần Thiên võ hồn đánh đồng, cả hai chênh lệch quá xa. Giống. Ngay tại Tư Đồ cuồng giật mình ngáy mắt, giao long võ hồn nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn trực tiếp đem thị huyết cuồng đao tàn võ hồn cho nuốt chửng vào. Phanh phanh phanh. Thị huyết cuồng đao tàn võ hồn tự nhiên không cam tâm bị giao long võ hồn nuốt chửng lấy, thế là điên cuồng tại giao long võ hồn trong bụng khuấy động, ý đồ bổ ra giao long võ hồn lấy được tự do, nhưng mà lại không có thu hoạch được thành công, chỉ vì giao long võ hồn lực phòng ngự quá kinh người. Khát máu, cho lão tử phá. Tư Đồ cùng nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào cùng chính mình võ hồn một tia liên hệ, khống chế khát máu võ hồn phát động khát máu năng lực, ý đồ đánh bại Tần Thiên võ hồn, thế nhưng là hắn lập tức liền tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản làm không được. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Giao long võ hồn bên trong truyền ra nặng nề tiếng va đập cùng tiếng nổ, nhưng không thấy giao long võ hồn bạo vỡ đi ra, quả thực để người chấn kinh, cảm giác sự tình lại như vậy không chân thực. Này sao lại thế này? Võ hồn còn có thể thôn vệ võ hồn? Còn có võ hồn có như thế chiến đấu sao? Thế này thì quá mức rồi. Người quan chiến nhìn thấy hai cái võ hồn giao chiến hình tượng, nhao nhao cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy võ hồn chi chiến, bình thường võ hồn chi chiến nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại, nào có thôn vệ hoặc là khống chế đối phương thời gian dài như vậy. Thôn vệ, đây chính là Tần Thiên võ hồn năng lực. Không biết Tần Thiên võ hồn có thể hoàn toàn phá hủy Tư Đồ cùng võ hồn. Kiến thức đến Tần Thiên võ hồn quỷ dị công kích, Ngọc Tuyết cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, kinh ngạc lẩm bẩm, ngay cả binh võ hồn đều phá không mở được Tần Thiên thú võ hồn, đủ để chứng minh Tần Thiên thú võ hồn đủng có đáng sợ lực phòng ngự, bằng vào điểm này, Tần Thiên võ hồn liền có thể quét ngang hoàng giai cựu phẩm trở xuống tất cả võ hồn, thậm chí có thể đánh bại hoàng giai cựu phẩm võ hồn. A a. Đột nhiên Tư Đồ cùng ôm đầu hét thảm lên, không nói dùng hắn võ hồn nhận lấy thương thế, dẫn đến linh hồn của hắn bị đau, bởi vì võ hồn cùng linh hồn có quan hệ mật thiết, võ hồn bị hao tổn, linh hồn tự nhiên đi theo thống khổ. Tam thúc như thế liền bại sao? Xong, đợi chút nữa ta cùng Tam thúc đều sẽ bị Tần Thiên hôn đả này cho hung hăng lừa gạt. Ai? Nghe được Tư Đồ cùng tiếng kêu thảm thiết, lúc đầu ôm hy vọng Tư Đồ nam nội tâm nháy mắt tuyệt vọng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đối với tình hình chiến đấu, Tần Thiên sớm đã tính trước kỹ càng, nếu không hắn sẽ không theo Tư Đồ cùng đánh cược, không đánh không nắm chắc chiến, làm người hai đời đầu hắn so với ai khác đều càng thêm cơ trí hòa thanh tỉnh, không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc hắn làm sao có thể cùng Tư Đồ cùng đổ chiến. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tư Đồ cùng, nhàn nhạt mà hỏi, Tư Đồ cùng, hiện tại ngươi có thể nhận thua sao? A a, Tần Thiên, xin thả ta võ hồn, ta nhận thua. Tư Đồ cùng chịu không được kịch liệt đau nhức, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là biết mình tại cùng cảnh giới tình huống dưới bại bởi so với mình nhỏ hơn mười mấy 20 tuổi Tần Thiên. Hắn không hoài nghi chút nào Tần Thiên có giết thực lực của hắn, thế là rốt cục thừa nhận chính mình bại bởi Tần Thiên. Này mới đúng mà, ta đã sớm khuyên ngươi nhận thua, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù sao ta có chút thưởng thức tính cách của ngươi. Tần Thiên hài lòng gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần bí võ hồn thả Tư Đồ cùng võ hồn đồng thời trở về trong đầu, sau đó lặng lặng chờ đợi Tư Đồ cùng khôi phục trạng thái bình thường. Thu. Tư Đồ cùng đem chính mình võ hồn thu hồi, đau đớn đầu mới cảm giác tốt một chút, ánh mắt có chút kính sợ nhìn chăm chú Tần Thiên, có chút hữu khí vô lực nói ra, Tần Thiên, ngươi rất không tệ, tuổi còn nhỏ chiến lực cường đại như thế, ta thua với ngươi không có cái gì có oan hay không, lấy thực lực của ngươi, dù là ta áp dụng võ linh cảnh thực lực nghĩ đánh bại ngươi đoán trường độ khó rất lớn, cho nên ta nhận thua. Nhận thua liền cho đan dược đi, thời gian của ta rất quý giá, tranh thủ thời gian cho đan dược, sau đó ta muốn về Nhật Nguyệt Tông tu luyện. Tần Thiên quan tâm không phải Tư Đồ cùng tán dương, hắn quan tâm là 2000 còn chưa tới tay nguyên linh đan, thế là trực tiếp mở miệng yêu cầu. Cái này, Tư Đồ cùng cảm thấy là khó, nói, Tần Thiên, trên người ta không có nhiều như vậy đan dược, không bằng ngươi cùng sư tỷ của ngươi theo ta đi phụ thành chủ. Chơi xấu, vẫn là có ý khác. Tần Thiên ngữ khí lạnh lùng, Tư Đồ cùng, ngươi trở về mang tới đan dược đổi lấy Tư Đồ nam tính mạng, không cần cùng ta chơi hoa văn, nếu không chuẩn bị vì Tư Đồ nam nhặt sắp đi, tin tưởng ta sẽ không cùng ngươi trò đùa. Tốt, chờ ta nửa cách giờ. Tư Đồ cùng cắn răng đáp ứng nói, bại bởi Tần Thiên, hắn đã đối với Tần Thiên tâm phục khẩu phục, càng tin tưởng Tần Thiên tại Nhật Nguyệt Tông địa vị bất phàm, nếu không làm sao có thể tu luyện nhiều như vậy cao dài công pháp và đã thức tỉnh bất phàm võ hồn. Tư Đồ cùng thật rời đi, nhanh chóng chạy tới cách đó không xa phủ thành chủ, bất quá hắn có thể hay không mang tới hơn 2000 nguyên linh đan còn chưa biết, dù sao nhiều như vậy nguyên linh đan đối với Tư Đồ gia tộc là một bút lớn vô cùng tài nguyên tài phú. Tư Đồ cùng chỉ là Tư Đồ gia tộc tam đương gia, mặt trên còn có nhị đương gia cùng đại đương gia, nhất là đại đương gia Tư Đồ Côn là Tư Đồ tộc trưởng lại là Long Diệu thành thành chủ, Tư Đồ gia tộc đại quyền trưởng khống tại Tư Đồ Côn trong tay. Tư Đồ Côn là cái kiêu hùng, hắn sẽ không cam lòng bị Tần Thiên gõ đi 2000 khỏa nguyên linh đan, một khi cứu trở về Tư Đồ Nam, như vậy 89 phần 10 hắn sẽ trả thù Tần Thiên đoạt lại đan dược. Mộc Tuyết lo lắng Tư Đồ gia lửa giận sẽ bộc phát, mắt thấy Tư Đồ cùng rời đi, nàng hướng về phía Tần Thiên nghiêm túc nhỏ giọng nói ra, "Tần Thiên, ta suy đoán Tư Đồ gia sẽ không dễ dàng xuất ra nhiều như vậy đan dược, coi như xuất ra đan dược đổi Tư Đồ Nam, Tư Đồ gia tộc đoán chừng cũng sẽ điên cuồng trả thù ngươi ta, cho nên ngươi ta muốn có chuẩn bị tâm lý, thực sự không được cùng Tư Đồ gia hòa giải a." Tần Thiên không có tỏ thái độ, ung dung không đội ngược lại hỏi, "Sư tỷ, chúng ta Nhật Nguyệt Tông tại Long Diệu thành hẳn là võ tông cảnh cường giả tọa trấn a?" "A, làm sao ngươi biết?" Mộc Tuyết lấy làm kinh hãi, dù sao Tần Thiên chỉ là một người mới đệ tử, làm sao lại biết Long Diệu thành nội ẩn giấu võ tông cảnh cường giả? "Đoán, sư tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại?" "Hắc hắc." Tần Thiên cười đắc ý, kỳ thật hắn căn bản không phải phán đoán ra, mà là bằng vào cường đại thần thức cảm thấy một võ tông cảnh cường giả giấu ở Nhật Nguyệt Tông cơ quan. Đồng thời, hắn không có cảm giác gần tàng tên kia võ tông cảnh cường giả đối với mình ôm có bất kỳ địch ý nào, thế là hắn suy đoán tên kia võ tông cảnh cường giả hẳn là Nhật Nguyệt Tông cường giả. "Đoán, ta không tin." Mộc Tuyết không tin Tần Thiên chuyện ma quỷ, cho rằng Tần Thiên khẳng định phát hiện tên kia giấu ở cơ quan Nhật Nguyệt Tông võ tông cảnh cường giả. Nhật Nguyệt Tông đệ tử thế mà bắt nạt tại ta Tư Đồ gia trên đầu, khinh người quá đáng. Bản thành chủ ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào. "Hừ." Đột nhiên một đạo giống như thiên lôi vang dội lão giả quát lạnh từ phụ thành chủ phương hướng truyền ra, nháy mắt truyền khắp gần phân nửa Long Diệu thành, bay thẳng Long Diệu thành trên không, dao động đầy trời phong vân. Chương 57, thành chủ thỏa hiệp ứng. Tần Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn phía phụ thành chủ phương hướng, thản nhiên nói, "Sư tỷ, xem ra Long Diệu thành thành chủ muốn ý thế hiếp người, ngươi đi trước, ta đến ứng phó Long Diệu thành thành chủ là được rồi." "Tần Thiên sư đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi mà không để ý?" Ngọc Tuyết có chút tức giận nói, "Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi chỉ là đang giúp ta xuất khí, nếu như ta một thân một mình rời đi, như vậy ta vẫn xứng làm sư tỷ của ngươi." Rất cảm động. Tần Thiên ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Ngọc Tuyết hai con ngươi, thâm tình chậm rãi mà nói, "Sư tỷ, ngươi để ta cảm động, cả đời này ta Tần Thiên không phải ngươi không cưới, không biết sư tỷ có thể hay không cho ta cơ hội." "Ngươi lại tại nói hiệu nói vượng." Mộng Tuyết nháy mắt đỏ mặt, ánh mắt cũng không dám cùng Tần Thiên ánh mắt đối mặt, phương tâm nhảy lên được phi thường lợi hại, nàng mặc dù biết Tần Thiên đang cùng chính mình cho đùa, nhưng là nội tâm ý nguyên có chút hưng phấn lên. Tư Đồ Nam nghe được Tần Thiên cùng Mộng Tuyết đối thoại, nhất là nghe được Nhật Nguyệt Tông có võ tông cảnh cường giả tại Long Diệu thành bên trong, vốn cho là Tần Thiên cùng Mộng Tuyết sẽ biết khó mà lui, hiện tại hắn cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp, vì tính mạng của mình lo lắng. Hiu 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 mấy đạo thân ảnh từ thành phủ thành chủ phương hướng nổ bắn ra mà đến, trừ Tư Đồ cùng bên ngoài, còn có 3 tên cường giả. Trong đó lão giả dẫn đầu thực lực thâm bất khả trắc, chính là Long Diệu thành thành chủ Tư Đồ Côn, mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên đều là võ linh cảnh cường giả. Trừ Tư Đồ Côn không có bại lộ tu vi của mình bên ngoài, Tư Đồ Côn cùng hai người khác đều bạo lộ ra tu vi, chắc hẳn Tư Đồ Côn cảnh giới đã bước vào võ tông cảnh, nếu không không cách nào khống chế Tư Đồ Côn loại này võ linh cảnh thượng vị đỉnh phong chiến đấu của nhân. Không thể không nói, Tư Đồ gia tộc loại này đại thành trì thành chủ nhà, thực lực tổng hợp phi thường cường đại, sao hoàn toàn không phải Vọng Nguyệt thành Tần gia có thể so sánh được, cả hai chênh lệch quá lớn. Tư Đồ Côn cái đầu không cao lớn, quả thực có thể nói nhỏ bé nhanh nhẹn, bất quá hắn cái kia thân thể lại tản ra một cỗ như có như không khí tức cường đại, để người không dám chút nào xem nhẹ hắn, ngược lại manh sinh lòng kính sợ. Tư Đồ Côn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút, lập tức phát hiện trên mặt đất nằm sấp Tư Đồ Nam, không khỏi sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tần Thiên cùng Ngọc Tuyết, suy đoán ra Tần Thiên cùng Ngọc Tuyết tại Long Diệu thành náo sự. Tư Đồ Côn không có lập tức buộc phát lửa giận, chỉ là hướng về phía Tần Thiên cùng Ngọc Tuyết lạnh lùng mà hỏi, "Lão phu là Long Diệu thành thành chủ, nghe nói các ngươi là Nhật Nguyệt Tông đệ tử, vì sao muốn tại Long Diệu thành náo sự đả thương con ta, còn muốn dọa dẫm ta Tư Đồ gia? Chúng ta náo sự?" "Ha ha ha." Tần Thiên nhịn không được cười nói, "Các ngươi Tư Đồ gia đều đen như vậy bạch điên đạo không giảng đạo lý sao? Rõ ràng là con của ngươi ỷ thế hiếp người còn có ý đồ với sư thì ta, chúng ta chỉ là từ ta bảo vệ mà thôi, nói thế nào náo sự? Mặt khác ta hướng Tư Đồ gia yêu cầu tinh thần bồi thường, mà không phải dọa dẫm, làm phiền ngươi không cần nói xấu ta." "Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử." Tư Đồ Côn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Thiên, sau một khắc nội tâm của hắn hơi hơi kinh ngạc, "Ừm. Ta thế mà nhìn không thấu tiểu tử này tu vi sâu cạn. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải chỉ có võ sư cảnh tu vi sao? Kỳ quái. Xem ra tiểu tử này không đơn giản à, khó trách có thể đánh bại áp chế cảnh giới Lao Tam. Lao Tam đây là bị hắn lừa à? Võ tông cảnh hạ vị." Tần Thiên thần thức cường đại, nhẹ nhõm cảm giác ra Tư Đồ Côn tu vi, trong lòng có một cái ngọn nguồn. Mặc dù hắn không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Tư Đồ Côn, nhưng là có được miễn cưỡng một trận chiến lòng tin. Nếu như hắn quyết tâm, như vậy hắn chưa hẳn không thể tự vệ. Đường đường Tần Đế trùng sinh, nếu như Tần Thiên không thể vượt qua một hai cái cảnh giới đối địch, như vậy hắn liền có tiếng không có miếng. Tần Thiên không có tiếp tục nói chuyện, chờ đợi Tư Đồ Côn tỏ thái độ, hòa hay chiến, toàn bằng Tư Đồ Côn quyết định, hắn có được Tư Đồ Nam cái này cái trọng yếu con tin, dù là không địch lại Tư Đồ Côn, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Quả nhiên, Tư Đồ Côn tâm đau con của mình, lại cảm thấy Tần Thiên cùng Ngộng Tuyết có lẽ tại Nhật Nguyệt Tông địa vị bất phàm, thế là ngữ khí hơi khách khí hướng về phía Tần Thiên nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi cùng sư tỷ của ngươi đều là Nhật Nguyệt Tông đệ tử, mà chúng ta Tư Đồ gia cũng cùng Nhật Nguyệt Tông có chút nguồn gốc, đối với con ta đắc tội các ngươi, bản thành chủ thay ta mà trịnh trọng đối với các ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi cùng ta một bộ mặt, việc này cứ như vậy bỏ qua như thế nào? Xin lỗi rất đáng tiền sao?" Tần Thiên lắc đầu, bất vi sở động mà nói, "Tư Đồ Nam cùng Tư Đồ Cổn cùng ta đổ chiến đều vừa, mà tiền đặt cược theo thứ tự là 1000 khỏa nguyên linh đan, đây là trước mắt bao người tiến hành, Tư Đồ Cổn, ngươi sẽ không chơi xấu à?" Tần Thiên câu nói sau cùng hướng về phía Tư Đồ Cổn hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn phía Tư Đồ Cổn, thông qua tiếp xúc hắn hiểu rõ Tư Đồ Cuồng là một cái phi thường thích sĩ diện, có chút cốt khí của nhân, lượng trước Tư Đồ Cuồng không dám đùa lại. Quả nhiên, Tư Đồ Cuồng cảm thấy thật không tiện, ánh mắt có chút trột dạ nhìn phía Tư Đồ Côn, khẩn cầu, "Đại ca, có chơi có chịu, mời ngươi trước cho ta mượn 2000 khỏa nguyên linh đan, quay đầu ta nhất định sẽ chính mình kiếm về còn cho gia tộc, được hay không?" "Bại gia tử, hai cái bại gia tử." Tư Đồ Côn nhịn không được mắng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tư Đồ Cuồng cùng Tư Đồ Nam, trên mặt là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép thân sắc, nội tâm tức giận vô cùng, hận không thể phiến hai người mỗi người một cái bàn tay. Tư Đồ Nam cùng Tư Đồ Cuồng hai người đều cúi xuống ánh mắt, không dám cùng Tư Đồ Côn ánh mắt đối mặt, giống như phạm vào sai lầm lớn hài tử đối mặt gia trưởng. "Các ngươi thật sự là ngu xuẩn." "Hừ." Tư Đồ Côn mắng vài câu cảm thấy không có hàm nghĩa gì, thế là không lại tiếp tục mắng, ánh mắt một lần nữa cùng Tần Thiên đối mặt, dùng thương lượng giọng điệu nói, "Tiểu Hữu, 2000 khỏa nguyên linh đan không phải số lượng nhỏ, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 1000 khỏa, còn lại 1000 khỏa tính ngươi ta kết giao bằng hữu, như thế nào?" Đã Tư Đồ thành chủ như thế thành khẩn, như vậy ta bao nhiêu cho Tư Đồ thành chủ một chút mặt mũi không phải? Tần Thiên giả vờ như khổ sở nói, "Như vậy đi, ta bớt cho ngươi, liền 1500 khỏa nguyên linh đan, thiếu một khỏa cũng không được, chính ngươi quyết định đi." "1500?" Tư Đồ Côn nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, liền 1500 khỏa nguyên linh đan, cầm đi đi." Tư Đồ Côn từ trong ngực đưa ra một cái túi da thú tử, biểu lộ có chút thịt đau đem túi da thú tử ném về Tần Thiên, hắn sớm liền chuẩn bị chứa 1500 khỏa cùng 500 khỏa đan dược túi da thú tử, mục đích là trả giá, vừa vặn Tần Thiên nguyện ý hạ giá 500 khỏa nguyên linh đan. Tần Thiên nhẹ nhõm tiếp nhận túi da thú tử, dùng thần thức cảm giác một chút, biết bên trong là chứa đan dược bình ngọc, mà không phải nguy hiểm chi vật, thế là mở ra gia thú, tùy tiện lấy ra một bình kiểm tra một hồi, xác định không sai về sau, đem tất cả đan dược đều thu vào. Lần trước tại Vọng Nguyệt Thành đạt được không ít đan dược, trong đó còn có 4 khỏa bảo linh đan, vào lúc ban đêm hắn lặng lẽ đem đan dược đều nuốt chửng, kết quả võ hồn không có tiến hóa, hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn rõ ràng võ hồn tiến hóa càng ngày càng khó, cần thiết đan dược khẳng định càng ngày càng nhiều. Bởi vì cần vô hạn đan dược, Tần Thiên vô luận đi đến nơi nào đều nghĩ đến đạt được đan dược. Vừa vận Tư Đồ gia tộc chính mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này, không làm thịt thì phí, chỉ cần chính mình võ hồn đẳng cấp cao, sức chiến đấu cũng liền cao, tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều. Chương 58, Tư Đồ Côn lửa giận Tần Thiên dự định đi Nhật Nguyệt Tông nghĩ hết biện pháp vơ vét đại lượng cao giai đan dược, tốt nhất có thể có được một chút thánh linh đan, hắn tin tưởng phục dụng đại lượng thánh linh đan, hắn võ hồn cấp bậc rất nhanh liền có thể bước vào huyền giai võ hồn thậm chí địa giai võ hồn, về phần thiên giai võ hồn hắn hiện tại không dám nghĩ. Thiên giai võ hồn dù là tại Mên Ngông Vô Ngần Thiên Thần Đại Lục đều là vô cùng hiếm thấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ võ đế bên ngoài, những võ giả khác rất ít đã thức tỉnh thiên giai võ hồn. Có thể nói, một người nếu như đã thức tỉnh thiên giai võ hồn, đồng thời tại tu luyện quá trình lớn lên bên trong không chết yếu, như vậy tương lai võ đạo thành tựu ít nhất là võ hoàng cảnh, có thể hay không bước vào võ đế cảnh còn phải xem cá nhân tạo hóa. Kiếp trước Tần Đế xuất thân không tốt, 16 tuổi mới có cơ hội đã thức tỉnh võ hồn, kết quả đã thức tỉnh thiên giai cựu phẩm chiến thần võ hồn, sau đó nhanh chóng quật khởi trưởng thành, kiếm của hắn nhiễm vô số cường địch máu tươi, tại 36 tuổi năm đó rốt cục tu luyện đến võ đế cảnh, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cường đại nhất võ đế. Tần Thiên khát vọng đem thần bí võ hồn tiến hóa đến thiên giai võ hồn, thậm chí trong truyền thuyết thần giai võ hồn, bất quá hắn biết đây là một cái quá trình khá dài, dù sao hắn không có dùng không hết cao giai đan dược. Chính hắn mặc dù có thể luyện chế đan dược, nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại cùng tài nguyên, căn bản luyện chế không ra bảo đan, đừng nói chi là thánh linh đan, định luyện chế nhiều ra nguyên linh đan, bất quá nguyên linh đan đối với hiện tại võ hồn tiến hóa hiệu quả không phải tốt nhất rồi. Tư Đồ Côn nội tâm đang áp chế lửa giận, nhìn thấy Tần Thiên thu hồi đan dược, thế là mở miệng nói, "Tần Thiên, đan dược ngươi đã xác nhận, có thể thả người à?" "Đây là tự nhiên." Tần Thiên không chút do dự thả người, căn bản không e ngại Tư Đồ Côn khả năng điên cuồng trả thù, hướng về phía Tư Đồ Nam hiền lành nói ra, "Thiếu thành chủ, ngươi có thể đi, yên tâm ta Tần Thiên nói lời giữ lời, sẽ không lại tổn thương ngươi, trừ phi ngươi cùng ngươi Tư Đồ gia muốn trả thù ta, coi là chuyện khác, ha ha." Tần Ngọc Tuyết muốn mở miệng gọi Tần Thiên trở lại Nhật Nguyệt Tông cơ quan mới thả người, thế nhưng là Tần Thiên đã thả người, nàng đành phải ngậm miệng, trong lòng làm xong nên chiến Tư Đồ gia tộc trả thù chuẩn bị, nàng có thể cho suy đoán ra Tư Đồ Côn là một cái võ tông cảnh cường giả. Hắn thực có can đảm lập tức thả người. Mắt thấy Tần Thiên lúc này thả người, Tư Đồ Côn cùng Tư Đồ Cuồng chờ 4 tên Tư Đồ gia tộc cường giả đều cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ Tần Thiên là cuồng, là ngốc, vẫn là có chỗ ỷ lại. Hẳn là Tần Thiên có chỗ ỷ lại có thể không sợ Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ Côn chờ 4 tên Tư Đồ gia tộc cường giả như thế phỏng đoán, thế là tạm thời không dám đối với Tần Thiên triển khai điên cuồng trả thù. "Ôi, ôi." Tư Đồ Nam kéo lấy tổn thương thân đi đường phi thường phí sức, còn muốn lo lắng Tần Thiên sẽ làm phản hay không hối hận. Tư Đồ Côn đau lòng nhi tử, nhịn không được phân phó hai tên thủ hạ, Tư Đồ Hành, Tư Đồ Thần, các ngươi đi đỡ thiếu thành chủ một chút.
Vâng, thành chủ đại nhân.
Hai tên võ linh cảnh cường giả không chút do dự, nhanh chóng đi đến Tư Đồ Nam bên người, một trái một phải viện Tư Đồ Nam đem dẫn tới Tư Đồ Côn đằng sau, sau đó bắt đầu trị liệu Tư Đồ Nam thương thế. Tư Đồ Côn ánh mắt một lần nữa đặt ở Tần Thiên trên thân, nội tâm do dự muốn hay không ra tay với Tần Thiên. Hắn từ Tư Đồ Côn miệng bên trong biết được Tần Thiên tu luyện nhiều loại cao giai công pháp và thức tỉnh hoàng giai bát phẩm đồng thời phi thường đặc biệt võ hồn, thế là suy đoán Tần Thiên rất có thể bối cảnh bất phàm. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh cùng Tư Đồ Côn ánh mắt đối mặt, hắn tự nhiên suy đoán ra Tư Đồ Côn phức tạp tâm lý, thế là biểu hiện được phi thường bình tĩnh, từ đó để Tư Đồ Côn càng thêm do dự cuối cùng từ bỏ công kích hắn. Tương đối Tần Thiên bình tĩnh, Mộc Tuyết nội tâm ngược lại là có chút khẩn trương, cũng may nàng cực kỳ thông minh không có biểu hiện ra ngoài, nếu không có thể sẽ bị Tư Đồ Côn nhìn ra sơ hở, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng, tự nhiên tránh không được một trận sinh tử đại chiến. Song phương rằng có trong chốc lát, Tần Thiên thấy Tư Đồ Côn không dám động thủ, tại là hướng về phía Tư Đồ Côn cười nhạt một cái nói, "Tư Đồ thành chủ, nếu như không có chuyện gì, như vậy ta muốn mời sư tỷ ta đi ăn bữa tiệc lớn, cáo tử." "Sư tỷ, chúng ta đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn tiệc đi." Không đợi Tư Đồ Côn nói chuyện hoặc là hành động, Tần Thiên chào hỏi Mộng Tuyết một tiếng, nên ngang rời đi, từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn đằng sau một chút, tựa hồ căn bản không đem Tư Đồ Côn chờ Tư Đồ gia tộc cường giả để vào mắt. Mộng Tuyết chăm chú cùng sau lưng Tần Thiên, đồng thời cảnh giác sau lưng, phòng ngừa Tư Đồ Côn đột nhiên động thủ, bất quá nàng đều không quay đầu lại, biểu hiện được phi thường tự nhiên, không có lộ ra một tia chột dạ sơ hở, ánh mắt có chút u oán nhìn chăm chú Tần Thiên phía sau lưng, ám ngữ nói: "Tần Thiên, ngươi ngược lại là biểu hiện được tiêu sái, ta lại vì ngươi bóp một cái mồ hôi lạnh, một khi Tư Đồ Côn động thủ, như vậy ngươi ta đều có thể đi không được, trừ phi Nhật Nguyệt tông bị tiền bối kia trước tới cứu viện chúng ta, bất quá ngươi biểu hiện được không có một chút kẽ hở, nếu như ta không phải giải ngươi nội tình, như vậy ta đều sẽ bị ngươi hù dọa, ha ha." Tư Đồ Côn ánh mắt lạnh lùng đưa mắt nhìn Tần Thiên cùng Mộng Tuyết rời đi, cuối cùng không có hạ lệnh công kích Tần Thiên cùng Mộng Tuyết, thu hồi ánh mắt về sau, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phụ cận người vây xem, uy nghiêm quát: "Người không liên quan các loại, tự hành tán đi. Chờ một chút, chuyện hôm nay không được truyền bá, ai dám nói lung tung, giết không tha." "Vâng, thành chủ đại nhân." Mấy trăm người vây xem nhao nhao hoảng sợ tán đi, sợ Tư Đồ Côn đem lửa giận phát tiết đến trên người mình, đến lúc đó liền bị kịch. Người vây xem tận mắt thấy bọn hắn thành chủ đại nhân bị Tần Thiên thiếu niên này gõ đi 1500 khỏa nguyên linh đan, trong lòng bị chấn động đến không nhẹ, cảm giác chính mình thân ở trong động, hết thảy đều là như vậy không chân thực. Bất luận một vị nào thành chủ tại thành dân trong lòng đều là mạnh nhất không có thể mạo phạm cường giả vô địch, thế nhưng là Tư Đồ Côn hôm nay lại bị một thiếu niên chấn nhiếp, chuyện này một khi truyền bá ra đi, như vậy tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ Long Diệu thành còn lớn hơn chấn động. Rất nhanh, nguyên bản khu náo nhiệt chỉ còn lại Tư Đồ gia tộc 5 người, người vây xem đều càng xa càng tốt, thậm chí người qua đường đều đường vòng lái đi, bởi vì bọn hắn đều phát hiện Tư Đồ Côn 5 người phụ cận đều không có mưa ai. Tư Đồ Hành ánh mắt nhìn chăm chú Tư Đồ Côn phía sau lưng, thận trọng thấp giọng hỏi: "Thành chủ đại nhân, đón lấy muốn làm thế nào? Xin ngài phân phó, thuộc hạ nhất định liều chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ." Tư Đồ Hành muốn đi đánh giết Tần Thiên đoạt lại đan dược, hắn cũng cảm thấy Tư Đồ Côn nội tâm tức giận, thế là chủ động mời cầu nhiệm vụ. Tư Đồ Côn sắc mặt phi thường phức tạp, trong lòng hối hận không thôi, hối hận khinh địch thua Tư Đồ ra mặt mũi còn thua Tư Đồ ra đại lượng tài nguyên, hắn đã làm tốt tiếp nhận ra pháp chuẩn bị tâm lý. Tư Đồ Nam không cam tâm Tần Thiên cứ đi như thế, hắn không có đi suy nghĩ phụ thân hắn tâm tình, không biết sống chết mà nói: "Phụ thân, vì sao thả Tần Thiên đi? Ngươi cùng Tam Thúc hoàn toàn có thể lưu lại tính mạng của hắn." "Ba." Tư Đồ Côn đống nhiên quay người, trực tiếp quạt Tư Đồ Nam một bạt tai, nổi giận nói: "Ngu xuẩn, ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi là ngu xuẩn? Tần Thiên thực lực xa mạnh hơn nhiều ngươi thằng ngu này, tâm trí của hắn cũng xa mạnh hơn nhiều ngươi thằng ngu này." "A, phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi, mời phụ thân trách phạt Hải Nhi." Chịu một trầu thoá mạ, Tư Đồ Nam ngộp, bất quá hắn còn không có ngốc đến mức không có thuốc chữa, biết mình xác thực làm chuyện ngu xuẩn, thế là vội vàng nhận nhầm: "Trách phạt ngươi, lão tử hận không giết được ngươi." Tư Đồ Côn nội tâm áp chế lửa giận bạo phát, mắng xong Tư Đồ Nam, ngược lại mắng hướng Tư Đồ Cường: "Còn có ngươi, Lao Tam, ngươi thân là trưởng bối, thế mà cùng ngươi chất nhi một dạng ngu xuẩn. Mắt thấy ngươi chất nhi bại bởi người ta, thế mà ngốc được cùng người ta cùng cảnh giới đổ chiến. Chúng ta Tư Đồ gia tộc làm sao xuất hiện ngươi cùng Tư Đồ Nam hai cái này ngu xuẩn?" Chương 59, cấu kết ám toán đại ca. "Ta biết sai rồi, mời đại ca từ trọng trách phạt ta." Tư Đồ Côn muốn tranh luận, lại cuối cùng không có dám nói ra, bởi vì hắn thật sâu cảm thấy Tư Đồ Côn lựa giận, đành phải ngoan ngoãn nhận nhầm: "Trách phạt các ngươi làm sao dùng?" Tư Đồ Côn giận đến: "Bởi vì các ngươi ngu xuẩn, hại cho chúng ta Tư Đồ ra mặt mũi mất hết, còn tổn thất 1500 khỏa nguyên linh đan, dù là ta giết các ngươi, tổn thất đồ vật có thể cho tìm trở về." Tư Đồ Nam cùng Tư Đồ Côn bị Tư Đồ Côn mắng mặt đỏ tới mang tai, so thua với Tần Thiên thời điểm còn muốn mất mặt, bọn hắn triệt để không dám nói tiếp nữa, sợ dẫn tới Tư Đồ Côn càng thêm cuồng bạo lửa giận, khẳng định như vậy lại nhận ra thịt nỗi khổ. Tư Đồ Côn mắng một trận, lửa giận trong lòng tiêu một chút, cảm giác phải tiếp tục mắng xuống dưới không có hàm nghĩa gì, thế là hắn cũng trầm mặc. Tư Đồ Thần. Trầm mặc một hồi, Tư Đồ Côn đột nhiên triệu hoán Tư Đồ Thần: "Có thuộc hạ." Tư Đồ Thần cung kính đáp ứng một tiếng, chờ đợi Tư Đồ Côn phân phó, hắn hiểu rõ vô cùng Tư Đồ Côn tính cách, biết Tư Đồ Côn sẽ không là thua thiệt người, khẳng định sẽ tìm Tần Thiên tìm về tổn thất, hơn nữa là gấp bội tìm về tổn thất. Tư Đồ Côn quay người đối mặt Tư Đồ Thần, nhỏ giọng phân phó nói: "Ta cho ngươi một cái canh giờ điều tra Tần Thiên thân phận, nếu như hắn còn không phải Nhật Nguyệt Tông đệ tử chính thức, như vậy trực tiếp ám sát hắn. Nếu như hắn là Nhật Nguyệt Tông đệ tử chính thức, như vậy lập tức đưa tin cho chúng ta tại Nhật Nguyệt Tông biểu thúc công, mời hắn tra ra Tần Thiên thân phận.
Vâng, tộc trưởng.
Tư Đồ Thần nhỏ giọng đáp ứng một tiếng, quay người bước nhanh mà rời đi. Hắn cũng như Tư Đồ Côn nghĩ muốn đối phó Tần Thiên, tại là phi thường tích cực đi điều tra Tần Thiên thân phận. Tư Đồ gia tộc tại Tần Thiên nơi đó bị thiệt lớn, nhất định phải tìm trở về. Tần Thiên, ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc. Tư Đồ Nam bên trong tâm hung tận nói, hắn hận không thể đem Tần Thiên chém thành muôn mảnh. Hắn cảm thấy hiện tại sỉ nhục là Tần Thiên mang cho hắn. Tư Đồ cùng tâm tình phi thường phức tạp, kỳ thật hắn đối với Tần Thiên không có hận ý, bởi vì hắn đối với Tần Thiên tâm phục khẩu phục. Bất quá Tư Đồ gia muốn trả thù Tần Thiên, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận. Dù sao hắn không phải Tư Đồ gia tộc trưởng. Hồi phủ. Tư Đồ Côn lạnh lùng liếc nhìn một chút Tư Đồ Cuồng cùng Tư Đồ Nam, nhanh chân hướng phía phủ thành chủ phương hướng mà đi. Tâm tình của hắn phi thường không tốt, dự định hồi phủ đi chính mình vừa cưới như hoa như ngọc lục di thái trên thân hung hăng phát tiết một phen. Tư Đồ Cuồng cùng bị Tư Đồ Hành biện Tư Đồ Nam bên trong lòng thấp thỏm đi theo Tư Đồ Côn sau lưng, căn cứ vào đối với Tư Đồ Côn hiểu rõ, bọn hắn biết Tư Đồ Côn sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn, nghiêm trị là tránh không khỏi. Tần Thiên thật dẫn Mộng Tuyết đi mặt khác một nhà tiểu lâu ăn một bữa tiệc, tựa hồ rất không lo lắng Tư Đồ gia tộc khả năng trả thù. Bất quá, sau khi ăn xong tiệc về sau, Mộng Tuyết chủ động lôi kéo Tần Thiên trở về Nhật Nguyệt Tông tại Long Diệu Thành cơ quan, mà không có đi tìm quán trọ qua đêm. Tần Thiên mặc dù không sợ Tư Đồ gia tộc trả thù, nhưng là hắn không muốn để cho Mộng Tuyết lo lắng, càng không muốn liên lụy Mộng Tuyết. Tại là theo chân Mộng Tuyết về tới cơ quan, tốt đang làm việc trô gian phòng không ít, bọn hắn trở về còn có thể tìm tới phòng trống. Tần Thiên suy đoán Tư Đồ gia rất có thể sẽ trả thù chính mình, bất quá cơ quan có võ tông cảnh cường giả tọa chấn, hắn không cho rằng Tư Đồ gia dám đến đây cơ quan độc thủ. Nô Cường nhìn thấy Tần Thiên cùng Mộng Tuyết trở về, nội tâm ghen ghét vô cùng, mặt ngoài lại mỉm cười nên đón hai người. Bất quá hai người không yêu phản ứng hắn, dẫn đến nét mặt của hắn có chút mất tự nhiên, thế là một mình đi ra cơ quan, muốn đi tìm cái thanh lâu uống chút rượu tìm việc vui. Nô Cường rời đi cơ quan khá xa về sau, hắn bị một người cùng lặng yên theo dõi, hắn bắt đầu cảm thấy được, sau đến người theo dõi cố ý lộ ra một điểm động tĩnh hắn mới phát hiện có cái áo đen cường giả đang theo dõi chính mình. Ai? Ai dám theo dõi ta? Chỗ nào đi? Thử! Nô Cường nhìn thấy áo đen cường giả chính đang bay trốn, lập tức đuổi theo mà đi, nhưng mà hắn đuổi theo ra Long Diệu Thành vẫn không có đuổi kịp áo đen cường giả. Không khỏi có chút nửa đường bỏ cuộc, bởi vì hắn cảm giác áo đen cường giả thực lực khả năng trên mình. Áo đen cường giả tựa hồ đoán được Nô Cường tâm lý, hắn đột nhiên ngừng lại đồng thời quay người đối mặt Nô Cường, từ diện mạo của hắn đó có thể thấy được, rõ ràng là Tư Đồ Thần, hắn tìm tới Nô Cường chẳng lẽ là vì điều tra Tần Thiên cùng Mộng Tuyết thân phận. Nô Cường không biết Tư Đồ Thần, thế là lạnh lùng chất vấn, các hạ là ai, vì sao theo dõi ta, sau đó lại dẫn dụ ta đến ngoài thành? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là Nhật Nguyệt Tông đệ tử? Nô Minh, xin không nên hiểu lầm ta, ta đối với ngươi không có địch ý chút nào. Tư Đồ Thần ổn trọng mà nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch mà thôi, không biết ngươi có hứng thú hay không. Ngươi biết tên Đạo Ngã, còn muốn cùng ta làm giao dịch? Nô Cường nhướng mày, nội tâm đối với Tư Đồ Thần càng thêm bảo trì lòng cảnh giác. Đúng, giao dịch. Tư Đồ Thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười, ta biết ngươi thích người sư tỷ Mộc Tuyết, thế nhưng là sư tỷ của ngươi lại thích một cái gọi Tần Thiên người mới đệ tử, ta không có nói sai đâu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nô Cường sắc mặt biến hóa, chất vấn, ngươi đem ta điều tra rõ ràng như vậy, ngươi đến tụt cùng có mục đích gì? Nô Minh, ngươi không cần khẩn trương. Tư Đồ Thần trước khi đi hai bước, ánh mắt đảo mắt một vòng, hạ giọng nói, ta biết ngươi ghi hận Tần Thiên, mà Tần Thiên đã thương thiếu chủ của chúng ta đắc tội chủ nhân của ta, cho nên, chúng ta có cùng chung địch nhân, ta hy vọng đêm nay ngươi có thể cho đem Tần Thiên dẫn ra, sau đó từ chúng ta người đối phó Tần Thiên, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi hài lòng thù lao, như thế nào? Các ngươi muốn giết Tần Thiên? Nô Cường lấy làm kinh hãi, mắt thấy Tư Đồ Thần gật đầu, hắn lâm vào trong suy tư, qua một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, các hạ, ta có thể biết chủ nhân của ngươi người nào không? Cái này ngươi chưa cần thiết phải biết. Tư Đồ Thần không muốn tiết lộ thân phận của mình, bất quá nhìn thấy Nô Cường trên mặt xuất hiện không tín nhiệm chi sắc, vội vàng sửa lời nói, Nô Minh, chắc hẳn ngươi còn không biết hai canh giờ trước đó phát sinh ở trong thành sự tình A. Tần Thiên đã thương chúng ta thiếu thành chủ, còn bằng vào chúng ta thiếu thành chủ áp chế gõ đi chúng ta thành chủ 1.500 khỏa nguyên linh đan, hiện tại ngươi biết thành ý của ta đi. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nô Cường lấy làm kinh hãi, hắn một mực ngốc đang làm việc xử phạt liệu cùng chiếu cố Lý Hạo, làm sao biết chuyện bên ngoài, huống chi Tần Thiên cùng Tư Đồ gia tộc phát sinh xung đột tin tức cùng bị Tư Đồ Côn hạ lệnh phong tỏa. Ngươi là Long Diệu Thành Tư Đồ gia tộc người. Nô Cường suy đoán ra Tư Đồ Thần thân phận, nghĩ đến Tần Trừ chính mình có chút thực lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì bối cảnh, trong lòng quyết tâm, cắn răng nói, Tư Đồ huynh, ta đáp ứng hợp tác với các ngươi. Bất quá ta muốn các ngươi cam đoan không muốn ham hại ta, điều kiện này các ngươi có đáp ứng hay không? Nô huynh, ngươi quá lo lắng. Tư Đồ Thần nghiêm túc nói, giết hại Nhật Nguyệt Tông người mới đệ tử loại chuyện nhỏ này, chúng ta làm sao có thể chuyện bé xé ra to? Nếu như chúng ta ham hại ngươi cái này Nhật Nguyệt Tông đệ tử chính thức ảnh hưởng nhưng lớn lắm, như vậy Nhật Nguyệt Tông khẳng định sẽ phái người đến điều tra. Đến lúc đó hậu quả coi như nghiêm trọng, ngươi cứ nói đi. Cái này, Nô Cường suy tư một chút, cảm thấy Tư Đồ Thần nói tới rất có đạo lý, thế là gật đầu mỉm cười nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tư Đồ Thần cũng gật đầu mỉm cười nói. Chương 60, tương kế tiểu kế. Đang lúc Tư Đồ Thần cùng Nô Cường lưu đồ bí mật cấu kết thời điểm, Tần Thiên một người đem chính mình nốt ở trong một căn phòng, đồng thời đem gian phòng cửa sổ đều đóng lại, lặng yên phóng thích võ hồn, sau đó điên cuồng thôn phệ vừa mới đạt được 1.500 khỏa nguyên linh đan. Tần Thiên hy vọng đem cái này 1500 khoảng nguyên linh đan thôn vệ về sau, hắn thần bí võ hồn có thể tiến hóa thành cựu phẩm hoàng giai võ hồn, một khi thành công, như vậy thực lực của hắn đem sẽ tăng lên một mảng lớn, dù sao võ hồn mỗi lần tăng một phẩm uy lực cơ hồ đều tăng gấp bội. Đan dược lưu ở trên người không an toàn, cũng không cần thiết, Tần Thiên đạt được đan dược đều sẽ tìm được thời cơ mau chóng thôn vệ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tần Thiên không ngừng nắm lên nguyên linh đan nhét vào miệng của mình, sau đó đem nguyên linh đan giống như nhấm nuốt củ lạc nhai nát thôn vệ, mặc dù đan dược cảm nhận không cứng rắn, nhưng là ăn đan dược quá nhiều, dẫn đến miệng của hắn, răng cùng đầu lưỡi đều chết lặng. Tần Thiên có chút hối hận không muốn Tư Đồ gia tộc tác cao cấp hơn bảo linh đan, bất quá hắn lo lắng Tư Đồ gia tộc không có bảo linh đan, thế là lúc ấy mở miệng yêu cầu nguyên linh đan, hiện tại khổ chính mình, vì võ hồn tiến hóa, chỉ có thể máy móc mà chết lặng thôn vệ còn lại mấy trăm khoảng nguyên linh đan. Lúc này, tại Tần Thiên phía sau võ hồn không phải giao long hình, mà là lục sắc cây nhỏ hình, cái này lục sắc cây nhỏ cũng vừa mới thời điểm thức tỉnh biến hóa rất lớn. Đầu tiên cây nhỏ cao mấy lần, trước kia chỉ có cao một thước, hiện tại có cao hơn một trượng, đồng thời nhiều bảy nhánh cây, trên nhánh cây mọc ra không ít cành lá, toàn bộ xem ra chính là một viên sinh cơ bừng bừng phát dục không tệ cây nhỏ. Võ hồn trước sau hình thể biến hóa quá lớn, sinh mệnh khí tức cường tĩnh hơn, uy lực tự nhiên không nói dùng, cường đại rất nhiều lần. Cây nhỏ võ hồn vẫn là màu xanh biếc, cây nhỏ trụ cột cùng cành lá đều xanh biếc tinh anh, giống như thúy ngọc lục bảo điêu khắc mà thành, bảo quang lưu chuyển, tựa hồ còn có khí tức đặc biệt mở mịt lượn lờ, lộ ra phi thường thần bí. Tại thôn vệ đan dược thời điểm, Tần Thiên không có đem cây nhỏ võ hồn biến thành thú võ hồn hoặc là cái khác võ hồn, bởi vì chỉ là cây nhỏ trạng mới là võ hồn lúc đầu bộ dáng, mới có thể thực hiện tiến hóa quá trình, đây là trực giác của hắn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tần Thiên điên cuồng nhấm nuốt đan dược, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sau lưng lơ lửng cây nhỏ võ hồn, chờ mong cây nhỏ võ hồn lần nữa mọc ra một cái nhánh cây, từ đó thực hiện võ hồn lần thứ 8 tiến hóa. Công phu không phụ lòng người, không, đan dược không phụ Tần Thiên, tại thôn phệ xong một viên cuối cùng nguyên lực đan sau, chờ đợi chỉ chốc lát, cây nhỏ võ hồn lay động, thành công mọc ra cây thứ 8 nhánh cây, tăng thêm chủ nhánh cây, tổng cộng 9 nhánh cây. Rốt cục thành công tiến hóa rồi. Hô, ha ha. Nhìn xem cây nhỏ võ hồn mọc ra một cái nhánh cây, Tần Thiên không chỉ có thở dài một hơi, trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười sáng lạ, bởi vì hắn cảm giác chính mình võ hồn mạnh mẽ hơn không ít. Tiếp xuống nên đi Nhật Nguyệt Tông thu hoạch được bảo linh đan thậm chí thánh linh đan, chờ mong ta võ hồn tiến hóa thành huyền giai võ hồn sau sẽ xuất hiện cái gì đặc thù thần thông. Tần Thiên nội tâm đối với thần bí võ hồn tràn đầy chờ mong, hiện tại thần bí võ hồn có thể tiến hóa cùng biến hóa, còn có cường đại chữa trị năng lực. Võ hồn chữa trị năng lực là Tần Thiên thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần Tần Thiên không chịu đến chí mạng tổn thương, như vậy võ hồn chữa trị năng lực liền có thể nhanh chóng chữa trị Tần Thiên chịu tổn thương, hơn nữa có thể đối với Tần Thiên bổ sung sinh mệnh chi lực. Thần bí võ hồn chữa trị năng lực là Tần Thiên tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong phát hiện, lúc ấy Tần Thiên bị một đầu yêu thú cường đại đánh lén đến nhận lấy trọng thương, đang lúc Tần Thiên nghĩ muốn liều mạng thời điểm, là thần bí võ hồn chữa trị năng lực cứu được Tần Thiên tính mạng. Bất Diệt Kim Thân Quyết luyện thể, võ hồn chữa trị lực hộ giá, Tần Thiên cảm giác chính mình có chút giống bất tử tiểu cường, hắn có loại dự cảm, tương lai nhục thân cường hóa đến cực hạn cùng võ hồn tiến hóa đến thần giai, chính mình thật có thể làm được trong truyền thuyết bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt ở kiếp trước đều không có làm được, huống chi là hiện tại. Hiện tại nên lúc tu luyện, nhìn xem đêm nay có thể hay không đem tu vi đột phá đến võ linh cảnh. Tần Thiên lẩm bẩm, bắt đầu quá trình tu luyện, hắn muốn biết hoàng giai cựu phẩm võ hồn hấp thu cùng tịnh hóa thiên địa linh khí tốc độ đến cỡ nào nhanh. Tần Thiên biết mình tu vi quá thấp, đối đầu võ tông cảnh cường địch, phần thắng quá thấp, thế là hắn không có lười biếng tu luyện, một có thời gian liền tu luyện. Tần Thiên mặc dù hữu tâm tu luyện, nhưng là có người không cho hắn như ý, người này chính là Ngô Cường. Lúc này Ngô Cường cùng từ ngoài thành chạy về, đồng thời lặng lẽ tới gần Tần Thiên chỗ gian phòng, mục đích là đem Tần Thiên dẫn dụ đến ngoài thành Tư Đồ gia tộc cường giả vào mai phục bên trong. Đông đùng, đùng đông. Nô Cường đã sớm cùng Tư Đồ Thần thương lượng xong dẫn dụ Tần Thiên lý do thoái thác, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là hắn cho là nên không có vấn đề gì, thế là đi thẳng tới Tần Thiên cửa gian phòng, sau đó nhẹ nhàng trừ vang lên cửa phòng. Ừm. Gian phòng bên trong, Tần Thiên đang định tu luyện, nghe được tiếng đập cửa, trong lòng nghi hoặc sẽ là ai, khi thần thức cảm giác quá khứ, trên mặt hắn xuất hiện một tia cổ quái, thầm nghĩ, hiện tại đã là đêm khuya, Nô Cường gia hỏa này tới tìm ta chuyện gì? Tần Thiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là không có mơ tưởng, thu hồi võ hồn, đứng dậy đi tới cửa trước từ bên trong đem cửa phòng mở ra. Nô Cường nhìn thấy Tần Thiên, ra vẻ thần bí nói, "Tần Thiên sư đệ, nói cho ngươi một chuyện tốt, ta phát hiện ngoài thành mảnh rừng cây kia bên trong có linh sáng long lánh, đoán chừng có cường đại linh khí xuất thế, ta cảm giác lo lắng linh khí có cường đại linh thú thủ hộ, lo lắng một người bắt không được, thế là tới tìm ngươi hợp tác, không biết ngươi có hứng thú hay không?" "Linh khí xuất thế? Tìm ta hợp tác?" Tần Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt đánh giá một chút Nô Cường, giống như cười mà không phải cười mà nói, "Nô Cường sư huynh, ngươi xác định không có nhìn nhầm? Còn có ngươi sẽ hảo tâm như thế cùng ta chia sẻ cái này kinh người cơ duyên. Ta cam đoan không có nhìn nhầm, ta cùng Tần Tiên sư đệ hợp ý, tự nhiên nguyện ý cùng ngươi chia sẻ cơ duyên, mời sư đệ nhất thiết phải tin tưởng ta." Nô Cường vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nội tâm lại cảm thấy vô cùng chột dạ, hắn biết Tần Tiên đang hoài nghi mình, thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng không thể thay đổi miệng, nếu không sẽ chứng thực chính mình nói láo. Xem ra thật có cường đại linh khí xuất thế, có chút ý tứ. Tần Tiên ra vẻ mong đợi nhẹ gật đầu, nội tâm lại đang cười lạnh, nếu như hắn dễ dàng như vậy bị Nô Cường lắc lư lừa gạt, như vậy hắn làm người hai đời liền sống đến lợn trên người. Nô Cường phát hiện Tần Thiên trên mặt vẻ chờ mong, coi là Tần Thiên nhanh mắc câu rồi, mừng thầm trong lòng, tiếp tục nghiêm túc nói ra, việc này không nên chậm trễ,
chúng ta bây giờ liền lên đường. Nếu như linh khí xuất thế dị tượng bị những người khác phát hiện, như vậy linh khí khả năng bị những người khác vượt lên trước cấp đoạn. Tần Thiên sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?
Ừ, nói có lý.
Tần Thiên ra vẻ tán đồng nói, nội tâm lại cười lạnh càng sâu. Y theo hắn đối với Ngô Cường làm người hiểu rõ, nếu quả thật có linh khí xuất thế, như vậy Ngô Cường nhất định sẽ đếm thử thu hoạch, căn bản sẽ không để ngoại nhân biết được lớn như thế bí mật. Huống chi hắn cùng Ngô Cường trước đó còn từng có xung đột cùng mâu thuẫn, sẽ không trở thành bằng hữu chân chính. Ngô Cường đang nói láo. Tần Thiên kết luận Ngô Cường tại vung hoảng, hoặc là nói giáp tâm cũng tốt, suy đoán Ngô Cường dùng linh khí xuất thế cái này tin tức giả dẫn dụ chính mình đi ngoài thành, kỳ thật có không thể cho ai biết mục đích, có lẽ muốn lừa giết chính mình. Tần Thiên không có trực tiếp đâm thủng Ngô Cường hoang ngôn, hắn muốn biết Ngô Cường đến tuột cùng muốn cùng chính mình chơi hoa dạng gì. Hắn kỹ cao người gà lớn, quyết định tương kế tự kế, đáp ứng cùng Ngô Cường đi ngoài thành nhìn xem, nếu như chứng thực Ngô Cường giáp tâm không tốt, như vậy hắn sẽ không chút lưu tình giết Ngô Cường. Chương 61, phế đi Ngô Cường. Ngô Cường sư minh, ngươi ở ngoài cửa chờ ta một chút, ta đi lấy kiếm tới. Tần Thiên tìm một hợp lý lấy cớ đi trở về phòng bên trong, cầm lên để lên bàn cổ kiếm, sau đó dùng ngón tay tại một trên mặt bàn nhanh chóng khắc xuống một hàng chữ. Hàng chữ này rõ ràng là: Mộng Tuyết sư tỷ, ta biết ngươi không có ngủ, khẳng định mơ hồ nghe được ta bên này nhỏ bé động tĩnh, Ngô Cường lấy linh khí xuất thế dẫn dụ ta đi ngoài thành rừng cây. Ta hoài nghi Ngô Cường muốn hại ta, có lẽ ngoài thành có cường giả mai phục, ngươi thấy ta nhắn lại về sau, lập tức đi mời Động Võ Tông tiền bối đến đây chi viện ta. Tần Thiên lưu: Ngô Cường sư minh, chúng ta đi thôi, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Tần Thiên đem cổ kiếm gánh vác ở sau lưng đi ra ngoài phòng, yêu cầu Ngô Cường ở phía trước dẫn đường. Tốt, Tần Thiên sư đệ, ngươi không cần phát ra động tĩnh quá lớn, miễn cho kinh động các sư minh sư tỷ của hắn. Ngô Cường nghiêm túc dặn dò một câu, sau đó ở phía trước dẫn đường, hắn tự nhiên không dám kinh động người khác, đến lúc đó Tần Thiên chết khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho càng nhiều người chia sẻ hai người chúng ta cơ duyên, ha ha. Tần Thiên ra vẻ lý giải nói, ánh mắt hiện lên một tia mịt mờ sắc ý, hắn hiện tại hoàn toàn xác định Ngô Cường lòng mang ác ý có không thể cho ai biết nội tâm bí mật. Khi Tần Thiên đi theo Ngô Cường lặng yên rời đi cơ quan đại viện thời điểm, Tần Thiên gian phòng cách vách cửa gỗ nhẹ nhàng từ bên trong mở ra, chợt một đạo mỹ lệ thân ảnh chậm rãi đi ra, rõ ràng là Mộng Tuyết. Mộng Tuyết cao mày nhìn phía Tần Thiên cùng Ngô Cường rời đi phương hướng, không có bị khăn che mặt che giấu gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc, không có trực tiếp truy tung hai người mà đi, mà đi vào Tần Thiên gian phòng, ánh mắt tùy ý quét qua, nhìn thấy trên bàn gỗ điêu khắc một hàng chữ, thế là đến gần xem xét. Đọc xong Tần Thiên nhắn lại, Mộng Tuyết sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói nhỏ: "Tốt ngươi cái Ngô Cường, thế mà còn muốn ám hại Tần Thiên, quá đáng ghét." Ngô Cường có phải hay không là cùng Tư Đồ gia tộc âm thầm cấu kết cùng một chỗ, muốn ở ngoài thành phục kích Tần Thiên? Bất kể có phải hay không là, ta đều muốn đi mời được Võ Tông tiền bối xuất thủ tương trợ Tần Thiên. Ngô Tuyết hoài nghi Ngô Cường cùng Tư Đồ gia tộc cấu kết ám hại Tần Thiên, trong lòng lo lắng nàng sợ xảy ra chuyện, thế là vội vàng tiến về mời được cái kia tọa trấn đang làm việc chỗ Võ Tông tiền bối. Tần Thiên, ngươi đã nhìn ra Ngô Cường lòng mang ác ý, vì sao còn muốn cùng Ngô Cường đi? Ngươi cũng quá tự tin quá mức đi, thật không khiến người ta bất lo, còn hại ta lo lắng, đáng ghét, ai? Trên đường Ngô Tuyết nội tâm đang trách cứ Tần Thiên. Ngoài thành, Tần Thiên đi theo Ngô Cường tại giã ngoại sai bước, phía trước bên ngoài mấy dặm tồn tại một mảnh khá lớn rừng cây chính là mục đích của bọn họ, cũng là Tư Đồ gia tộc cường giả mai phục chi địa. Nội tâm khẩn trương chỉ sợ xảy ra bất chắc Ngô Cường cảm thấy tốc độ đi tới quá chậm, thế là quay đầu thúc giục Tần Thiên: "Tần Thiên sư đệ, chúng ta tăng tốc bước chân đi, ta lo lắng linh khí bị người nhanh chân đến trước." "Ngô Cường sư minh, không cần sốt ruột." Tần Thiên lắc đầu, mỉm cười nói: "Cái cơ duyên này thu hoạch được dựa vào người tạo hóa, không thể cơ cầu, là ngươi trung quy là ngươi, không phải ngươi đi cũng đi không, tin tưởng ta, bởi vì ta trước kia liền từng thu được cơ duyên." "Ách, Tần Thiên sư đệ nói có lý, là ta quá mức để ý." Để sư đệ chê cười, ha ha. Ngô Cường ngượng ngùng cười một tiếng, không dám thúc giục Tần Thiên, sợ Tần Thiên sinh nghi, dù sao rất nhanh liền có thể đến cái kia phiến rừng cây. "Ngô Cường sư minh, kỳ thật ta nội tâm cũng khát vọng đạt được một kiện uy lực to lớn linh khí, hy vọng các ngươi đều gặp may mắn đạt được một kiện linh khí, ha ha." Tần Thiên cười ha ha một tiếng, bộc lộ một tia tham lam, mục đích là tê liệt Ngô Cường, sau lưng của hắn liền là một thanh kiếm tốt, cấp bậc ít nhất là linh kiếm, đáng tiếc uy lực bị một loại nào đó thần bí năng lượng cho phong ấn. "A." Ngô Cường hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, cười làm lành nói: "Ta liền nói Tần Thiên sư đệ cùng ta là cùng một loại người, ta không có tìm nhầm người đâu, ha ha ha." Tần Thiên ánh mắt không lưu dấu vết nhìn lướt qua nơi xa đen nhánh rừng cây, căn bản không có nhìn thấy Ngô Cường nói tới linh quang lấp lóe, xác định Ngô Cường chính đang dẫn dụ mình tiến vào vòng mai phục, hắn tự nhiên sẽ không tiến nhập vòng mai phục. Trước cầm xuống Ngô Cường, lại thẩm vấn hắn có ai tại mai phục ta. Tần Thiên trong lòng có quyết định, đợi cho Ngô Cường trở lại mặt đi buông lòng cảnh giác thời điểm, hắn quả quyết xuất thủ, giống như một con yêu báo hướng phía ngoài một trượng Ngô Cường tấn công mà đi. Ầm. Giang giác. Tần Thiên không có sử dụng cổ kiếm, trực tiếp hóa trưởng làm kiếm hướng phía Ngô Cường phía sau lưng chém tới, như thế khoảng cách ngắn, lấy Tần Thiên tốc độ tùy tiện đánh trúng Ngô Cường phía sau lưng, đem Ngô Cường phía sau lưng xương cốt đều chặt đứt mấy cây. A. Ngô Cường bản thân bị trọng thương, kêu thảm ngã nhào vào phía trước trên mặt đất, miệng ăn một miếng bùn đất, nội tâm của hắn hoảng sợ không thôi, biết Tần Thiên nhìn ra tâm hắn mang ác ý, lập tức hối hận không thôi, hối hận chính mình quá bất cẩn. Ầm. Tần Thiên một cước hung hăng giẫm đạp tại Ngô Cường thụ thương trên lưng, để Ngô Cường tổn thương càng thêm tổn thương, hắn nguyên bản còn khinh thường giết Ngô Cường, hiện tại Ngô Cường thế mà cấu kết ngoại nhân ám toán hắn, hắn làm sao không giận, thế là triệt để động sát tâm. A a a. Tần Thiên, sư đệ, ngươi đang làm cái gì? A, vì sao muốn ám toán ta? Nô Cường ác nhân cáo trạng trước. Ám toán ngươi? Ha ha ha. Tần Thiên khí cười, Nô Cường, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi lòng mang ác ý? Từ ngươi tìm tới ta bắt đầu, ta liền phát hiện ngươi không bình thường, chia sẻ linh khí tin tức, ngươi mà hảo tâm như vậy. Ngươi nói linh sáng long lánh ở đâu? Ngươi bất quá là dẫn dụ ta đi rừng cây, sau đó để trong rừng cây mai phục cường giả phục sát ta đi. A, Tần Thiên sư đệ, ngươi oan uổng ta, ta làm sao có thể lừa gạt ngươi? Làm sao có thể ám hại ngươi? Trong rừng cây căn bản không có cường giả mai phục, không tin ngươi có thể đi nhìn xem. Nô Cường kêu oan, chết sống không chịu thừa nhận chính mình ám toán Tần Thiên, thậm chí còn nghĩ đến Tần Thiên tiến vào rừng cây, còn không thừa nhận, còn muốn tiếp tục ám toán ta. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Thiên lạnh lùng đánh gãy Nô Cường, dẫm lên Nô Cường chân đột nhiên tăng lớn cường độ, kém chút không có đem Nô Cường dẫm chết. A, bởi vì gãy xương đâm vào nội tạng, Nô Cường đau đến mất đi, tại hôn mê nháy mắt, hắn biết Tần Thiên nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, nội tâm nháy mắt bị sợ hãi tử vong tràn ngập, hối hận không thôi, hối hận chính mình không nên đối với Tần Thiên sinh lòng ác ý cái này hôn mê qua. Tần Thiên không hài lòng nói thầm một tiếng, dùng chân đem Nô Cường đá ngã lăn chuyển diện mục chỉ lên trời, sau đó rút ra cổ kiếm, hướng phía Nô Cường cánh tay phải không lưu tình chút nào chém xuống, nhẹ nhõm chặt đứt. A, cánh tay của ta. Không. Nô Cường bị cánh tay đứt gãy truyền đến kịch liệt đau nhức cho đau nhức tỉnh, phát hiện cánh tay phải đoán mất, lập tức tiếng kêu thảm kinh khủng, ánh mắt ác độc nhìn chăm chú Tần Thiên, giận dữ hét, Tần Thiên, ngươi quá độc ác. Ta cùng ngươi căn bản không có thâm cừu đại hận, tại sao phải ám toán ta? Còn nói ta ám toán ngươi? Tần Thiên khinh bị nói, tại Vọng Nguyệt Thành, ta đã tha mạng của ngươi, lúc ấy ta là khinh thường giết ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Không nghĩ tới ngươi không biết hối cải, thế mà còn dám ám toán ta. Bất quá, liền ngươi điểm ấy trí thông minh cùng thực lực còn dám cùng ta đấu, không biết lượng sức. Tần Thiên, ta căn bản không có ám toán ngươi, là ngươi ám toán ta. Ngươi dạng này giết hại đồng môn sư minh, tông môn khẳng định sẽ nghiêm trị ngươi, ngươi chờ xem tốt. Nô Cường y nguyên chết không thừa nhận, bởi vì hắn biết một khi thừa nhận, như vậy Tần Thiên liền có thể có lý do giết hắn, đến lúc đó dù là tông môn đều sẽ đứng tại Tần Thiên bên này. Còn không thừa nhận, có chút ý tứ, ha ha. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, ta tạm thời không giết ngươi, chờ ta đem trong rừng cây mai phục người một một ám sát về sau, ta sẽ để cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục, chờ lấy tốt, dùng không mất bao nhiêu thời gian, như vậy đi, vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, ta trước đạp gãy hai chân của ngươi xương cốt. Đạp gãy hai chân của ta? Không. Tần Thiên, ngươi không thể đối với ta như vậy. A. A. Trọng thương Nô Cường căn bản né tránh không được Tần Thiên chân như thiểm điện giẫm đạp, trơ mắt nhìn xem Tần Thiên đem hai chân của mình đều đạp gãy, đau đến mắt nổi đom đóm đau đến không muốn sống, lần nữa ngất đi, hắn cuối cùng ý thức được chính mình đắc tội một cái so với mình tâm ngoan thủ lạt rất nhiều lần hung nhân. Tốt, Nô Cường sư huynh, ủy khuất ngươi ở đây chờ ta, ta đi đem mai phục người đầu người toàn bộ mang đến cấp ngươi, để ngươi chết được không cô đơn. Tần Thiên nhàn nhạt để lại một câu nói, không tiếp tục nhìn Nô Cường một chút, hướng phía bên ngoài mấy rặng rừng cây nhỏ lặng yên kín đáo đi tới. Chương 62, phản sát chúng địch. Tần Thiên hoàn toàn thu liễm khí tức, toàn lực thi triển huyễn ảnh bộ, dựa vào đêm tối cùng địa hình che giấu tự thân, còn giống như quỷ mị xuyên qua tại giã ngoại, hướng phía xa xa rừng cây tới gần mà đi, mục đích là phản sát địch nhân. Tần Thiên không có chờ đợi Mộng Tuyết cùng Võ Tông cường giả đến đây chi viện chính mình, bởi vì hắn không thể xác định Mộng Tuyết nhất định sẽ nhìn thấy chính mình nhắn lại, thế là quyết định tự mình độc thủ. Hắn tin tưởng lấy mình thực lực phối hợp ám sát thuật hẳn là có thể phản sát tận nút địch nhân. Ám sát thuật là thích khách thủ đoạn, kiếp trước Tần Đế thân là võ đế đối với ám sát thuật có rất cao tạo nghệ, một thế này thi triển ám sát thuật tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Hắn tự tin lấy hắn thực lực ám sát võ tông cảnh hạ vị cường giả đều vấn đề không lớn, thế là hắn mới dám một người tiến về rừng cây phản sát chúng địch. Vài dặm lộ trình, lấy Tần Thiên tốc độ kinh khủng, không đến nửa nén hương liền đến, bất quá Tần Thiên không có từ chính diện tiến vào rừng cây, mà là vây quanh phía bên phải, lặng yên chui vào rừng cây, sau đó giống như thợ săn lặng lẽ lục soát trong rừng cây ẩn nút cường giả. Trong rừng cây ẩn nút người 6 người, bao quát Tư Đồ Thần cùng Tư Đồ Hành cùng 4 tên võ sư cảnh thượng vị cường giả tối đỉnh. Tư Đồ Thần cùng Tư Đồ Hành đều là võ linh cảnh thượng vị cường giả, nguyên bản tăng thêm Nô Cường cái này võ linh cảnh hạ vị cường giả, tổng cộng có 3 tên võ linh cảnh cường giả, còn có 4 tên võ sư cảnh cường giả, 7 người phục kích một cái võ sư cảnh cường giả hẳn là dư giả. Kế hoạch là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, mai phục 6 người coi là Nô Cường nhất định sẽ đem Tần Thiên dẫn vào vòng mai phục bên trong, thật tình không biết, Tần Thiên đã khám phá Nô Cường hoang ngôn, đồng thời đối bọn hắn triển khai ám sát thức phản sát. Phát hiện một người, không, tổng cộng có 6 người. Khi Tần Thiên tới gần rừng cây khu vực trung tâm thời điểm, hắn có thể so với võ tôn cảnh cường giả cường đại thần thức cảm giác được tiềm phục tại trong rừng cây 6 tên địch nhân, mà 6 tên địch nhân đều không có cảm giác được hắn đến. Thần thức mạnh yếu có thể ảnh hưởng chiến đấu, cường đại thần thức có thể chấn nhiếp nhỏ yếu thần thức. Thần thức cường đại còn có một cái lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là thần thức cường đại người có thể cự ly xa cảm giác được thần thức nhỏ yếu người, mà không bị thần thức nhỏ yếu người cảm giác được. Tần Thiên thần thức so 6 tên Tư Đồ gia tộc cường giả bất kỳ người nào đều cường đại hơn. Tự nhiên có thể làm được trước 6 tên Tư Đồ cường giả cảm giác được 6 người, mà 6 người nhưng lại không biết chỗ rửa của hắn gần, song phương thần thức chênh lệch quá lớn. Bắt đầu đi săn hành động. Tần Thiên đem 6 tên địch nhân xem như con mồi đối đãi, bắt đầu đi săn hành động, dự định công chúng địch từng cái ám sát, bất quá quá trình này độ khó khẳng định rất cao, dù sao 6 tên địch nhân lẫn nhau cách xa nhau không phải quá xa. Nếu như làm không được vô thanh vô tức ám sát mỗi một địch nhân, khẳng định như vậy sẽ kinh động phụ cận địch nhân, yêu cầu này Tần Thiên nhất thiết phải miểu sát mỗi một địch nhân, tốt nhất trực tiếp chặt đứt địch nhân thủ cấp, để cho địch nhân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tần Thiên hoàn toàn thu liễm khí tức, đem Huyễn Ảnh Bộ vận chuyển tới cực hạn, bàn chân cơ hồ trên ngọn cỏ tung bay, mượn đêm tối cùng cây cối che giấu, lặng yên không tiếng động tới gần một võ sư cảnh địch nhân. Trước ám sát thực lực nhỏ yếu 4 tên võ sư cảnh địch nhân, lại tận lực ám sát 2 tên thực lực khá mạnh võ linh cảnh địch nhân. Đây là Tần Thiên lâm thời chiến thuật, để tránh ám sát võ linh cảnh cường giả thất thủ, dẫn đến đánh cỏ động rắn, dẫn tới chúng địch bây công. Tần Thiên lặng yên không tiếng động tới gần cái thứ nhất bị đi săn địch nhân, hắn phát hiện cái sau lực chú ý đặt ở thành trì phương hướng, trong lòng không khỏi cười lạnh, không chút nào do dự một kiếm bạch hướng về sau người sau cái cổ, giống như trong đêm tối một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ừm. Tên này Tư Đồ gia tộc cường giả cảm giác sau lưng một trận gió lạnh thổi đến, trong lòng kỳ quái phía dưới quay đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện một thanh hàn khí bức người cổ kiếm đã cách chính mình không đến xa ba thước là. Tên này Tư Đồ gia tộc cường giả mơ hồ thấy rõ cổ kiếm chủ nhân, vừa định kinh hô lên, lại phát hiện cổ họng mình đã hô không ra tới, máu tươi từ yết hầu ra đứt gãy phun ra. Hưu Tần Thiên từ phía sau nâng đang siêu sau ngã xuống thi thể, tiếp lấy nhẹ nhàng thả trên mặt đất, sau đó tính nằm, xem xét cùng cảm giác cái khác năm tên địch nhân tựa hồ cảm giác được động tĩnh bên này. Chờ đợi chỉ chốc lát, Tần Thiên yên tâm lại, bắt đầu khóa chặt bên ngoài hơn 10 trượng một tên khác võ sư cảnh địch nhân, sau đó quả quyết hành động, vẫn là tiêu không một tiếng động tiềm hành quá khứ, giống như trong đêm tối u linh thích khách, để người khó lòng phòng bị. Phúc. Cái thứ hai địch nhân ám sát được phi thường thuận lợi, vẫn là một kiếm đứt cổ, không có để cho địch nhân phát ra tiếng kêu thảm, cái này hoàn toàn là Tần Thiên xuất thủ rất nhanh, đủ hung ác cùng đủ chuẩn nguyên nhân, đổi cái khác võ sư cảnh cường giả vạn vạn làm không được. Tiếp tục đâm giết. Tần Thiên phi thường tỉnh táo, giết trong hai người tâm không có một tia chấn động, tựa hồ giết không phải người, mà là hai đầu chó hoang mà thôi. Phúc. Giang giác. Một lát sau, còn lại hai tên võ sư cảnh cường giả đều bị Tần Thiên ám sát, một người bị cổ kiếm cắt đứt thiết hầu, một cái khác tương đối thảm, đầu cùng cổ phân ra, máu tươi phun vãi đầy mặt đất, nhuộm đỏ không ít cây cối cùng cỏ dại. Xử lý một tên sau cùng võ sư cảnh địch nhân về sau, Tần Thiên ẩn nút một đoạn thời gian rất dài, xác định hai tên võ linh cảnh cường giả không có cảm thấy được động tĩnh về sau, hắn mới chậm rãi hành động, mà không phải mau lẹ hành động. Võ linh cảnh cường giả so võ sư cảnh cường giả mạnh lớn hơn nhiều lắm, không chỉ có thực lực, còn có cảm giác lực, Tần Thiên không được có điểm không cẩn thận, hơi vô ý liền sẽ bị hai người cảm thấy được, đến lúc đó tránh không được một trận ác chiến. Cái kia nhân khí hơi thở cho ta một loại cảm giác quen thuộc, đúng, Tư Đồ gia tộc một võ linh cảnh cường giả, đi theo Tư Đồ Côn cùng đi, rất tốt, Tư Đồ gia tộc, một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi từ Long Diệu thành nổ tận gốc, ha ha. Đang đến gần Tư Đồ Hành thời điểm, Tần Thiên nhận ra Tư Đồ Hành thân phận, không khỏi bên trong cười lạnh, hắn đã sớm hoài nghi là Tư Đồ gia tộc cùng Ngô Cường cấu kết, bây giờ bị chính mình tận mắt xác nhận, thế là đối với toàn bộ Tư Đồ gia tộc đều động sát tâm. Tốc chiến tốc thắng. Tư Đồ Côn khả năng đã tiềm phục tại rừng cây, khả năng tạm thời không có tới đến rừng cây, ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tần Thiên hoài nghi Tư Đồ Côn cũng sẽ lại tới đây, thế là quyết định tốc chiến tốc thắng, sau đó trốn xa lái đi, hoặc là mạo hiểm phục kích có thể đến Tư Đồ Côn. Tại khoảng cách Tư Đồ Hành 10 trượng trước đó, Tần Thiên hành động không vui, thậm chí có thể nói chậm chạp, bởi vì lo lắng cho hắn chính mình bẻ gãy trên mặt đất lùn cây phát ra quá lớn tiếng vang gây nên Tư Đồ Hành cùng Tư Đồ Thần phát giác. Giết. Tại đến Tư Đồ Hành chừng 10 trượng thời điểm, Tần Thiên nội tâm quát lạnh một tiếng, đem tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Cơ hội tại thời gian trong nháy mắt liền dựa vào tới gần Tư Đồ Hành, đoán chừng hướng phía Tư Đồ Hành đầu hung hăng chém tới. Ừm. Ai? Tư Đồ Hành trung quy là võ linh cảnh cường giả, vô luận thực lực, vẫn là cảnh giới tính đều xa so với võ sư cảnh cường giả phải cường đại hơn, tại sống chết trước mắt hắn cảm giác có người sau lưng đánh lén mình, hắn không quay đầu lại, trực tiếp một cái chó giữ chụp mồi nào về trước phương mặt đất. Địch tập. Địch tập. Tư Đồ Hành tránh thoát chí mạng một kiếm, bất quá hắn biết nguy cơ sinh tử không có giải trừ, một bên hô địch tập, một bên trên mặt đất liều mạng lăn lộn thân thể tránh né Tần Thiên tiếp xuống công kích. Phản ứng cũng không tệ lắm. Bất quá, ngươi trốn không thoát. Tần Thiên nhàn nhạt nói một câu, thân hình nổ bắn ra, trong tay cổ kiếm bùng lên hắc mang, giống như một thanh đen ma thần kiếm, quả quyết thi triển tịch diệt cửu trạm thức thứ nhất, hướng phía Tư Đồ Hành chém tới, sát khí nghiêm nghị, bá đạo vô song. Ngươi là? Tần Thiên. Ngươi đáng chết. Tư Đồ Hành nghe được Tần Thiên thanh âm, rốt cuộc biết đánh lén mình người là Tần Thiên, lập tức đã kinh vừa giận, có chút không tin Tần Thiên lại dám đến ám sát chính mình. Chương 63, Tần Thiên ưu thế đáng chết chính là bọn ngươi, các ngươi thế mà cấu kết Ngô Cường ám toán ta, thật sự cho rằng ta rất dễ bắt nạt. Tần Thiên lạnh lùng trả lời một câu, thân hình tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đuổi kịp còn đang lăn lộn Tư Đồ Hành, trong tay cổ kiếm ẩn chứa tịch diệt cửu trạm thức thứ nhất buộc phát uy thế hướng phía dưới Tư Đồ Hành điên cuồng chém mà xuống. Tần Thiên, ta liều mạng với ngươi. Tư Đồ Hành biết mình né tránh không được Tần Thiên cái này kinh khủng một kiếm, quyết định chắc chắn rút ra chính mình đòn đao, tràn ngập buộc phát chiến lực, nên chiến Tần Thiên, hy vọng ngăn trở Tần Thiên món này, chờ đợi Tư Đồ Thần chi viện. Tần Thiên, đừng cuồng, tối nay ngươi nhất định phải chết. Nơi xa Tư Đồ Thần băng băng mà tới. Hắn biết Tư Đồ Hành bị Tần Thiên đánh lén ở vào phi thường bị động hoàn cảnh, thế là hy vọng thông qua gầm thét chấn nhiếp Tần Thiên, Niu Toan kinh sợ thối lui Tần Thiên. Nhưng mà Tư Đồ Thần chú định phải thất vọng, Tần Thiên làm sao có thể bị hắn cho chấn nhiếp? Cho dù là Tư Đồ Côn cũng không thể chấn nhiếp Tần Thiên. Chết! Tần Thiên nháy mắt đổi một tay cầm kiếm vì hai tay cầm kiếm, đồng thời bộc phát toàn bộ lực lượng ra chỉ trên cổ kiếm, quyết định muốn một kiếm chém giết Tư Đồ Hành, ít nhất cũng phải trọng thương Tư Đồ Hành. Nếu không hắn đợi chút nữa sẽ đối mặt hai đại võ linh cảnh thượng vị cường giả tối đỉnh. Đang. Giang giác. Cổ kiếm lưỡi kiếm hung hăng chạm tại đoạn đao trên lưỡi đao, thành công đem cái sau cho chặt đứt, sau đó mang theo dư lực chạm tại Tư Đồ Hành trên bụng. A! Tư Đồ Hành nháy mắt nhận lấy trọng thương, bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi, hắn không có ngồi chờ chết, song tay nắm lấy cổ kiếm lưỡi kiếm ý đồ đoạt kiếm, nếu không để cổ kiếm tại bụng dưới khuấy động một phen hắn sẽ ngòm cụ đòi. Rất dũng cảm, bất quá không cải biến được ngươi tử vong tiến trình, cam chịu số phận đi. Nhìn xem Tư Đồ Hành hai tay máu tươi chảy xiết, Tần Thiên đạm mạc khen một câu, hai tay phát lực xoay tròn cổ kiếm, khiến cho lưỡi kiếm nhẹ nhõm cắt đứt Tư Đồ Hành ngón tay, đồng thời cũng bấy đoạn mất Tư Đồ Hành ruột. A a a, ta hận a. Nhận lấy càng nặng thương thế, Tư Đồ Hành tiếng kêu rên liên hồi, hắn biết mình lúc này chết chắc, nội tâm hối hận quá chủ quan, không có chú ý sẽ có người đánh lén mình, càng không ngờ đến Tần Thiên sẽ phản săn giết bọn hắn người. Dừng tay. Tần Thiên ngươi đáng chết. Tư Đồ Thần rốt cục chạy đến, vừa bạn nhìn thấy Tần Thiên ngược sát Tư Đồ Hành một màn, lập tức mở mắt muốn nước, phẫn nộ tới cực điểm, huy động chính mình trường đao hướng phía Tần Thiên toàn lực phách chạm mà tới. Thần ca, cẩn thận hắn kiếm cùng kiếm pháp, áp dụng võ hồn công kích hắn. Báo thủ cho ta, a. Tư Đồ Hành ý thức được Tần Thiên cổ kiếm không giống bình thường, càng ý thức được Tần Thiên kiếm pháp uy lực vô cùng kinh khủng, thế là tại lúc sắp chết nhắc nhở Tư Đồ Thần cẩn thận đối chiến Tần Thiên. Hồng đệ, tận mắt thấy Tư Đồ Hành chết trước mặt mình lại bất lực, Tư Đồ Thần giống giận, nội tâm tự trách vô cùng, tự trách không có sớm một chút đuổi tới cứu viện Tư Đồ Hành, đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn muốn cùng Tần Thiên liều mạng. Hưu Tần Thiên không cùng nén giận một kích Tư Đồ Thần mạnh bính, hắn vừa mới thi triển tịch diệt cửu trảm thức thứ nhất, thể nội huyền lực tiêu hao 1/4, thể lực cũng tiêu hao không ít, đối đầu Tư Đồ Thần một kích toàn lực, dù là sử dụng tịch diệt cửu trảm đoán chừng cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Vừa rồi Tư Đồ Hành ngã nằm trên mặt đất, vội vàng nên chiến Tần Thiên, căn bản không phát huy được chiến lực, đối đầu Tần Thiên toàn lực một kiếm tự nhiên bị thiệt lớn, nếu không lấy tu vi của hắn không nên bị bại thê thảm như thế. Tiểu xuất sinh, trốn chỗ nào? Võ hồn phóng thích, truy sát. Tư Đồ Thần tỉnh táo không ít, một bên truy kích Tần Thiên, một bên phóng thích chính mình võ hồn phối hợp truy sát Tần Thiên, bởi vì hắn hồi tưởng Tư Đồ Hành nhắc nhở. Bảy đạo võ hồn nổ bắn ra đến, một con to lớn lộng lẫy lớn hổ hiện lên ở Tư Đồ Thần phía sau lưng, cái này lộng lẫy hổ trường dài 2 trượng, cao chừng 1 trượng, tương đối người mà nói quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Giống. Lộng lẫy lớn hổ tuân theo nó chủ nhân mệnh lệnh, phát ra một đạo kinh thiên nộ hống, tứ chi phi nước đại trà đạp hư không truy cứu Tần Thiên, há miệng máu muốn đem Tần Thiên xé nát thôn vệ. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Ầm ầm. Lộng lẫy lớn hổ hình thể quá lớn, tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới, đem dọc đường cây cối toàn bộ đụng gãy phá hủy, trong lúc nhất thời, đoạn cây đổ bay, cắt bay đá chạy, mảnh gỗ vụn nhau nhau, tràn diện không phải bạo, giống như phát sinh kinh khủng địa chấn. Hoàng giai thất phẩm thú võ hồn a. Tần Thiên quay đầu nhìn thoáng qua truy kích chính mình lộng lẫy lớn hổ, không có vẻ kinh hoàng, hắn võ hồn đã tiến hóa thành hoàng giai cựu phẩm võ hồn, dù là tu vi so Tư Đồ Thần, bằng vào võ hồn cũng có thể đánh bại Tư Đồ Thần võ hồn. Võ hồn phong thích. Tần Thiên không có khinh địch, quả quyết thả ra võ hồn nên chiến Tư Đồ Thần võ hồn, võ hồn cần võ hồn đi đối phó. Hắn cũng không muốn lãng phí huyền lực cùng thể lực đi đối phó Tư Đồ Thần võ hồn, như thế là tại quá bị thua thiệt, làm không tốt sẽ bại bởi Tư Đồ Thần. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy 9 đạo bóng ánh hoàng quang phóng lên tận trời, một đầu dài ước chừng 5 trượng đường kính 3 thước sơn hắc giao rồng võ hồn xuất hiện. Ngâm. Giao long võ hồn so với lần trước thả ra thời điểm lớn thêm không ít, tại Tần Thiên ý thức không chế giới, nó phát ra một đạo long ngâm thú giống, ngay sau đó du động thân thể cao lớn, phi hành tại trong rừng cây, bá đạo đụng nát trước mặt cùng hai bên tất cả cây cối, cùng bá lên chiến lộng lây lớn hổ võ hồn. 9 đạo hoàng quang. Ta không có hoa mắt a. Nhìn thấy Tần Thiên đỉnh đầu xông ra 9 đạo hoàng quang, Tư Đồ Thần lấy vì ánh mắt của mình nhìn bỏ ra, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, giống như gặp quỷ, căn bản không tiếp thụ được Tần Thiên võ hồn là hoàng giai cựu phẩm, cái này kinh người sự thật. Ngươi tự nhiên không có nhìn nhầm. Tần Thiên từ tâm lý đả kích Tư Đồ Thần, bản công tử võ hồn muốn là hoàng giai cựu phẩm võ hồn, há lại ngươi võ hồn có thể so sánh, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này còn muốn ám sát bản công tử. Không biết lượng sức. Ngươi, thật sâu lòng dạ, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Tư Đồ Thần sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn chăm chú Tần Thiên, biết mình xem thường Tần Thiên, muốn đánh giết Tần Thiên thật là khó khăn vô cùng. Giống. Ngâm. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Giao long võ hồn cùng lớn hổ võ hồn hung hăng bắc kích cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng cùng năng lượng phá hủy mạng lớn rừng cây, trong chốc lát qua đi, võ hồn chi chiến kết thúc, cuối cùng giao long võ hồn chiến thắng, mang theo còn lại năng lượng hướng phía Tư Đồ Thần tấn công mà đi. Đáng chết. Tư Đồ Thần không dám lấy thân đối kháng giao long võ hồn, toàn lực thi triển thân pháp liều mạng tránh ra, bất quá hắn rất thông minh, biết hướng phía Tần Thiên vị trí tới gần. Hiển nhiên hắn muốn Tần Thiên thu hồi võ hồn cùng hắn cận chiến, muốn cùng cận thân chiến đấu. Ngươi cho rằng bản công tử sẽ sợ ngươi? Tần Thiên nhìn ra Tư Đồ Thần ý đồ, không sợ hãi chút nào giơ kiếm lên chiến, hắn có lòng tin cùng Tư Đồ Thần chiến đấu, dù là không thể đánh bại Tư Đồ Thần, cũng hoàn toàn có thể tự vệ. Bất Diệt Kim Thân Quyết, Huyết Ảnh Bộ. Tần Thiên vận chuyển Bất Diệt Kim Thân Quyết để thân thể của mình khôi phục nhanh trong trạng thái tốt nhất, đồng thời toàn lực thi triển Huyết Ảnh Bộ theo dựa vào tốc độ ưu thế cùng Tư Đồ Thần du chiến, tìm kiếm thời cơ đối với Tư Đồ Thần phát động một kích chí mạng. Tốc độ của ngươi vì sao như thế nhanh? Chẳng lẽ ngươi tu luyện địa giai thân pháp thậm chí thiên giai thân pháp? Đối mặt giống như huyễn ảnh Tần Thiên, Tư Đồ Thần kinh hãi, chợt sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì tốc độ của hắn căn bản so Tần Thiên tốc độ. Chương 64, toàn diện địch nhân ta tu luyện thân pháp gì ngươi không cần biết, bởi vì ngươi là người sắp chết. Tần Thiên lạnh lùng nói ra, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi Tư Đồ gia liền ý thế hiếp người, đổ chiến bại bởi ta về sau, các ngươi khẳng định ghi hận trong lòng, thế là cấu kết Ngô Cường ý đồ phục sát ta, làm đây hết thảy, các ngươi đã làm mất lòng ta. Ta tất nhiên sẽ giết toàn bộ các ngươi, diệt các ngươi Tư Đồ ra, để các ngươi người nhà họ Tư Đồ toàn bộ xuống địa ngục đoàn tụ đi. Cái gì? Ngươi muốn diệt chúng ta Tư Đồ một nhà? Tư Đồ Thần con mắt đều muốn phun lửa, tức giận nói, Tần Thiên, hết thảy đều là chủ ý của ta, nếu như tối nay ta chết tại dưới kiếm của ngươi, như vậy xin ngươi đừng sát hại Tư Đồ gia người vô tội.
Người vô tội?
Ha ha ha. Tần Thiên nhịn không được cười nói, tại ta Tần Thiên trong mắt, địch nhân người nhà đều là địch nhân, không có người vô tội thuyết pháp, ngươi muốn trách ta tâm ngoan thủ lạn, muốn trách thì trách các ngươi nghĩ muốn giết hại ta, hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão.
Tần Thiên, ngươi đừng phách lối.
Tư Đồ Thần đằng đằng sát khí mà nói, không nói ngươi giết không giết được ta, coi như ngươi giết được ta, ngươi có thể cho giết được ta nhóm tộc trưởng. Nói cho ngươi đi, chúng ta tộc trưởng thế nhưng là võ tông cảnh cường giả. Ngươi chờ bị tộc ta giải chém thành muôn mảnh đi. Võ tông cảnh cường giả rất mạnh sao? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại, kiếp trước hắn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một chút bất luận cái gì võ tông cảnh cường giả, dù là võ vương cảnh cường giả đều không thể để hắn coi trọng, bất quá kia là kiếp trước, hắn hiện tại không thể xem thường võ tông cảnh cường giả. Cuồng vọng chi đồ. Tư Đồ Thần cho rằng Tần Thiên thực sự có chút cuồng vọng quá mức, mặc dù có chút thực lực, nhưng là cũng không thể coi thường võ tông cảnh cường giả. Ta có hay không cuồng vọng không phải ngươi có thể bình luận, hiện tại nên giết ngươi thời điểm. Tần Thiên hơi không kiên nhẫn nói, ý niệm liên hệ võ hồn toàn lực công kích địch nhân.
Ngâm.
Giao Long võ hồn lần nữa phát ra một tiếng nộ ngâm, bạo phát ra đỉnh phong uy lực, thân thể hướng phía Tư Đồ Thần cuốn giết tới.
Giết.
Đồng thời, Tần Thiên bộc phát chiến lực phối hợp Giao Long võ hồn giáp công Tư Đồ Thần, để Tư Đồ Thần không cách nào toàn lực tránh né Giao Long võ hồn công kích.
Tần Thiên, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi còn giết không được ta.
Tư Đồ Thần một bên toàn lực tránh né Giao Long võ hồn giáo sát, một bên nên chiến Tần Thiên, ý đồ cận thân đánh bại Tần Thiên, từ đó hóa giải tự thân nguy cơ.
Thật sao?
Ha ha. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, tại khoảng cách Tư Đồ Thần ước chừng xa 3 trượng thời điểm, đem tự thân cường đại thần thức uy áp toàn diện phóng thích mà ra, hướng phía Tư Đồ Thần bao phủ tới.
A.
Tư Đồ Thần đang định toàn lực công kích Tần Thiên, lại bị Tần Thiên thần thức uy áp cho trấn nhiếp, tinh thần lâm vào ngắn ngủi hoảng sợ trong thất thần. Cường giả chi chiến, bởi vì làm một cái sơ sẩy hoặc là sơ hở có thể nháy mắt phân ra thắng bại, Tư Đồ Thần cùng Tần Thiên chiến đấu bên trong ở vào ngắn ngủi trong thất thần, hắn chiến bại đã chú định.
Kết thúc.
Tần Thiên huy động cổ kiếm đâm vào Tư Đồ Thần ngực, nháy mắt đem Tư Đồ Thần trái tim cho đâm xuyên qua, ngay sau đó rút ra cổ kiếm, thân hình lui nhanh 3 trượng, lúc này mới dừng lại thân hình.
A.
Nhận chí mạng thương thế, Tư Đồ Thần phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt đều là thống khổ mà vẻ tuyệt vọng, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua nhanh chóng, hắn biết mình bại bởi Tần Thiên vô cùng cường đại thần thức uy áp.
Tần Thiên, ngươi
thần thức vì gì cường đại như thế?
Ta không rõ.
A. Trái tim bị hủy, dù là phục dụng chữa thương thánh linh đan cũng vô dụng, Tư Đồ Thần đang nghi ngờ bên trong chết đi, thân thể ầm vang ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tần Thiên thần thức ngoại phóng lái đi, cảm giác phải chăng còn có cái khác cường giả tiềm phục tại trong rừng cây, xác định không có người về sau, hắn bắt đầu quét dọn chiến trường, kỳ thật chính là vơ vét 6 cỗ thân thể bên trên phải chăng có đang lượng, hắn rất may mắn, đạt được trên 100 khỏa nguyên linh đan cùng một viên bảo linh đan, hồi thành. Tần Thiên không tiếp tục đi xem thi thể một chút, hướng thẳng đến thành trì phương hướng không nhanh không chậm đi đến, ở trên đường hắn cảnh giác bốn phía, để phòng Tư Đồ Côn đánh lén mình. Bất quá Tần Thiên đa tâm, Tư Đồ Côn căn bản không có đến, lúc này Tư Đồ Côn chính ở tại trong phủ thành chủ chờ lấy Tư Đồ Thần chờ 6 người tin chiến thắng trở về, hắn tin tưởng Tư Đồ Thần 6 người phục kích Tần Thiên một người kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Về thành trên đường, Tần Thiên thuận tay đánh chết ở vào trong hôn mê Ngô Cường, sau đó trực tiếp về thành, đang đến gần thành trì thời điểm, hắn gặp được Mộng Tuyết cùng một cái lão giả này chính là tọa trấn đang làm việc chỗ võ tông cảnh cường giả.
Tần Thiên.
Nhìn thấy Tần Thiên bình an vô sự, Mộng Tuyết yên tâm lại, quan tâm mà hỏi, "Tần Thiên, ta thấy được ngươi nhắn lại, chẳng lẽ ngươi không có tao ngộ địch nhân? Ngô Cường bây giờ ở nơi nào?"
"Ai?"
Tần Thiên ra vẻ thống khổ mà nói, "Mộng Tuyết sư tỷ, ta cùng Ngô Cường sư huynh đi ra ngoài tìm bảo, kết quả tao ngộ Tư Đồ gia tộc cường giả phục kích, Ngô Cường sư huynh vì hiểm hộ ta đào tẩu, anh dũng giết địch, kết quả cùng địch nhân đồng quy vu tận."
"Ngô Cường hiểm hộ ngươi,
cùng địch nhân đồng quy vu tận?" Mộng Tuyết hơi sửng sở, lấy vì lỗ tai mình nghe nhầm, ánh mắt đánh giá Tần Thiên 3 lần về sau, suy đoán Tần Thiên khẳng định tại vẻ con sự thật, lập tức cảm thấy bó tay rồi, trên mặt xuất hiện một tia cổ quái. Xem ra Tần Thiên đem địch nhân cùng Ngô Cường đều giết đi, gia hỏa này thực lực thâm bất khả trắc, mà lại tâm ngoan thủ là ta. Mộng Tuyết nội tâm lẩm bẩm, đối với Tần Thiên gia hỏa này bội phục vô cùng, còn mang theo một tia lòng tính sợ. Tần Thiên ánh mắt nhìn phía võ tông cường giả, chân thành nói cảm tạ, tiền bối, vãn bối Tần Thiên vạn phần cảm tạ ngài tới cứu viện vãn bối, hiện tại vãn bối may mắn mạng sống, chúng ta trở về đi.
Ừm.
Võ tông cường giả nhẹ gật đầu, không có chất vấn Tần Thiên tình huống cụ thể, thậm chí không quan tâm Ngô Cường chết sống, quay người liền hướng phía thành chỉ xài bước đi đi. Đưa mắt nhìn võ tông cường giả đi xa, Tần Thiên ánh mắt ngược lại cùng Mộng Tuyết ánh mắt đối mặt, cười hắc hắc nói, "Mộng Tuyết sư tỷ, cảm ơn ngươi quan tâm, ta rất cảm động, quay đầu ta lấy thân báo đáp hồi báo ngươi như thế nào?"
Hắc hắc.
Lấy thân báo đáp? Mộng Tuyết hơi sửng sở, chợt kịp phản ứng, lập tức đỏ mặt, đôi mắt đẹp liếc một cái Tần Thiên, gắt giọng, "Tần Thiên, ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm? Ta thế nhưng là một cái nữ hài tử, ngươi nói như thế, tương đương với phi lễ ta."
Khụ khụ.
Tần Thiên ho khan hai tiếng, thu hồi khuôn mặt tươi cười, chững chạc đàng hoàng mà nói, "Mộng Tuyết sư tỷ, ta là nghiêm túc.
Ngươi,
ta không để ý tới ngươi." Mộng Tuyết bại bởi Tần Thiên, quay người trốn hướng phía hướng cửa thành đi nhanh mà đi. Cuối cùng hồ lộ qua. Tần Thiên mỉm cười, bắt đầu cất bước, chậm ung dung cùng sau lưng Mộng Tuyết, tâm tình hài lòng thưởng thức Mộng Tuyết mỹ hảo bóng lưng. Tư Đồ Côn tại phủ thành chủ chờ đợi một canh giờ sau, hắn cảm giác sự tình có chút không đúng, thế là nói một tiếng Tư Đồ Cường, hai người hỏa tốc đuổi hướng ngoài thành mảnh rừng cây kia, muốn tra nhìn một chút tình huống như thế nào. Tư Đồ Thần bọn hắn đều chết hết.
Không.
Khi Tư Đồ Côn nhìn vào trong rừng cây 6 bộ thi thể về sau, nội tâm của hắn bi thống vô cùng, nhịn không được tuôn ra một đạo gào lên đau xót.
À,
Tần Thiên, không đem ngươi chém thành muôn mảnh,
ta thể không làm người.
Đây là Tần Thiên làm. Tư Đồ Côn mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc, không thể tin được 6 người là bị Tần Thiên giết chết, cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thuận hai chân lên tới lưng, bay thẳng đỉnh đầu, cả người đều lạnh đến có chút cứng ngắc.
Chương 65, ta là bị hoan uổng Tư Đồ Cường. Theo ta đi giết Tần Thiên.
Ai cản ta, ta giết kẻ ấy.
Đi.
Tổn thất 6 tên cường đại tộc nhân, Tư Đồ Côn bi phẫn tới cực điểm, liều lĩnh muốn đi giết Tần Thiên vì thủ hạ của mình báo thù rửa hận.
Cái này,
nhìn xem chạy như điên Tư Đồ Côn, Tư Đồ Cường sắc mặt phi thường phức tạp, thấp giọng thở dài, phát sinh thảm kịch như vậy, hết thảy đều là Tư Đồ gia tộc gieo gió gặt bão, là chúng ta Tư Đồ gia tộc khinh người trước đây, kết quả lọt vào báo ứng, hiện tại tộc trưởng muốn đi tìm Tần Thiên báo thù rửa hận, khả năng này sẽ đem Tư Đồ gia kéo hướng diệt vong vực sâu, ta nên làm thế nào cho phải?
Ai?
Đi một bước nhìn một bước a. Tư Đồ Côn cuối cùng đuổi theo Tư Đồ Côn mà đi, trong lòng của hắn khẩn trương bất an, cảm giác Tư Đồ gia tộc sẽ đi hướng diệt vong. Tần Thiên về tới cơ quan gian phòng, ngay lập tức phá hủy trên mặt bản chính mình khắc xuống chữ, bởi vì hắn biết Tư Đồ Côn khẳng định sẽ tìm tới cửa, thế là tiêu hủy chính mình đi theo Ngô Cường ra khỏi thành chứng cứ, để Tư Đồ Côn tự đánh mặt của mình. Ngô Viết cũng về tới gian phòng của mình, nội tâm của nàng có chút khẩn trương, sợ Tư Đồ Côn dẫn người giết đến tận cửa. Cũng may Nhật Nguyệt Tông có võ tông tiền bối tọa chấn cơ quan, nếu không nàng sẽ càng thêm không an lòng, dù sao nàng không có nắm chắc đánh bại võ tông cảnh cường giả. Tên kia Nhật Nguyệt Tông võ tông cường giả, tên là Tào Chấn, hắn tựa hồ căn bản không sợ Tư Đồ Côn, hắn lặng lặng khoanh chân ngồi tại bên trong phòng của mình, chờ đợi Tư Đồ Côn đến. Hắn không có trách cứ cùng điều tra Ngô Cường phải chăng chết tại Tần Thiên dưới kiếm, hiển nhiên hắn phi thường thưởng thức Tần Thiên, đối với Tần Thiên giết Ngô Cường chuyện này xem như không biết. Về phần Ngô Cường chết như thế nào bàn giao cho Nhật Nguyệt Tông, Tào Chấn dự định dựa theo Tần Thiên nói, Ngô Cường là vì yểm hộ Tần Thiên cùng cường địch đồng quy vu tận, chắc hẳn tông môn sẽ không vì Ngô Cường cái này người chết mà đối với Tần Thiên tên thiên tài này bất lợi. Tần Thiên trong phòng chờ đợi hơn một canh giờ, mắt thấy bầu trời bên ngoài đều tảng sáng, hắn vốn cho là Tư Đồ gia không dám trước đến báo thủ, thế là duỗi lưng một cái đứng dậy, thuận tay cầm lên để lên bàn cổ kiếm, chuẩn bị đi ra cửa hít thở không khí.
Tần Thiên, người tên hung thủ này,
ra nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, Tư Đồ Côn gầm thét từ ngoài cửa truyền vào, thanh âm phi thường lớn, cơ hồ kinh động đến cả cái cự đại Nhật Nguyệt Tông cơ quan. Rốt cuộc đã đến sao?
Ha ha.
Tần Thiên mỉm cười, không có trốn tránh, đẩy cửa phòng ra, thong dong cất bước mà ra, lập tức nghe được Mộng Tuyết la lên, "Tần Thiên sư đệ." Tần Thiên quay người đối mặt mặc chỉnh tề còn giống như tiên tử Mộng Tuyết, sán lạn cười một tiếng, ôn nhu mà nói, "Mộng Tuyết sư tỷ lên được thật sớm, ngươi đây là muốn ra ngoài luyện công buổi sáng sao?"
A.
Mộng Tuyết hơi sững sờ, chợt biết Tần Thiên đang nói đùa với mình, không khỏi trợn nhìn Tần Thiên một chút, tức giận, "Tần Thiên sư đệ, cường địch đều giết đến tận cửa, ngươi còn có tâm tình nói đùa ta? Không phải còn có sư tỷ bảo hộ ta sao?
Ta có gì phải sợ?"
Tần Thiên chững chạc đàng hoàng nói,
"Thực lực của ta thấp không bảo vệ được ngươi."
Mộng Tuyết cảm thấy có chút bó tay rồi, dừng một chút, hoạt bát mà nói, "Đợi chút nữa, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp tự vệ đi."
Hì hì.
Mộng Tuyết sư tỷ cười lên khẳng định mỹ lệ phi thường, đáng tiếc ta nhìn không thấy, sư tỷ có thể gỡ xuống khăn che mà sao? Tần Thiên ra vẻ khát vọng nói,
"Ngươi,
nghĩ hay lắm." Mộng Tuyết không có như Tần Thiên ý, di chuyển ưu nhã bộ pháp đi hướng biệt tử, bởi vì nàng phát hiện rất nhiều đệ tử đều bị Tư Đồ Côn gầm thét cho kinh động ra tụ tập tại cự trong sân động. "Mộng Tuyết sư tỷ, đừng nhỏ mọn như vậy có được hay không?" Tần Thiên đi theo Mộng Tuyết đằng sau, khoe miệng hiện hiện một vòng đẹp mắt đường cong. Trong sân đã tụ tập mười mấy tên ngoại môn đệ tử cùng mấy trăm tên người mới đệ tử, bọn hắn đều là nghe được Tư Đồ Côn gầm thét mới ra ngoài, mắt thấy Mộng Tuyết cùng Tần Thiên đi ra, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú Tần Thiên, không biết Tần Thiên đắc tội người nào.
"Mộng Tuyết sư tỷ."
Một cái ngoại môn đệ tử đối với Mộng Tuyết cung kính chào hỏi một tiếng, lúc này mới hỏi, "Bên ngoài viện tựa hồ tới một cường giả, hắn điểm danh muốn Tần Thiên sư đệ ra ngoài nhận lấy cái chết, đây là có chuyện gì a?" Mộng Tuyết không có trả lời cái này ngoại môn đệ tử vấn đề, ánh mắt nhìn phía Tần Thiên, muốn biết Tần Thiên như thế nào mặt đối trước mắt cự đại nguy cơ.
Khụ khụ.
Tần Thiên cố ý ho khan hai tiếng, hấp dẫn mọi ánh mắt về sau, mê hoặc nói, "Các vị sư minh sư tỷ sư đệ sư muội, ta cũng không biết tình huống như thế nào, ta người này luôn luôn trung thực bản phận, làm sao có thể đắc tội với người? Chắc là người khác hiểu nhầm ta, đợi chút nữa ta cùng khách nhân giải thích một chút xem một chút đi."
"Ngươi còn trung thực bản phận?"
Không riêng đệ tử khác, liền ngay cả Mộng Tuyết đều cảm thấy bó tay rồi, ám đạo làm người không cần vô sỉ như vậy.
"Tần Thiên."
Bởi vì cựu hận cùng lửa giận, Tư Đồ Côn nhịn không được xâm nhập biệt tử, ánh mắt lạnh lùng quét qua thấy được Tần Thiên, lập tức đằng đằng sát khí mà nói, "Tiểu xuất sinh, tới nhận lấy cái chết." Hắn là Long Diệu Thành thành chủ Tư Đồ Côn. Có cái ngoại môn đệ tử kinh hô lên, hắn gặp qua Tư Đồ Côn một mặt, thế là nhận ra Tư Đồ Côn, mắt thấy Tư Đồ Côn muốn tới giết Tần Thiên, ngưng trọng suy đoán nói, "Chẳng lẽ Tần Thiên sư đệ đắc tội hắn?" Biết được Tư Đồ Côn thân phận, cái khác ngoại môn đệ tử cùng mấy trăm người mới đệ tử đều lấy làm kinh hãi, ngay sau đó hơi khẩn trương lên, bọn hắn không biết Tần Thiên như thế nào đắc tội Tư Đồ Côn, sợ Tần Thiên liên lụy bọn hắn, đụng phải Tư Đồ Côn liên quan trả thù. Bị đám người nhìn chăm chú, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, ung dung không đội trước khi đi hai bước đứng vững, ánh mắt vô tội cùng Tư Đồ Côn đối mặt, nghi ngờ hỏi, "Lão nhân già, ngươi là Long Diệu Thành thành chủ, vì sao chúng ta sơ lần gặp gỡ, ngươi liền muốn giết ta?" Ta thế nhưng là tuân theo pháp luật trung thực bản phận Nhật Nguyệt Tông đệ tử, xin ngươi cho ta một lời giải thích, nếu không chúng ta Nhật Nguyệt Tông chắc chắn tìm ngươi cho ta lấy một cái công đạo. Sơ lần gặp gỡ, Tư Đồ Côn sửng sốt, ánh mắt gắt gao đánh giá một chút Tần Thiên, cười lạnh nói, Tần Thiên, ngươi đừng có mà giả bộ với ta, ngươi làm cái gì trong lòng rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, vì ta Tư Đồ ra 6 cái tính mạng báo thù rửa hận.
Cái gì?
6 cái tính mạng?
Tần Thiên giết.
T. Ở đây mấy trăm đệ tử đều thất kinh, nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Thiên, muốn biết Tần Thiên giải thích thế nào hoặc là phản ứng. Tư Đồ thành chủ, ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Tần Thiên không có biểu hiện vẻ kinh hoàng chi tình, vô tội nói, ta hôm nay mới đi đến Long Diệu Thành, nhất là đêm nay một mực ngốc trong phòng đi ngủ, các ngươi Tư Đồ ra chết 6 người quang ta sự tình gì? Ngươi cũng không nên đoan của người, càng không muốn bởi vì chính mình là thành chủ liền có thể ý thế hiếp người. Ta mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là sau lưng ta có thể là Nhật Nguyệt Tông, ngươi cũng không thể làm luận a, mọi thứ phải có chứng cứ, ngươi nói ta giết các ngươi Tư Đồ ra 6 người, ngươi cầm ra chứng cứ đến. Ngươi có chứng cứ sao?
Không có chứng cứ, ta cần phải cáo ngươi vu oan người, ngươi nhất định phải cho ta chịu nhận lỗi, còn muốn nhất định tổn thất tinh thần, như vậy đi, xem ở ngươi đánh mất thân nhân tình huống dưới, ta không cần nhiều, liền 1500 khỏa nguyên linh đan a.
Chương 66, tức giận đến thổ huyết, ngươi muốn ta chịu nhận lỗi, còn phải bồi thường ngươi 1500 khỏa nguyên linh đan. Tư Đồ Côn trên mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn biết Tần Tiên cố ý tại nhắc lên ban ngày sỉ nhục sự tình, nhịn không được giận dữ hét, "Tần Tiên, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng bản thành chủ không có chứng cứ cũng không dám giết ngươi. Nói cho ngươi, tại Long Diệu Thành, bản thành chủ chính là trời, ta muốn ai chết ai liền phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ, quay lại đây nhận lấy cái chết, bản thành chủ không thương tổn cùng vô tội."
Long Diệu Thành thành chủ ý thế như người.
Tần Tiên la to, nghĩa chính từ nghiêm mà nói, "Các vị sư minh sư tỷ sư đệ sư muội, các ngươi đều tận mắt thấy, Long Diệu Thành thành chủ bắt đầu nói xấu ta, hiện tại lại ý thế hiếp người nghĩ muốn giết ta." Như thế hung hăng bá đạo quả thực phát rổ, thật làm chúng ta Nhật Nguyệt Tông đệ tử dễ khi dễ.
Ê!
Ở đây Nhật Nguyệt Tông đệ tử đều trợn tròn mắt, không biết nên tin tưởng ai, bất quá đại đa số người khuynh hướng Tần Thiên, dù sao Tần Thiên cùng bọn hắn đều là Nhật Nguyệt Tông đệ tử, đồng môn đệ tử bị người khi dễ, đương nhiên phải cùng chung mối thù, dù là đối mặt Long Diệu Thành thành chủ cũng phải có cốt khí. Tần Thiên giá hỏa này đủ thông minh thật có thể làm, nhìn Tư Đồ Côn biểu lộ đoán chừng muốn tức nổ tung, ha ha. Ngộ Tuyết âm thầm cười, ánh mắt thưởng thức nhìn chăm chú Tần Thiên, nàng biết Tần Thiên đang cùng Tư Đồ Côn đấu trí đấu dũng. Thầm khen Tần Thiên thông minh không có ngốc được thừa nhận giết người sự thật cùng Tư Đồ Côn cùng chết.
Tần Thiên ngươi.
Quả nhiên, Tư Đồ Côn phẫn nộ tới cực điểm, hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản nói không lại Tần Thiên, ai kêu Tần Thiên lưỡi nở hoa sen, cùng Tần Thiên đấu võ mồm, hắn căn bản không phải đối thủ.
Thế nào?
Không phản đối a?
Chột dạ a?
Tần Thiên biết mình chiếm cứ dư luận quyền chủ động, thế là hùng hổ doa người, tiếp tục nghĩa chính ngôn từ nói, Tư Đồ Côn, ngươi oan uổng ta không sao, dù sao ta người này thiện lương trung thực không tranh quyền thế, thế nhưng là oan uổng ta tương đương với vũ nhục chúng ta Nhật Nguyệt Tông, vấn đề này liền nghiêm trọng. Làm Nhật Nguyệt Tông đệ tử, ta đối với ngươi đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, đồng thời yêu cầu tổn thất, ta khuyên ngươi lập tức giao ra 1500 khỏa nguyên linh đan, nếu không ta về tông sau lập tức hướng tông môn nghiêm túc bẩm báo việc này.
Ngươi?
Phúc. Tư Đồ Côn nguyên bản bởi vì 6 tên tộc nhân chết cảm thấy vạn phần bi thống, bây giờ bị Tần Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần khí, dẫn đến khí huyết công tâm, ngực khó thụ tới cực điểm, nhịn không được cuồn phún một ngụm máu tươi.
Thổ huyết rồi.
Bị tức.
Cái này cũng được.
Nhìn thấy Tư Đồ Côn thế mà thổ huyết, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trên mặt thì là xuất hiện vẻ cổ quái, ánh mắt đầu tiên đồng tình nhìn chăm chú một chút thân thể lay động Tư Đồ Côn, sau đó ánh mắt bội phục nhìn chăm chú Tần Thiên, ám đạo miệng cũng có thể giết người, bây giờ mà xem như thêm kiến thức. Hưu một thân ảnh từ ngoài cửa viện xuống tới, một thanh đỡ Tư Đồ Côn, ân cần hỏi han, đại ca, ngươi thế nào?
Người tới chính là Tư Đồ Cường, tốc độ của hắn không so được Tư Đồ Côn, thế là khoan thai đến chậm, vừa vặn nhìn thấy Tư Đồ Côn thổ huyết thân thể lay động một màn này, tự nhiên kinh hãi không thôi, coi là Tư Đồ Côn thụ thương.
Ta không sao. Tư Đồ Côn dùng mu bàn tay lau đi bên miệng vết máu, ánh mắt không có nhìn Tư Đồ Cường, một mực gắt gao nhìn chăm chú Tần Thiên, hung tợn nói, "Tần Thiên, từ vừa mới bắt đầu chúng ta Tư Đồ gia tộc liền xem thường ngươi, dẫn đến dưới tay ngươi bị thiệt lớn, thậm chí tổn thất 6 tên cường đại tộc nhân, món nợ máu này mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đều biết nhất định là ngươi dám làm, cho nên, ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu."
"Tư Đồ Côn, ngươi còn đang ôm ta?"
Tần Thiên không sợ hãi chút nào phản kích, "Ngươi cứ việc động thủ thử một chút, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Tư Đồ gia tộc người có thể tại chúng ta Nhật Nguyệt Tông cơ quan làm càn giết người.
Còn có ta Tần Thiên cũng không phải người theo liền có thể khi dễ.
Bản thành chủ muốn giết người, dù là Nhật Nguyệt Tông cũng sẽ không can thiệp.
Huống chi ngươi chỉ là một người mới đệ tử mà thôi."
"Hừ." Tư Đồ Côn liền đẩy ra Tư Đồ Cường, bắt đầu cất bước ép về phía Tần Thiên, hiển nhiên hắn muốn động thủ giết Tần Thiên, mà không có cố kỵ Tần Thiên thân ở Nhật Nguyệt Tông cơ quan, càng không có cố kỵ Tần Thiên người mới đệ tử thân phận. Hắn sớm đã điều tra ra Tần Thiên bất quá là một người mới đệ tử, tự nhiên không đem Tần Thiên trước đó khoác lác trưởng lao thân truyền đệ tử hư thân phận giả coi ra gì. Hắn tại Nhật Nguyệt Tông có người, làm sao có thể e ngại một cái không có bất kỳ bối cảnh gì người mới đệ tử. Mắt thấy Tư Đồ Côn muốn động thủ đánh giết Tần Thiên, chúng tông môn đệ tử bên trong lại một bộ phận trong lòng người mặc dù tức giận, nhưng là không dám ngăn trở Tư Đồ Côn, bởi vì bọn hắn cảm thấy Tư Đồ Côn thực lực xa mạnh hơn nhiều bọn hắn, đối với Tần Thiên chỉ có thể lực bất tòng tâm, còn có một bộ phận người đấu kỵ Tần Thiên thiên phú và số đào hoa, thế là ước gì Tư Đồ Côn đem Tần Thiên xử lý, trong bọn họ mới có thể trổ hết tài năng, bị tông môn coi trọng. Mười mấy tên ngoại môn đệ tử trong đó có người là võ linh cảnh cường giả, thế nhưng là bọn hắn không dám ra tay đối phó Tư Đồ Côn. Chỉ có một người đứng dậy, người này tự nhiên là Mộc Tuyết. "Tư Đồ tộc trưởng, xin dừng tay." Mộc Tuyết không kiêu ngạo không tự ti mà nói, "Nếu thật là Tần Thiên giết ngươi người, như vậy ngươi có thể tại những địa phương khác tìm Tần Thiên báo thù, bất quá đây là Nhật Nguyệt Tông cơ quan, hy vọng ngươi minh bạch." "Ừm." Tư Đồ Côn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Mộc Tuyết, khinh thường nói, "Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi cỡ nào không tầm thường? Ngươi bất quá là Nhật Nguyệt Tông một cái bình thường ngoại môn đệ tử, ngươi nghĩ che chở Tần Thiên có thể, liền sợ ngươi không có bản sự này, ta suy đoán ngươi cùng Tần Thiên cùng một chỗ ám toán chúng ta Tư Đồ gia tộc người, chờ ta cầm xuống Tần Thiên, nhất định sẽ khảo vấn đi ra, đến lúc đó, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." "Hừ, thật sao? Ta lo lắng ngươi không có bản sự này." Mộc Tuyết ngữ khí trở nên lạnh, đi đến Tần Thiên bên người, cùng Tần Thiên cùng nhau đối mặt càng ngày càng gần Tư Đồ Côn. "Bảo hộ Mộc Tuyết sư tỷ." Mười cái ngoại môn đệ tử nhao nhao rút vũ khí ra, hộ vệ Mộc Tuyết, trong lòng bọn họ Mộc Tuyết thần thánh không có thể xâm phạm, dù là Long Diệu thành thành chủ cũng không thể. Tần Thiên quét mắt một chút mười cái ngoại môn đệ tử, nội tâm cảm khái nói, vẫn là Mộc Tuyết sư tỷ mị lực lớn, mà ta đoán chừng bị Tư Đồ Côn giết chết cũng không có sư minh xuất thủ tương trợ a. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân to lớn đãi ngộ chênh lệch. Mấy trăm tên người mới đệ tử thực lực so ra kém ngoại môn đệ tử, hữu tâm lấy lòng Mộc Tuyết, nhưng không có lá gan này, thế là bảo trì quan sát trạng thái, chờ đợi tình thế phải trang chuyển cơ. Các ngươi đều muốn ngăn cản bản thành chủ đánh giết hung thủ sao? Tư Đồ Côn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mười mấy tên ngoại môn đệ tử, đang đằng sát khí mà nói, bản thành chủ nói qua, ai dám ngăn cản ta giết Tần Thiên, ta liền giết ai, nếu như các ngươi không sợ chết, như vậy cứ việc ngăn cản ta, giết. Khẩu khí thật lớn, Tư Đồ Côn, ngươi đây là bắt nạt van bối sao? Có năng lực có thể cùng lão phu luận bàn một chút, như thế nào? Ngay lúc này, một đạo lão giả thanh âm từ chúng Nhật Nguyệt Tông đệ tử sau lưng truyền đến, nghe thanh âm rõ ràng là Nhật Nguyệt Tông võ tông tiền bối Tào Chấn, hắn lúc này ra, hiển nhiên không hy vọng Nhật Nguyệt Tông đệ tử thụ đến bất cứ thương tổn gì, nếu không hắn khó mà hướng tông môn bằng giao. Võ tông cảnh cường giả. Tư Đồ Côn dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Tào Chấn, trực giác nói cho hắn biết Tào Chấn hẳn là võ tông cảnh cường giả, về phần chiến lực không được biết, bất quá chắc hẳn sẽ không kém, hắn lập tức cảm nhận được một tia áp lực. Chương 67, Dọa đi thành chủ Tần Thiên nhìn thấy Tào Chấn như thế sớm xuất hiện, đối với Tào Chấn hảo cảm tăng lên không ít, chủ động hướng về phía Tào Chấn hành lễ, cảm kích nói, đệ tử Tần Thiên gặp qua Tào tiền bối, cảm tạ tiền bối ra mặt cứu giúp văn bối, ngày khác đệ tử có năng lực, nhất định gấp bội hồi báo ngài. Ừm, Tần Thiên, không cần đa lễ. Tào Chấn nhẹ gật đầu, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn là Nhật Nguyệt Tông đệ tử, như vậy tại đến tông môn trước đó, ta đều sẽ bảo đảm ngươi chu toàn, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì đây là chức trách của ta. Tần Thiên không có nhiều lời, trong lòng hắn Tào Chấn chính là ân nhân, đổi những người khác chưa chắc sẽ đắc tội Tư Đồ Côn đến che chở một người mới đệ tử, điểm này hắn vẫn là thấy rõ ràng, cho nên hắn quyết định sau này nhất định hồi báo Tào Chấn. Đệ tử Mộng Tuyết gặp qua Tào tiền bối, đệ tử Trần Hạo gặp qua Tào tiền bối. Mộng Tuyết mười mấy tên ngoại môn đệ tử nhao nhao hướng Tào Chấn hành lễ, trên mặt đều là vẻ cung kính, nội tâm cảm giác ấm áp, chỉ vì Tào Chấn tận chức tận trách bảo hộ đệ tử. Ừm, các ngươi đều lùi đến đằng sau ta đi. Tào Chấn một người đứng tại mọi người trước người, một thân một mình đối mặt Tư Đồ Côn, thần sắc lạnh nhạt, ung dung không đổi. Mộng Tuyết chờ mấy trăm người nhao nhao lui ra phía sau, duy chỉ có Tần Thiên không có lui ra phía sau, ngược lại tiến lên trước một bước cùng Tào Chấn cùng nhau đối mặt Tư Đồ Côn. Tào Chấn hơi kinh ngạc nhìn một cái Tần Thiên, khẽ nhếch miệng muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng, một lần nữa ánh mắt nhìn thẳng vào Tư Đồ Côn. Mộng Tuyết các đệ tử nhìn xem Tần Thiên hành vi, đều có chút bội phục Tần Thiên dũng khí, mà không có chế giễu Tần Thiên không biết tự lượng sức mình, dù sao Tần Thiên đã từng đã đánh bại Lý Hào loại này võ linh cảnh cường giả, hiện tại còn có thể cùng Tư Đồ gia tộc 6 tên cường giả chết có quan hệ. Tốt, rất tốt. Tư Đồ Côn ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tần Thiên, cuối cùng cùng Tào Chấn đối mặt, uy hiếp nói, xen vào việc của người khác người, báo lên tên của ngươi, dù là ngươi không nói tên ra bản thân, bản thành chủ cũng có thể điều tra ra tên của ngươi, sau đó, ngươi rất nhanh liền sẽ bị trục xuất Nhật Nguyệt Tông, tin tưởng ta. Lão phu danh tự Tào Chấn. Tào Chấn đánh gãy Tư Đồ Côn uy hiếp lời nói, nói thẳng ra tên của mình, Tư Đồ Côn, ngươi không cần uy hiếp ta, ta biết ngươi tại Nhật Nguyệt Tông có người, vẫn là một ngoại môn trưởng lão, có thể thì tính sao? Ngươi thế mà biết bối cảnh của ta. Tư Đồ Côn lấy làm kinh hãi, ánh mắt cảnh giác đánh giá Tào Chấn ba lần. Cảm giác Tào Chấn tướng mạo phổ thông thực lực không quá mạnh, không phải là Nhật Nguyệt Tông đại nhân vật, không khỏi cười lạnh, Tào Chấn, đã ngươi biết ta tại Nhật Nguyệt Tông có người, như vậy ngươi vì sao còn muốn che chở một cái không có bất kỳ bối cảnh gì người mới đệ tử? Hắn bất quá đã thức tỉnh hoàng giai bát phẩm võ hồn, đặt ở Nhật Nguyệt Tông chỉ có thể miễn cưỡng tính một thiên tài, cùng đỉnh cấp thiên tài kém. Sa, ngươi không có bích giao vì hắn mà đắc tội ta, từ đó ảnh hưởng chính mình tại Nhật Nguyệt Tông tiền đồ, ngươi cảm thấy ta nói đúng không có đạo lý? Thật có lỗi, Tư Đồ thành chủ, ta thủ hộ Tần Thiên không nhìn thiên phú của hắn, chỉ là chỗ chức trách. Tào Chấn cương trực công chính, căn bản không nhận Tư Đồ Côn uy hiếp. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tư Đồ Côn nổi giận, mất kiên trì, quát lạnh nói, Tào Chấn, bản thành chủ khuyên ngươi tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ầm. Bèn. Tào Chấn không nói gì thêm, dùng hành động thực tế biểu thị quyết tâm của mình, chỉ gặp hắn nâng lên chân trái trùng điệp tiến lên trước một bước, trực tiếp bạo phát ra chính mình khí thế cường đại, hướng phía năm trượng bên ngoài Tư Đồ Côn càn quét mà đi. Võ tông cảnh trung vị, cảm nhận được Tào Chấn tu vi về sau, Tào Chấn sắc mặt biến đến vô cùng khó nhìn lên, bởi vì tu vi của hắn mới là võ tông cảnh hạ vị, không so được Tào Chấn, mà thường thường tu vi cao chiến lực mạnh, đây là thưởng thức, hắn không có lòng tin đánh bại so với mình tu vi cao Tào Chấn. Thật mạnh. Hô. Người mới đệ tử đều ánh mắt cung kính nhìn chăm chú bởi vì bạo phát khí thế mà lộ ra thần võ bất phàm Tào Chấn, giờ khắc này bọn hắn đều ý thức được Tào Chấn là một cái thực lực so Long Diệu Thành thành chủ còn cường đại hơn cường giả, thế là tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại. Tu vi cao hơn Tư Đồ Côn, Tào Chấn không có khinh thị Tư Đồ Côn, chỉ là trầm ổn nói ra, "Tư Đồ thành chủ, nếu như ngươi muốn chiến, như vậy ta phục bồi, nếu như ngươi không chiến, như vậy mời lập tức rời khỏi chúng ta Nhật Nguyệt Tông cơ quan, ngươi tự mình lựa chọn a." "Ngươi có dũng khí?" Tư Đồ Côn do dự một chút, cuối cùng không có xuất thủ, bất quá phát một câu ngoan thoại, "Tần Tiên, Tào Chấn, các ngươi chờ coi, các ngươi nhất định bị đuổi ra Nhật Nguyệt Tông, nhất định chết dưới tay ta." "Tao tiên bối." Ngay lúc này, Tần Tiên nói chuyện, ngữ khí thản nhiên nói, "Ngài cũng nghe đến, Tư Đồ Côn nhất định phải trở thành địch nhân của chúng ta, không bằng chúng ta bây giờ xuất thủ đem hắn đánh giết, như thế nào?" "Cái này..." Tào Chấn có chút do dự một chút, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Tốt, theo ý ngươi, chúng ta lên đi." "Các ngươi thật muốn động thủ giết ta?" Tư Đồ Côn giật nảy mình, thân hình bạo lui ra, hướng phía ngoài cửa viện rút lui, đồng thời không quên nói một tiếng, "Tư Đồ Cường, Tư Đồ Cường, chúng ta đi." Tư Đồ Cường thật sâu nhìn một cái Tần Thiên, tâm tình vô cùng phức tạp, quay người nhanh chóng gọt ra cửa sân, hắn nằm mơ cũng không ngờ đến một thiếu niên có thể mang cho Tư Đồ gia lớn như thế tổn thương, càng không ngờ đến Tần Thiên sẽ không sợ Tư Đồ gia tộc bất cứ uy hiếp gì. Tần Thiên cùng Tào Chấn không có đi truy sát Tư Đồ Côn, bọn hắn chỉ là phi thường ăn ý dọa đi Tư Đồ Côn, nếu như Tư Đồ Côn thật không biết tiến thối, như vậy bọn hắn đành phải lưu lại Tư Đồ Côn, dù sao đã kết thủ, không như bây giờ liền phân ra sinh tử. Long Diệu Thành thành chủ bị dọa đi rồi. Chúng người mới đệ tử đều cảm giác sự tình kết cục có chút hoang đường, dù sao Long Diệu Thành thành chủ cũng là một võ tông cảnh cường giả, há có không đánh mà lui đạo lý. Sau đó, chúng người mới đệ tử ánh mắt có chút kính sợ nhìn chăm chú Tần Thiên, bởi vì bọn họ cũng đều biết Tần Thiên rất có thể giết Tư Đồ gia 6 tên cường giả, cái này chờ chiến tích cùng loại dũng khí này thay đổi bọn hắn vạn vạn làm không được, cũng không dám làm. Tào Chấn nhìn một chút hơi sáng bầu trời, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nói ra: "Các vị, vì phòng ngừa Tư Đồ Côn lại đến náo sự, cũng vì mọi người an toàn, ta quyết định hiện tại mang các ngươi lên đường tiến về Nhật Nguyệt Tông, cho các ngươi nửa nén hương thời gian chuẩn bị, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi." "Vâng, Tào tiền bối." Chúng người mới đệ tử nhao nhao đại hỉ, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn đi Nhật Nguyệt Tông. Nhật Nguyệt Tông đối với bọn hắn đến nói, đó chính là tu luyện thánh địa, bọn hắn hận không thể lập tức đến Nhật Nguyệt Tông. Tần Thiên biết Tào Chấn quyết định chủ yếu là vì an nguy của hắn suy nghĩ, cảm kích nhìn chăm chú Tào Chấn, có chút lo lắng mà nói: "Tào tiền bối, Tư Đồ Côn tại Nhật Nguyệt Tông có cái ngoại môn trưởng lão bối cảnh, ta lo lắng cái kia ngoại môn trưởng lão gây bất lợi cho người à?" "Không sao," Tào Chấn nhàn nhạt nói ra, "bất quá là một cái ngoại môn thất trưởng lão mà thôi, lão phu không sợ hắn, ngươi yên tâm đi. Còn có, ngươi đi ngoại môn thời điểm, tại ngươi trưởng thành trước đó, tận lực điệu thấp một điểm. Đương nhiên, nếu có người ý thế hiếp người, như vậy ngươi nên xuất thủ liền xuất thủ, hết thảy có tông môn vì ngươi làm chủ." "Ồ." Từ Tào Chấn, Tần Thiên nghe được ngụ ý, biết được Tào Chấn tại Nhật Nguyệt Tông có bối cảnh rất sâu, lập tức yên tâm lại, mỉm cười nói: "Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Xem ra Tần Thiên gia hỏa này đạt được Tào tiền bối coi trọng, ha ha. Nghe Tần Thiên cùng Tào Chấn đối thoại, Mộng Tuyết cười, nguyên bản lo lắng Tần Thiên, hiện tại yên tâm không ít, nàng cùng Tần Thiên suy đoán ra được Tào Chấn có bối cảnh rất sâu. Chương 68, vòng xoáy năng lượng một nén hương về sau, chúng đệ tử một lần nữa tụ tập tại trong viện, chờ đợi Tào Chấn cứ gọi hàng xuất phát tiến về 7 triệu dặm bên ngoài Nhật Nguyệt Tông Trô Mê Thất Tiên Mạch. Tần Thiên cùng Mộng Tuyết tự nhiên cũng ở trong hàng. Tào Chấn nhìn người đều đến đông đủ, thế là từ trong ngực lấy ra một chiếc hạch đảo lớn vận chuyển tính linh thuyền. Khi hắn linh trong thuyền rót vào nhất định huyền lực về sau, linh thuyền nhanh chóng phóng đại ra, cuối cùng cơ hồ đem to lớn viện tử đều chiếm cứ một nửa. Linh bảo cấp linh thuyền sao? Ở đây đều là đệ tử thiên tài, biết đến thưởng thức khá nhiều, suy đoán ra trước mắt to lớn vận chuyển phi thuyền hẳn là một chiếc có giá trị không nhỏ linh thuyền. Thầm than Nhật Nguyệt Tông không hổ là đỉnh cấp tu tiên môn phái. Tần Thiên không cùng cái khác người mới đệ tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn kiếp trước thấy nhiều linh khí, càng gặp qua không ít thanh khí, đã từng có được đỉnh cấp thanh khí, căn bản sẽ không là bởi vì một chiếc linh thuyền mà dẫn đến tâm tình ba động. "Đều lên linh thuyền." Tào Chấn mở miệng nói. "Vâng, Tào tiền bối." Chúng người mới đệ tử nhao nhao vượt lên linh thuyền, bọn hắn tự nhiên tín nhiệm Tào Chấn linh thuyền sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn xem cái khác người mới đệ tử đều lên linh thuyền, Tần Thiên ánh mắt nhìn phía Mộng Tuyết, hơi cười nói ra: "Mộng Tuyết sư tỷ, chúng ta cũng tới thuyền a." "Lên giường." Mộng Tuyết nghe nhầm, lập tức mặt đỏ bừng, ánh mắt hận hận trừng mắt liếc Tần Thiên, thấp giọng mắng: "Lưu manh, Lưu manh." Tần Thiên kinh ngạc, nhìn một chút Mộng Tuyết ngượng ngùng bộ dáng, lập tức minh bạch cái gì, không khỏi vô tội nói: "Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi hiểu nhầm ta, rõ ràng là ngươi nghĩ sai, ta mới vừa rồi là mời ngươi bên trên linh thuyền, mà không phải lên giường." "Ngươi còn nói?" Mộng Tuyết cảm giác xấu hổ cực kỳ, đầu cho Tần Thiên một cái lườm ít, sau đó thân hình nhẹ nhàng bay vọt lên trượng cao linh thuyền. "Hắc hắc." Tần Thiên cười hắc hắc, nội tâm phi thường hài lòng Mộng Tuyết thẹn thùng cùng sinh khí bộ dáng. "Tần Thiên, đừng cười, nhanh lên đi đi." Tào Chấn đem Tần Thiên cùng Mộng Tuyết đây đối với nam nữ trẻ tuổi nhìn ở trong mắt, ánh mắt mang theo một tia hiền hòa ý cười, tựa hồ hắn hy vọng Tần Thiên cùng Mộng Tuyết đi cùng một chỗ. "Tốt, Tào tiền bối, chúng ta đều lên đi." Tần Thiên cùng Tào Chấn cùng nhau lên linh thuyền. Linh thuyền ra chỉ hộ thuẫn, tốc độ cao nhất bay hướng Mê Thất Tiên Mạch. Tào Chấn ý niệm khống chế ra chỉ hộ thuẫn linh thuyền lên tốc độ cao nhất bay hướng bên ngoài 7 triệu dặm Mê Thất Tiên Mạch. Linh thuyền phi tốc phi thường khủng bố, một canh giờ nhiều nhất phi hành 5 vạn dặm lộ trình, ngày kế có thể bay đi 600.000 dặm, coi như đến 7 triệu dặm bên ngoài mê thất tiên mạch cần nửa tháng dáng vẻ. Nếu như không cưới linh thuyền, như vậy dù là không ngừng cưới thiên lý mã cũng cần thời gian hơn 1 năm mới có thể đến mê thất tiên mạch, như thế sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tu vi đạt tới võ hoàng cảnh có thể dựa vào nhục thân phi hành, bất quá phi hành cần hao phí đại lượng nguyên lực, bình thường võ hoàng cảnh cường giả sẽ không dựa vào tự thân phi hành đi đường, trừ phi là tại chiến đấu hoặc là chạy trối chết tình huống dưới mới có thể hao phí nguyên lực phi hành. Có chút cường giả sẽ cưỡi chính mình thu phục phi cầm yêu thú, loại tình huống này vô cùng ít ỏi, dù sao phi cầm yêu thú không tốt thu phục, cường đại phi cầm yêu thú càng là thưa thớt. Thực lực đạt tới võ đế cảnh sau có thể tiến hành thời gian dài phi hành, mà không cần quá lo lắng nguyên lực hao hết, dù sao võ đế cảnh cường giả thể nội nguyên lực phi thường hải lượng, đủ để chèo chống thời gian dài phi hành, đồng thời khôi phục nguyên lực tốc độ thật nhanh. Mặt khác, võ đế cảm ngộ một chút thiên đạo pháp tắc, vận dụng thiên địa pháp tắc có thể để phi hành càng đơn giản kéo dài hơn. Biết muốn tại linh trong thuyền ngây ngốc rất nhiều ngày, thời gian cấp bách tần tiên không có lãng phí thời gian, tại trước mắt bao người, trực tiếp quanh chân ngồi tại linh trong thuyền bộ trên mặt đất, không coi ai ra gì tu luyện, dự định tại đến Tử Vân Tông trước đem tu vi đột phá đến võ linh cảnh. Tần Thiên giá hỏa này thế mà tại linh thuyền bên trong tu luyện. Nhìn xem đang tu luyện Tần Thiên, chúng người mới đệ tử ngạc nhiên, ngay sau đó trên mặt xuất hiện một tia cổ quái, cảm thấy Tần Thiên quả thực chính là một cái kỳ hoa, hoặc là Tần Thiên đây là tại giả vờ giả vịt gây nên người khác chú ý. Mộng Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú một chút Tần Thiên, nội tâm bội phục mà nói, Tần Thiên hắn thật tại tu luyện, mà không phải giả vờ giả vịt, xem ra hắn là một cái vô cùng khắc khổ tu luyện cùng, khó trách tu vi của hắn không sai, chiến lực càng là không sai. Người trẻ tuổi nên khắc khổ, nhất là võ giả càng thêm không thể sống uổng thời gian, bởi vì ngươi không cường đại, người khác liền sẽ đuổi theo cùng phản siêu ngươi. Tần Thiên đứa nhỏ này là cái không tệ đệ tử, ngày khác thành liền sẽ không thấp, đáng tiếc võ hồn phẩm giai thấp điểm, bất quá đạt tới võ tông cảnh hẳn không có vấn đề, nếu như cơ duyên người tiên, như vậy có một tuyến khả năng đạt tới võ tôn cảnh. Tao Trấn ánh mắt thưởng thức nhìn chăm chú Tần Thiên, trên mặt hiền lành chi sắc càng sâu, hắn mơ hồ đem Tần Thiên xem như cháu của mình đối đãi, cho Tần Thiên phi thường cao đánh giá, cho rằng Tần Thiên tương lai võ đạo thành liền sẽ không thấp. Võ tôn cảnh cường giả, dù là đặt ở Nhật Nguyệt Tông đều là cấp cao nhất cường giả, tỉ như Nhật Nguyệt Tông số rất ít ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, điện chủ cùng thái thượng trưởng lão đều là võ tôn cảnh cường giả. Về phần võ vương cảnh cường giả, tựa hồ Nhật Nguyệt Tông tông chủ chính là một tôn võ vương, bất quá đệ tử tầm thường không cách nào biết được Nhật Nguyệt Tông tông chủ tu vi, bởi vì Nhật Nguyệt Tông tông chủ phi thường thần bí, cơ hồ rất ít tại đệ tử trước mặt lộ diện, có chút người mới đệ tử vì biểu hiện cũng vì tu luyện, học Tần Thiên bắt đầu quanh chân tiến vào trạng thái tu luyện, bọn hắn đều là đến từ các địa phương thiên tài, mặc dù kiêng kỵ Tần Thiên chiến lực, nhưng là bọn hắn không nhận vì thiên phú của mình sẽ so Tần Thiên yếu. Mấy trăm đệ tử thiên tài bên trong, mặc dù không có thức tỉnh huyền giai võ hồn, nhưng là tối thiểu nhất đã thức tỉnh hoàng giai thất phẩm võ hồn, không ít đã thức tỉnh hoàng giai bát phẩm võ hồn, còn có số ít người đã thức tỉnh hoàng giai cửu phẩm võ hồn. Mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện Tần Thiên, phóng xuất ra giao long võ hồn, bất quá vì giữ bí mật võ hồn chân thực phẩm giai, hắn không có hiện lộ chín đạo võ hồn chi quang. Trừ tại thời điểm thức tỉnh, võ hồn chi quang phóng thích có thể có võ hồn chủ nhân trưởng khống. Bởi vì linh trong thuyền không gian gặp nạn, cho nên hắn cố ý đem giao long võ hồn rút nhỏ rất nhiều lần trở thành một đầu hắc xà kích cỡ tương đương tiểu giao long. Hiu hiu hiu. Hô hô hô. Mặc dù giao long võ hồn hình thể nhỏ đi, nhưng là hấp thu thiên địa linh khí tốc độ không có biến, rất nhanh trên bầu trời nó xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy năng lượng, nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, bao quát những vừa định kia tu luyện đệ tử. Đây là vòng xoáy năng lượng. Ông trời ơi. Hoàng giai bát phẩm võ hồn hấp thu thiên địa linh khí năng lực có khoa trương như vậy sao? Không phải nói huyền giai võ hồn hoặc là huyền giai võ hồn trở lên võ hồn hấp thu thiên địa linh khí mới sẽ hình thành vòng xoáy năng lượng sao? Nhìn thấy Tần Thiên võ hồn phía trên năng lượng thật lớn vòng xoáy, ở đây đệ tử bao quát Mộng Tuyết mười mấy tên chính thức ngoại môn đệ tử đều kinh hãi, bởi vì bọn hắn không ai võ hồn có thể làm được Tần Thiên võ hồn một bước này. Chúng đệ tử đều không dám tin vào hai mắt của mình thấy, thế nhưng là sự thật dung không được bọn hắn không tin, cho nên bọn họ tiếp tục ở vào trận mắt hốc mồm trạng thái dưới. Mộng Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vẻ mặt thành thật biểu lộ Tần Thiên, nội tâm cảm thán nói, Tần Thiên gia hỏa này thân thể bí mật không phải bình thường được nhiều a, xem ra ta y nguyên nói thầm hắn thật sự là một cái mười phần quái nhân, hắn võ hồn thực tình đặc biệt. Vì sao hắn vừa mới thức tỉnh là nhất giai võ hồn, hiện tại là bát phẩm võ hồn? Để ngươi khó hiểu. Cái này. Nhìn thấy năng lượng to lớn như vậy vòng xoáy, Tao Trấn nháy mắt động dung, thần sắc có chút trợn mắt hốt hồn, nhịn không được hoảng sợ nói, đây là hoàng giai bát phẩm võ hồn có thể làm được sao? Năng lượng to lớn như vậy vòng xoáy, kinh khủng như vậy hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, dù là huyền giai võ hồn cũng không gì hơn cái này, Tần Thiên gia hỏa này võ hồn coi là thật bất phàm. Ta dám chắc chắn, hắn tương lai võ đạo thành tựu nhất định có thể cho đạt tới võ tôn cảnh. Chương 69, võ linh cảnh chịu nhất định có thể đạt tới võ tôn cảnh. Tao Trấn đối với Tần Thiên đánh giá cao hơn, nội tâm kích động hắn giống như phát hiện đại lục mới, hắn cảm giác Tần Thiên võ hồn phi thường bất phàm, mà không phải mặt ngoài hoàng giai bát phẩm võ hồn đơn giản như vậy. Chính hắn đã thức tỉnh hoàng giai cựu phẩm võ hồn, thế nhưng là hắn cảm giác chính mình võ hồn căn bản không so được Tần Thiên hoàng giai bát phẩm võ hồn, cái này không có tương đối võ hồn uy lực, chỉ là từ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ làm sự so sánh. Tao Trấn cố nén không có đem Tần Thiên tỉnh lại hảo hảo hỏi một chút vì cái gì cái sau võ hồn kỳ lạ như vậy. Bởi vì hắn biết đây là cái sau bí mật, đột ngột hỏi có thể sẽ gây nên Tần Thiên phản cảm. Nguyên bản, Tao Trấn chỉ là thưởng thức Tần Thiên trí tuệ cùng dũng khí, hiện tại hắn thưởng thức Tần Thiên thực lực cùng tiềm lực, nội tâm quyết định về tông sau nhất định sẽ bẩm báo tông môn cao tầng hảo hảo tài bồi Tần Thiên, đem Tần Thiên xem như trọng điểm đệ tử tài bồi. Tần Thiên mặc dù nghe được đám người kinh hô, nhưng là hắn không có rời khỏi tu luyện, hắn không có công phu quản người khác cái nhìn, càng sẽ không đi giải thích chính mình võ hồn chỗ kỳ lạ, hắn trực tiếp phong bế thính giác, hết sức chuyên chú tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể có đến tông môn coi trọng, từ đó thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhất là cao cấp đan dược, đây là Tần Thiên ý nghĩ, thế là hắn không ngại bại lộ chính mình võ hồn một chút chỗ kỳ lạ. Mộc Tuyết cái kia sáng như tuyết cơ chỉ ánh mắt tại Tần Thiên cùng Tào Chấn ở giữa lưu chuyển, trong lòng đột nhiên toát ra như thế kỳ quái ý nghĩ, Tần Thiên gia hỏa này tại linh truyền bên trong tu vi trừ thật là vì tu luyện bên ngoài, phải chăng còn cố ý tại Tào Tiền Bối trước mặt bại lộ một chút thực lực, từ đó gây nên Tào Tiền Bối càng coi trọng hơn. Ân, rất có khả năng này, thật sự là một cái không biết điều gia hỏa, ha ha. Tần Thiên vòng xoáy năng lượng mới ra, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng vốn là muốn kia tu luyện người mới đệ tử bởi vì nội tâm ba động, thời gian rất lâu cũng không thể bình tĩnh tâm tình không bình tĩnh tự nhiên không thích hợp tu luyện, chỉ có thể cố gắng bình phục tâm tình, thế nhưng là độ khó quá lớn. Người so với người làm người ta tức chết, ở đây người mới đệ tử nhìn ra Tào Chấn đối với Tần Thiên càng ngày càng thưởng thức, có người ghen tị Tần Thiên, có người đấu kỵ Tần Thiên, có cực ít người thậm chí oán hận Tần Thiên, bởi vì là Tần Thiên quang mang hoàn toàn che mất bọn hắn thiên tài quang mang. Tần Thiên trong lúc vô tình đả kích chúng người mới đệ tử cùng mười mấy tên ngoại môn đệ tử một lần, tại mọi người các loại ánh mắt nhìn chăm chú, hắn bắt đầu đột phá võ linh cảnh, một khi thu hoạch được thành công, khẳng định như vậy lại một lần đả kích chúng đệ tử. Võ linh cảnh đối với võ giả bình thường là một đạo rất lớn khảm, dù là thức tỉnh hoàng giai thất phẩm võ hồn trở lên phổ thông thiên tài cũng không thể tùy tiện bước vào cảnh giới này. Ở đây thiên tài đều là người trẻ tuổi, lứa tuổi nhất bất quá hơn 20 tuổi, trong bọn họ không có người nào tu vi cảnh giới đạt tới võ linh cảnh, tối cao như là Tần Thiên tu vi hiện tại võ sư cảnh thượng vị đỉnh phong. Không phải bọn hắn không đủ thiên tài, mà là võ sư cảnh đến võ linh cảnh ở giữa một nấc thang, cái này khảm chính là cái gọi là cảnh giới bình cảnh, nếu như bọn hắn không có thể đột phá cảnh giới này bình cảnh, như vậy bọn hắn vĩnh còn lâu mới có thể bước vào võ linh cảnh. Bình cảnh càng đi về phía sau cảnh giới càng khó đột phá bình cảnh điều kiện chủ yếu cần võ đạo thiên phú, mà ảnh hưởng võ đạo thiên phú chủ yếu là võ hồn phẩm giai, còn có nguyên nhân khác, tỉ như người, trí tuệ, lịch duyệt, cảm ngộ cùng tiền bối chỉ đạo chờ chút rất nhiều nhân tố. Phản chính là muốn đột phá bình cảnh có nhiều phương diện nguyên nhân, người đột phá bình cảnh khó dễ độ không giống, có khó, có chút dễ. Đối với Tần Thiên đến nói, võ linh cảnh bình cảnh rất dễ dàng đột phá, cơ hồ thùng rông kêu to, chỉ vì hắn kiếp trước là Tần Đế, lý do này như vậy đủ rồi. Tần Đế thân là võ đế, đối với võ đế trước mặt mỗi một cảnh giới đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên rõ ràng cảnh giới ở giữa bình cảnh là cái gì, rõ ràng như thế nào nhất nhanh tốt nhất đột phá mỗi một cái bình cảnh, đột phá nho nhỏ võ linh cảnh bình cảnh kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, vâng, hai canh giờ không đến, nương theo lấy một đạo nặng nề tiếng phá hủy từ Tần Thiên thể nội truyền ra, đồng thời có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang thấu thể mà ra, tu vi cảnh giới của hắn thành công bước vào võ linh cảnh, lúc nào ở giữa, một cỗ cường đại khí tức từ quanh người hắn bạo phát đi ra, càn quét bốn phương tám hướng. Tần Thiên hắn đã đột phá võ linh cảnh, lúc này mới hai canh giờ không đến sao? Còn có Tần Thiên đột phá qua trình không có cái gì một điểm khó khăn chắc trở a? Chẳng lẽ đột phá võ linh cảnh dễ dàng như vậy? Tần mắt nhìn đến Tần Thiên tại hai canh giờ bên trong dễ như trở bàn tay đột phá đến võ linh cảnh, ở đây chính đang chăm chú Tần Thiên bên trong người toàn bộ trợn mắt hốt mồm, nội tâm bị chấn kinh đến không muốn không muốn, mới vừa rồi bị vòng xoáy năng lượng cho chấn kinh, bây giờ bị Tần Thiên đột phá cảnh giới thần tốc cho chấn kinh, còn muốn hay không người sống? Không ít người mới đệ tử cùng trong đệ tử ngoại môn lòng đang tiêu rên, cảm giác chính mình không có cách nào cho Tần Thiên so sánh, đã kích độ không là bình thường nhẹ, hận không thể rời xa Tần Thiên mà đi, mắt không thấy tâm không phiền. Tần Thiên giá hỏa này quả thực chính là một cái quái vật ta, người ta đột phá võ linh cảnh cần thời gian rất lâu đồng thời nhiều lần nếm thử mới có thể thu được thành công, nhưng mà hắn tùy tiện đã đột phá, cái thiên phú này cũng quá nghịch thiên đi. Mộc Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Tần Thiên, còn có một loại vẻ kính nể. Tuyệt thế thiên tài. Tao chấn bởi vì kích động, nhịn không được vui sướng cười to nói, Tần Thiên quả thực chính là một cái tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn có thể cùng tông môn những đỉnh cấp kia đệ tử so sánh thiên phú. Xem ra chúng ta Nhật Nguyệt Tông lần này tuyển nhận đệ tử mới vận khí không tệ, thu hoạch một cái tuyệt thế thiên tài, bởi vì Tần Thiên võ hồn cũng không so huyền giai võ hồn yếu bao nhiêu, rất tốt, rất tốt, ha ha ha. Tuyệt thế thiên tài sao? Chúng người mới đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều ánh mắt khóa chặt Tần Thiên, ánh mắt ẩn chứa đủ loại sát thái, đại đa số người đang hâm mộ Tần Thiên, chỉ có một số nhỏ người đố kỵ. Tuyệt thế thiên tài vô luận là ở đâu bên trong, đều lại nhận đặc biệt đãi ngộ, nhất là tại Nhật Nguyệt Tông loại này siêu cấp tông môn càng là địa vị tôn vinh, nhận bạn người kính ngưỡng, có thể hưởng thụ tốt nhất nhiều nhất tài nguyên tu luyện, có thể nói phong quang vô hạn. Bị Tào Tiền Bối nhận định là tuyệt thế thiên tài, Tần Thiên muốn đi đại vận, dù là ngoại môn thất trưởng lão đều không dám tùy tiện động Tần Thiên, ha ha. Mộc Tuyết trong lòng từ đáy lòng vì Tần Thiên tương lai tại Nhật Nguyệt Tông tôn vinh địa vị cảm thấy vui vẻ, cũng vì Tần Thiên tương lai tại Nhật Nguyệt Tông cảm giác an toàn đến yên tâm. Tuyệt thế thiên tài, nếu như không có xảy ra bất trắc, như vậy tương lai tuyệt đối có thể cho từ ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử, lại có nội môn đệ tử tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử địa vị cơ hồ so ngoại môn trưởng lão địa vị còn muốn tôn vinh, bởi vì vì hạch tâm đệ tử võ đạo thành tựu chí ít đều là võ tông cảnh, vô cùng có khả năng đạt tới võ tôn cảnh, mà ngoại môn trưởng lão có rất ít người đạt tới võ tôn cảnh. Tu vi cảnh giới đột phá, Tần Thiên không có rời khỏi trạng thái tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện, củng cố võ linh cảnh, để thân thể thích ứng tăng vọt lực lượng, vì tương lai tu luyện cùng chiến đấu đánh tốt cơ sở vững chắc. Sau đó nửa tháng, Tần Thiên đều tại tu luyện, tựa hồ quên chính mình thân ở linh truyền bên trong, hắn thật vất vả gặp gỡ tu luyện tốt thời gian, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, cố gắng tăng cao tu vi, thành công đem tu vi tăng lên tới võ linh cảnh trung vị. Cái này tốc độ tu luyện mặc dù không có đạt tới kinh thế hai tục tình trạng, nhưng là phi thường khủng bố, chừng xứng với tuyệt thế thiên tài cái danh xưng này, để ở đây Nhật Nguyệt Tông đệ tử cảm thấy không bằng, thậm chí tự ti mà cảm. Chương 70, mê thất tiên mạch đề cử đọc, vừa nói đế sư võ tôn chúa tể phong vân kỳ đao chuyển siêu cấp dẫn chương trình khen thưởng hệ thống tuyệt sắc tổng giám đốc cận thân sát thủ ta tại hoang đảo cuộc sống hạnh phúc ta linh dị bút ký tiêu giao thiên bằng tương lai 100 triệu năm quái vật. Đây là tại chỗ tất cả mọi người bao quát Ngộng Tuyết cùng Tào Chấn nhất trí đánh giá, cho rằng Tần Thiên là cái thức tỉnh hoàng giai võ hồn lại có được tuyệt thế thiên phú quái vật. Mọi người ở đây nhìn chăm chú thời điểm, Tần Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đạm kim sắc quang mang nổ bắn ra mà ra, hai con mắt của hắn ánh mắt bắt đầu là màu vàng kim nhạt, sau một lát, khôi phục bình thường màu tím đen, thâm thúy tinh khiết. Lốt buốt. Tần Thiên thu hồi võ hồn, tiếp lấy đứng thẳng thân đến, giãn ra một thoáng toàn thân gân cốt, lập tức thể nội chuyển ra một trận xương cốt mở rộng hoạt động tiếng vang, tựa hồ thân thể của hắn cũng hơi cất cao cường tráng một chút. Trên thực tế, Tần Thiên thân thể so sánh với nửa tháng trước, cường hãn không ít, trừ tu vi cảnh giới tăng lên nguyên nhân bên ngoài, còn có bất diệt kim thân quyết vận chuyển kim sắc huyền lực không ngừng tôi thể nhục thể của hắn. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, kim sắc huyền lực càng phát ra cường đại, rèn luyện cùng thân thể cường hãn năng lực càng mạnh, hiện tại Tần Thiên huyền lực mạnh mẽ hơn nửa tháng trước không ít. Mở rộng thân thể một cái, cuối cùng dễ chịu. Tần Thiên tự lẩm bẩm, khoe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung, vì chính mình tu vi tăng lên cảm thấy có chút hài lòng, hắn hiện tại hoàn toàn lại lòng tin cùng Tư Đồ Côn đánh một trận. Tần Thiên sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành võ linh cảnh cường giả, từ đây có thể cùng ta phân cao thấp, ha ha. Ngọc Tuyết mở miệng hài hước nói, che giấu tại khăn che mặt phía sau mặt nở rộ tiêu dung, đẹp để cho người ta ngạt thở, đáng tiếc không người nào có thể nhìn thấy. Ta ơn Ngọc Tuyết sư tỷ. Tần Thiên cười nói, bất quá, sư tỷ mãi mãi cũng là sư tỷ, sư đệ ta làm sao dám cùng sư tỷ phân cao thấp? Cái này, ba hoa, ha ha. Ngọc Tuyết nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hiển nhiên nàng phi thường hài lòng Tần Thiên đối với tôn trọng của mình thái độ. Tần Thiên không có tiếp tục cùng Ngọc Tuyết trò chuyện, ánh mắt ngược lại cùng Tào Chấn cái kia lửa nóng ánh mắt đối mặt, hài hước mà nói, Tào tiền bối, ánh mắt của ngươi quá mức lửa nóng, tiểu tử trong lòng cảm thấy không hiểu sợ hãi a. Ách, Tào Chấn hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhịn không được cười mắng, Tần Thiên, ngươi tiểu tử tối này, thế mà mở lao phu nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đưa ngươi từ linh truyền ném ra? Ha ha ha, không sợ. Tần Thiên đi đến Tào Chấn trước mặt, duỗi ra hai tay kéo lên Tào Chấn tay trái, chứng chặt đàng hoàng mà nói, đệ tử lôi kéo tay của ngươi, không buông tay là được rồi. Ngươi, thú vị, ha ha ha. Tào Chấn bị Tần Thiên nói chuyện hành động cho lần nữa chọc cho cười ha ha, nhìn chăm chú Tần Thiên ánh mắt càng phát ra hiền lành, cơ hội hoàn toàn đem Tần Thiên xem như vãn bối của mình đối đãi, càng ngày càng thích, tâm tình thư sướng vô cùng. Ha ha ha. Tần Thiên cũng không nhịn được cười ha ha, hắn duyệt vô số người, sớm đã từ Tào Chấn thần sắc nhìn ra cái sau thưởng thức chính mình, thế là rất tùy ý cùng Tào Chấn trò chuyện, thậm chí nói đùa, Tào Chấn chính trực cùng ân tình để hắn hảo cảm tỏa ra. Tần Thiên thế mà cùng Tào Chấn tiền bối quan hệ thân thiết như vậy, để người ghen tị a. Ở đây đệ tử trừ Mộng Tuyết bên ngoài, những người khác đều hâm mộ nhìn chăm chú Tần Thiên, bởi vì ở đây chỉ có Tần Thiên mới có thể cũng mới dám cùng Tào Chấn như thế tùy ý trò chuyện cùng thân cận. Tần Thiên, ngươi ra hỏa này thâm tàng bất lộ a. Tào Chấn tiếu dung chân thành mà nói, ta không nói chiến lược của ngươi, liền nói ngươi võ hồn cư nhiên như thế kỳ lạ, thân là hoàng giai võ hồn lại có thể cùng huyền giai võ hồn đánh đồng, tốc độ tu luyện của ngươi, nội tính của ngươi cường độ đều là tuyệt thế thiên tài trình độ, ta quyết định về tông sau sẽ bẩm báo tông môn cao tầng trọng điểm bồi dưỡng ngươi, ngươi hài lòng à? Đa tạ Tào lão. Tần Thiên đổi giọng xưng hô Tào Chấn vì Tào lão, hắn cho rằng xưng hô như vậy sẽ có vẻ thân thiết một chút. Đối với Tào Chấn nói trọng điểm bồi dưỡng, hắn tự nhiên sẽ không giả mồm, tiến Nhật Nguyệt Tông bản là hướng về phía tài nguyên tu luyện mà đến, nếu không hắn căn bản sẽ không gia nhập Nhật Nguyệt Tông loại này đặt ở Thiên Thần Đại Lục chỉ có thể tính tiểu môn phái tông môn. Tào lão, ta có như thế giả sao? Ngươi vẫn là xưng hô ta là Tào tiền bối đi, ha ha ha. Nghe được Tần Thiên đối với mình xưng hô cải biến, Tào Chấn hơi sững sờ về sau, cố ý bất mãn nói, ánh mắt càng thêm hiền hòa nhìn chăm chú Tần Thiên, đưa tay phải cùng Tần Thiên song tay nắm chặt cùng một chỗ. Ở đây người mới đệ tử càng thêm ghen tị Tần Thiên, hận không thể thay thế Tần Thiên vị trí, bọn hắn đều là người thông minh, suy đoán Tào Chấn tại Nhật Nguyệt Tông địa vị cũng không thấp hoặc là nói bối cảnh không yếu, nếu không làm sao có thể không sợ ngoại môn thất trưởng lão. Những ngày tiếp theo, Tần Thiên không tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn biết trong mấy ngày này liền có thể cho đến Nhật Nguyệt Tông chỗ mê thất tiên mạch. Tầm mắt rất cao, hắn căn bản không tin tưởng Thiên Hồng Đại Lục loại này nhỏ đại lục sẽ tồn tại tiên mạch, nhiều lắm thì một cái linh mạch mà thôi, chân chính tiên mạch dù là tại bao la vô cùng cao ngất như mây thiên thần đại lục đều tìm không được. 3 ngày sau, linh thuyền rốt cục tới gần mê thất tiên mạch, tốc độ chậm lại, mục đích là để người mới đệ tử làm quen một chút mê thất tiên mạch bên ngoài cùng bên ngoài, không đến nỗi ngay cả mê thất tiên mạch là cái dạng gì cũng không biết. A, cái này mê thất tiên mạch tựa hồ có chút kỳ lạ, ngay cả ta đều hứng thú, có chút ý tứ. Khi thấy mê thất tiên mạch lần đầu tiên về sau, Tần Thiên hơi hơi kinh ngạc, lấy tầm mắt của hắn lại có chút nhìn không thấu mê thất tiên mạch, thế là hắn đối với mê thất tiên mạch manh động một loại tham dò dục vọng. Đây chính là mê thất tiên mạch sao? Quá nguy nga, thật xinh đẹp, quá thần bí, ta rất thích. Có người mới nữ đệ tử sợ hãi than nói, nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế phi phàm dãy núi, trong lòng tự nhiên hưng phấn không thôi, giận đến hớn hở ra mặt, không kềm chế được. Cái khác người mới đệ tử tuyệt đại đa số người đều hưng phấn không thôi, vì lập tức có thể tiến vào mê thất tiên mạch mà cảm thấy tự hào, chỉ ít số người cực ít tương đối ổn trọng, không có đem nội tâm vui sướng bại lộ quá nhiều ra. Mê Thất Tiên Mạch xác thực không phải bình thường, chỉ gặp nàng không phải một ngọn núi, mà là có rất nhiều ngọn núi, liên miên bất tuyệt, cao vút trong mây, càng khoa trương hơn là, xa xa nhìn lại, nàng chỉnh thể bị mê vụ bao phủ, mông lung, giống như mê nguyên thế giới, thần bí khí quyển. Ngộ Viết nhìn thấy Tần Thiên trong mắt kinh ngạc, nhịn không được cười nói, "Tần Thiên sư đệ, ngươi cảm thấy tông môn Mê Thất Tiên Mạch như thế nào?"
"Cũng tạm được."
Tần Thiên nhàn nhạt trả lời, dừng một chút, trêu chọc nói, "Nàng có thể cho để ta có chút cảm thấy hứng thú, xa xa không so được ta đối với sư tỷ hứng thú của ngươi." "Hắc hắc.
Ngươi,
Lưu Manh." Mộng Tuyết mặt nháy mắt đỏ bừng, miệng mắng Tần Thiên Lưu Manh, nội tâm lại đắc ý, hiển nhiên nàng phi thường hưởng thụ Tần Thiên đối với sự tán dương của nàng.
"Lưu Manh,
cầm thú."
"Ngao ngao."
Linh thuyền bên trong nam đệ tử, nhìn thấy Tần Thiên công nhiên trêu chọc Mộng Tuyết mà Mộng Tuyết thẹn thùng phản ứng, con mắt đều muốn ghen ghét được phun lửa, nội tâm đều đang mắng Tần Thiên Lưu Manh cùng cầm thú, kêu rên một mảnh, vì chính mình mất đi đạt được Mộng Tuyết ưu ái bất cứ cơ hội nào mà kêu rên. Nói khẳng định, Nhật Nguyệt Tông hàng ngàn hàng vạn nam đệ tử đều khát vọng đạt được Mộng Tuyết loại khí chất này, dung mạo có thể so với tiên nữ tuyệt thế mỹ nữ, đừng nói chi là người mới đệ tử. Tao Trấn ánh mắt cười nhẹ nhàng tại Tần Thiên cùng Mộng Tuyết ở giữa, hắn cố ý tác hợp hai người cùng một chỗ, bởi vì hắn cảm thấy Tần Thiên cùng Mộng Tuyết phi thường xứng, quả thực là trời tạo đất tạo một đôi.
Tiên Tông,
Tao Trấn chỉ lệnh linh thuyền hướng phía Mê Thất Tiên Mạch tới gần bên trong sơn phong bay đi, bởi vì Nhật Nguyệt Tông tông môn tọa lạc tại đông đảo bên ngoài sơn phong bên trong một tòa xinh đẹp nhất cao lớn nhất hình dạng giống như Nhật Nguyệt tôn nhau lên sơn phong bên trong. Chương 71, lưới nở hoa sen vài ngàn năm trước, Nhật Nguyệt Tông tổ sư ra phát hiện Mê Thất Tiên Mạch, thế là lúc này quyết định đem tông môn thiết lập tại Mê Thất Tiên Mạch, đồng thời tìm kiếm thích hợp nhất sơn phong, cuối cùng lựa chọn hình dạng giống như Nhật Nguyệt tôn nhau lên tòa này kỳ lạ Nhật Nguyệt Phong. Tên Nhật Nguyệt Tông chính là từ Nhật Nguyệt Phong tới linh cảm, từ đây lưu truyền mấy ngàn năm, ý nghĩa sâu xa, tại ngàn năm trước cuối cùng tấn thăng làm Thiên Vương quốc tam đại đỉnh cấp tông môn một trong, bị bình dân bách tính tôn xưng là Nhật Nguyệt Tiên Tông, giống như Nhật Nguyệt thần thánh tiên tông. Trên thực tế, Nhật Nguyệt Tông rất nhiều đệ tử vẫn luôn lấy tiên tông đệ tử tự cho mình là, cho là mình so ba đại tông môn phía dưới đại tiểu tông môn đệ tử cao lớn hơn bên trên, nhìn xuống người khác, không ai bị nổi. Mê Thất Tiên Mạch chỗ sâu sơn phong không biết bao nhiêu, dù là lịch đại tông chủ đều không có đem toàn bộ tiên mạch thăm dò rõ ràng, bởi vì tiên mạch chỗ sâu yêu thú tung hành, trong đó không thiếu yêu tông yêu tôn thậm chí yêu vương, về phần có tồn tại hay không yêu hoàng không người nào biết. Mặt khác, Mê Thất Tiên Mạch càng sâu chỗ, mê vụ càng nồng đậm, dù là cường đại võ giả xâm nhập tiên mạch đều có thể mất phương hướng, dẫn đến lạc vào hiểm địa, hoặc là tao ngộ yêu thú cường đại công kích, cuối cùng mất mạng. 2000 năm trước, Nhật Nguyệt Tông một đời tông chủ mạo hiểm xâm nhập Mê Thất Tiên Mạch, muốn thăm dò tiên mạch bí mật, lại không còn có ra, không biết là chết hay sống, từ nay về sau cho dù là lịch đại tông chủ đều không dám tùy tiện mạo hiểm xâm nhập tiên mạch. Bình thường, Nhật Nguyệt Tông cường giả chỉ ở Mê Thất Tiên Mạch dựa vào bên ngoài trên trăm ngọn núi hoạt động, tỉ như tìm kiếm động thiên phúc địa, tỉ như săn giết yêu thú lịch luyện thực lực, tỉ như nói chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt chờ chút. Tiên tông đệ tử cũng là người, còn không có đạt tới thần tiên tình trạng, bọn hắn tự nhiên không muốn chết, cũng có thất tình lục dục, muốn sống được càng lâu càng tốt hơn, cho nên bọn họ không dám xâm nhập quá sâu tiên mạch, sợ mất mạng mất đi đẹp người tốt sinh. Bất quá, xâm nhập tiên mạch mặc dù hung hiểm, nhưng lại khả năng đạt được đại cơ duyên, tỉ như thu phục yêu thú cường đại con non, tỉ như đạt được linh dược cùng thánh dược, tỉ như đạt được cường giả truyền thừa trở chút. Những này tài nguyên tu luyện đối với võ giả đều là chí mạng dụ hoặc, thế là không ít đệ tử thậm chí trưởng lão đều bí quá hóa liều, nhưng mà lại thu hoạch cực ít, ngược lại chính mình thụ thương thậm chí mất mạng, được không bù mất. Tông môn đệ tử nhất là người mới đệ tử tại Mê Thất Tiên Mạch sâu hơn chỗ lịch luyện, đồng thời có tông môn cường giả hộ vệ, để phòng không cần thiết tổn thất. Đương nhiên, có chút tự cho là đúng mạnh đại đệ tử một mình hoặc là kết bạn xâm nhập tiên mạch cũng là chuyện thường. Nhật Nguyệt Tông trừ nghiêm lệnh tông môn đệ tử không thể tương hỗ tàn sát bên ngoài, đối với tông môn đệ tử hành động thả so sánh rộng, cơ hồ là nuôi thả thức hình thức, dù sao đệ tử tu luyện mấu chốt dựa vào chính mình, sư phó chỉ là chỉ đạo mà thôi. Tại tiến tông thời điểm, Tào Chấn đem Mê Thất Tiên Mạch hung hiểm tính cùng tông môn quy củ đại khái giảng cho linh thuyền bên trong người mới đệ tử nghe, để người mới đệ tử nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mới cùng thân phận mới, không đến mức mất mạng cùng xúc phạm tông môn quy củ. Mê Thất Tiên Mạch chỗ sâu hung hiểm như thế, còn có vì sao dãy núi sẽ lâu dài bị mê vụ bao phủ? Hảo hảo kỳ quái, ta đối với Mê Thất Tiên Mạch càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xem ra ta đến đối địa phương, tương lai ta phải sâu nhập tiên mạch thăm dò một phen, có lẽ có đại thu hoạch. Ha ha. Nghe Tào Chấn đối với Mê Thất Tiên Mạch giới thiệu, Tần Thiên hai con ngươi chớp động dị sắc, khoe miệng tiếu dung nở rộ, nội tâm đối với Mê Thất Tiên Mạch cảm thấy hứng thú vô cùng, chờ mong tương lai một ngày để lộ Mê Thất Tiên Mạch khăn che mặt bí ẩn một ngày. Lấy Tần Thiên, sát thực nói lấy Tần Đế kiến thức, hắn cho rằng Mê Thất Tiên Mạch lâu dài bị mơ hồ bao phủ khả năng không phải hiện tượng tự nhiên, mà là một loại nào đó thần bí chi vật ảnh hưởng. Cái suy đoán này mặc dù có chút điên cuồng, nhưng là có nhất định khả năng. Tần Thiên không có luận đoán, mà là có nhất định căn cứ, bởi vì Thiên Thần Đại Lục một ít thần bí địa phương liền thu được thần bí chi vật ảnh hưởng, những này thần bí chi vật có thể là thiên địa chí bảo, khả năng kinh khủng binh khí, khả năng cường đại thánh thú, có thể là tuyệt thế trận pháp, còn có thể là đại năng cường giả thi thể trở chút. Nụ cười của hắn xem thật kỹ. Ngộ Tuyết nhìn xem Tần Thiên mang theo một loại tà mị hương vị tiêu dung, không khỏi có chút ngây dại.
Ừm.
Bị Ngộ Tuyết ánh mắt khác thường nhìn chăm chú, Tần Thiên lòng có cảm giác, theo bản năng nhìn qua, phát hiện Ngộ Tuyết ánh mắt có chút mê thất dáng vẻ, nghĩ nghĩ có chút tự luyến tự nói, xem ra ta Tần Thiên mị lực vô tận, để Ngộ Tuyết sư tỷ đều bản thân bị lạc lối. Hắc hắc.
A,
ta vừa rồi.
Ai nha, ném người chết rồi.
Cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt, Ngộ Tuyết tỉnh ngộ lại, khi thấy Tần Thiên khỏe miệng cái kia xóa tiếu dung mở rộng về sau, nàng biết mình thất thố, lập tức hốt hoảng quay qua đỏ bừng mặt, cực kỳ giống một cái ở vào yêu đương bên trong thiếu nữ, bộ dáng đáng yêu, rung động lòng người. Ha ha ha. Nhìn xem Mộng Tuyết thẹn thùng bộ dáng, Tần Thiên không nhịn được đắc ý cười ha hả, nhưng không có cân nhắc một thân một mình cười to hậu quả. Linh thuyền bên trong đám người nghe được lắng nghe Tào Chấn giảng giải, lực chú ý tự nhiên không có thả trên người Tần Thiên, chợt nghe Tần Thiên cười to, cũng không biết Tần Thiên vì sao mà cười, thế là nhao nhao ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Tần Thiên. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Khụ khụ. Bị đám người ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú, Tần Thiên hơi cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá hắn rất nhanh liền thích đứng tới, bất đắc dĩ nói, bản công tử quả nhiên đẹp trai được kinh thiên động địa, để người trong thiên hạ đều ghen ghét, ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, các ngươi cứ việc xem đi, ta là sẽ không ngại, dù sao sự vật tốt đẹp muốn để mọi người thưởng thức không phải. Siêu cấp tự luyến cuồng, vô sỉ tới cực điểm. Linh thuyền bên trong tất cả mọi người bao quát Tào Chấn đều cảm thấy bó tay rồi, minh mắng hoặc là thầm mắng Tần Thiên là cái siêu cấp tự luyến cuồng vô sỉ không có hạ cuối, nhắc nhở tự mình làm người không thể quá Tần Thiên, giản làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mộ Tuyết đỏ mặt trợn nhìn Tần Thiên một chút, buồn cười mà nói, Tần Thiên sư đệ, ngươi dạng này tư thái sẽ dẫn đến ngươi trở thành Nhật Nguyệt Tông đệ tử công địch, ngươi cần phải kiềm chế một chút. Không sao, Tần Thiên không quan trọng mà nói, giống ta đàn ông ưu tú như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành công địch, ta đã thành thói quen, bất quá còn được cảm tạ Mộng Tuyết sư tỷ đối với sự quan tâm của ta, sau này liền để ta tới bảo hộ ngươi đi. Ngươi bảo hộ ta? Mộng Tuyết cảm thấy trở nên đau đầu, khoát khoát tay, giả vờ như căm ghét mà nói, Tần Thiên sư đệ, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi vẫn là lời đầu tiên bảo đảm tốt, ta cũng không muốn giống ngươi như vậy đem muốn trở thành Nhật Nguyệt Tông tất cả nam đệ tử công địch. Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi nói như thế, ta cảm thấy thương tâm. Tần Thiên tay trái che ngực, cau mày, giả vờ như đau lòng nói, giống như thất tình nam sinh, ra dáng, không biết còn tưởng rằng là thật. Mộng Tuyết cảm thấy bó tay rồi, Tần Thiên sư đệ, ta bại cho ngươi, nói không lại ngươi, được hay không? Ha ha ha. Tào Chấn nhịn không được cười ha hả, lại một lần thấy được Tần Thiên lưỡi nở hoa sen cầu tài, hắn nghiêm trọng hoài nghi Tần Thiên là hoàn khố công tử xuất sinh. Trên thực tế, nguyên Tần Thiên là một cái chính cống hoàn khố công tử, hiện tại Tần Thiên mặc dù là Tần Đế linh hồn trường khống, nhưng là nguyên Tần Thiên hoàn khố khí chất bao nhiêu ảnh hưởng tới Tần Đế, đây là Tần Đế sở liệu không kịp. Chương 72, mặt dày vô sỉ linh thuyền chở đám người xuyên qua tại Mê Thất Tiên Mạch từng tòa sơn phong ở giữa, ở trên đường còn gặp được cái khác hai chiếc linh thuyền, trong đó một chiếc bên trong đồng dạng chuyên chở người mới đệ tử, hiển nhiên là từ cái khác đại thành trì vận chuyển mà tới. Long Diệu thành trì là Nhật Nguyệt Tông tại Thiên Vương quốc trong đó một cái cơ quan thành lớn, ngoài ra còn có 4 cái cơ quan thành lớn, dù sao Thiên Vương quốc phương biên mấy chục bên trên trăm ức dặm, người mới đệ tử không có khả năng đều đổi tới Long Diệu thành tụ hợp. Cách mỗi 5 năm, Nhật Nguyệt Tông sẽ tại Thiên Vương quốc toàn cảnh bên trong tuyển nhận người mới đệ tử, mỗi giới người mới đệ tử không sai biệt lắm có chừng 1000 người, số lượng không phải rất nhiều, nhưng đều là thiên tài võ giả, cơ hồ vơ vét Thiên Vương quốc 1/3 thiên tài võ giả. Mặt khác 2/3 thiên tài võ giả thì là bị Thiên Vương quốc mặt khác hai đại môn phái Thánh Nữ cung cùng quốc giáo cho chiêu đi, đây là chuyện rất bình thường, Nhật Nguyệt Tông không có khả năng tranh đoạt đi tất cả đệ tử thiên tài. Nhật Nguyệt Tông tương đối cái khác tiểu môn phái, quả thực là một cái quái vật khổng lồ, bởi vì hắn có mấy vạn đệ tử, nhiều đệ tử như vậy nếu như đi ra tông, như vậy sẽ khiến một trận đại phong bạo, ngay cả Thiên Vương quốc vương tộc đều sẽ run rẩy. Cũng may, Nhật Nguyệt Tông đệ tử rất ít đại quy mô ra tông, chỉ sẽ phái ra chút ít đệ tử ra tông làm việc, sẽ không quấy rối đến bình dân bách tính sinh hoạt, càng sẽ không đối với Thiên Vương quốc thống trị tạo thành uy hiếp. Khi linh thuyền bay qua ước chừng 40 tòa nguy nga sơn phong về sau, Tào Chấn đột nhiên mở miệng nghiêm túc nói, Nhật Nguyệt Phong lập tức đến, mọi người bảo trì yên lặng. Chúng người mới đệ tử bao quát Tần Thiên đều ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn hơn 10 dặm bên ngoài nguy nga lớn phong, phát hiện đại lượng cổ pháp viện lạc phong ốc chờ tông môn kiến trúc xây dựng lưng vào núi, đem Nhật Nguyệt Phong tòa này tiên khí 10 phần cự phong tô điểm có ít người thế gian hương vị. Linh thuyền không có bay hướng Nhật Nguyệt Phong bên trên giữa sườn núi, đừng nói chi là Nhật Nguyệt Phong đỉnh núi, bởi vì Nhật Nguyệt Phong bên trên giữa sườn núi là nội môn đệ tử cùng chấp sự ở lại cùng chỗ tu luyện, mà Nhật Nguyệt Phong đỉnh núi chỉ có hạch tâm đệ tử, trưởng lão, hộ pháp, điện chủ cùng thái thượng trưởng lão cùng tông chủ mới có thể ở lại cùng tu luyện sử dụng. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể tại Nhật Nguyệt Phong hạ giữa sườn núi ở lại cùng tu luyện, không khỏi cho phép, không được đăng nhập Nhật Nguyệt Phong bên trên giữa sườn núi, đây là tông môn mấy ngàn năm qua quy củ, ai cũng không dám vi phạm, nếu không sẽ lọt vào tông môn nghiêm trị. Nhật Nguyệt Tông như thế đem tông môn đệ tử phân chia khu vực, không phải khinh thị ngoại môn đệ tử, mà là khích lệ ngoại môn đệ tử cố gắng tu luyện thành vì nội môn đệ tử càng thêm cố gắng thành vì hạch tâm đệ tử, chỉ có bỏ cao hơn đệ tử mới có nhiều hơn vinh dự cùng địa vị. Đây là một loại lương tâm cạnh tranh, cũng là một loại cường giả vi tôn kẻ yếu đào thải pháp tắc sinh tồn, muốn tại mấy vạn tông môn đệ tử trở nên nổi bật, chỉ có thể so người khác cố gắng gấp bội tu luyện, bởi vì tông môn đệ tử tiên phú đại đa số ở vào không sai biệt lắm trình độ, chỉ có số rất ít tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử có thể tùy ý giáng lâm đến ngoại môn đệ tử chỗ dưới ngọn núi giữa sườn núi, đây là quyền lực của bọn hắn. Linh thuyền rơi xuống hạ giữa sườn núi chết xuống dưới một bãi đất trống lớn bên trên một cái cự trong sân rộng, Tào Chấn giải trừ linh thuyền hộ thuẫn, sau đó chỉ lệnh nói, tất cả người mới đệ tử xuống thuyền, sau đó trong sân xếp hàng, chờ đợi tông môn chấp sự tiếp đãi cùng an bài trụ sở của các ngươi cùng phân phát đệ tử thân phận bằng tên, đến lúc đó các ngươi mới thật sự là Nhật Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử. Vâng, Tào tiền bối. Hơn 200 tên người mới đệ tử lần lượt nhảy xuống linh thuyền, sau đó quy quy củ củ xếp hàng an tĩnh chờ đợi, bọn hắn cũng không muốn mất đi trở thành Nhật Nguyệt Tông đệ tử quyền lực. Tần Thiên là cái cuối cùng nhảy xuống linh thuyền người mới đệ tử, đằng sau đi theo xuống tới chính là Mộng Tuyết mười mấy tên ngoại môn đệ tử, Tào Chấn cuối cùng hạ linh thuyền sau đó thuận tay thu hồi linh thuyền. Mộng Tuyết sư muội, ngươi rốt cục trở về, ta chờ ngươi thật khổ. Ngay lúc này, một đạo nam tử trẻ tuổi vui sướng thanh âm từ nơi không xa truyền đến, bất quá cẩn thận nghe, thanh âm mang theo một tia lô mãng chi ý. Nghe được thanh âm nam tử, Mộng Tuyết lông mày hơi nhíu, đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, chợt trở nên có chút lãnh mạn, căn bản không phải trước đó vẻ ôn nhu, hiển nhiên nàng đối với nên nam tử không có hảo cảm gì. Tần Thiên đầu tiên nhìn thoáng qua Mộng Tuyết, lúc này mới theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện là một người dáng dấp có chút âm nhu nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi đằng sau còn có hai cái tùy tùng nam tử trẻ tuổi. Âm nhu nam tử tên là Vân Vân, là một cái ngoại môn đệ tử, chính là Lý Hào nhị biểu ca, thực lực không tệ, ở ngoại môn thực lực xếp hạng đủ để xếp tới trước 20, hắn đối với Mộng Tuyết truy cầu thật lâu, đáng tiếc Mộng Tuyết căn bản không yêu phản ứng hắn, bất quá hắn ra mặt dày, tiếp tục quấn quýt chặt lấy truy cầu Mộng Tuyết. Vân Vân biết được Mộng Tuyết nhanh muốn trở về, thế là thật sớm chờ đợi tại người mới đệ tử nơi tiếp đãi. Khi hắn thấy được Mộng Tuyết, lập tức không kịp chờ đợi đón, giống như phân biệt thật lâu trượng phu nên đón thế tử. Mộng Tuyết không có để ý Vân Vân, thậm chí nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng là nàng lại muốn cùng Tần Thiên tạm biệt, thậm chí muốn biết Tần Thiên sẽ được an bài đến địa phương nào đi ở lại, thế là nàng tạm thời không có rời đi. Không có đạt được Mộng Tuyết đáp lại, Vân Vân trong mắt lóe lên một tia bất mãn, bất quá rất nhanh khôi phục vẻ nôn nóng, nhanh chóng đi đến Mộng Tuyết trước mặt, trực tiếp không để mắt đến ở đây những người khác, hướng về phía Mộng Tuyết ôn nhu quan tâm nói: "Mộng Tuyết sư muội, ngươi là thiên kim thân thể, làm sao lại xin đi tuyển nhận người mới đệ tử? Đây không phải là ủy khuất chính ngươi, ngươi khẳng định mệnh muốn chết rồi a. Để ta xem thật kỹ một chút ngươi, ai nha, ngươi cũng gầy, thấy ta đều đau lòng, đi, ta dẫn ngươi đi trụ sở của ta, ta sớm đã chuẩn bị chân quý linh quả, cho ngươi bồi bổ thân thể." Nói đến đây, Vương Vân rất tự nhiên vươn tay muốn kéo Mộng Tuyết tay, cũng mặc kệ Mộng Tuyết trong lòng có nguyện ý hay không, da mặt dày hoàn toàn có thể cùng Tần Thiên ra mặt so sánh, thậm chí so Tần Thiên còn dày hơn được nhiều. Mộng Tuyết làm sao có thể để Vương Vân đắc thủ? Chỉ thấy thân thể nàng lui lại một bước, ngay sau đó vượt ngang một bước vừa vặn đứng ở Tần Thiên bên người, lúc này mới hướng về phía Vương Vân lạnh lùng nói: "Vương Vân sư minh, xin tự trọng." "Mộng Tuyết sư muội, ngươi hiểu nhầm ta." Vương Vân mặt dày vô sỉ tiếp tục tới gần Mộng Tuyết, bất quá không tiếp tục đưa tay, chỉ là ánh mắt lửa nóng dò xét Mộng Tuyết, thâm tình chậm rãi mà nói: "Mộng Tuyết sư muội, ngươi ra tông những ngày này, ta đối với ngươi ngày nghĩ mộng tưởng, lo lắng ngươi sẽ chịu khổ, bây giờ thấy ngươi bình an trở về, trong lòng ta có chút yên tâm, bất quá nhìn thấy ngươi gầy gò một chút, cảm thấy phi thường đau lòng, không bằng để đưa ngươi trở về nghỉ ngơi." "Không cần, ta mình có thể trở về." Mộng Tuyết trực tiếp cự tuyệt Vương Vân hảo ý, nàng rõ ràng Vương Vân là một cái đồ háo sắc, làm sao có thể để Vương Vân đưa chính mình trở về. Như thế sẽ để cho tông môn đệ tử sinh ra hiểu nhầm, đến lúc đó trong sạch của nàng có thể sẽ bị ô nhiễm. "Mộng Tuyết sư muội, ta biết ngươi thẹn thùng, nội tâm kỳ thật đã đáp ứng ta, đi thôi, để ta đưa ngươi trở về, ha ha." Vương Vân một bên mỉm cười nói, một bên lại duỗi ra tay muốn đi kéo Mộng Tuyết tay. Nhật Nguyệt Tông thế mà tồn tại như thế mặt dày vô sỉ đến phát rồ tình trạng dê sồn, để ta mở rộng tầm mắt, chậc chậc chậc. Ngay lúc này, Mộng Tuyết bên người Tần Thiên nhịn không được mở miệng chào phúng Vương Vân, nghe được Vương Vân nói với Mộng Tuyết, da mặt siêu dày hắn đều kém chút nôn. Chương 73, giao hân sắc la hừng. Vương Vân rốt cục phát hiện Mộng Tuyết bên người Tần Thiên, hắn biết Tần Thiên mới mang hắn, nụ cười trên mặt biến mất biến đến vô cùng âm lạnh lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Thiên, hung tợn nói: "Từ đâu tới tiểu xuất sinh, lại dám mắng bản công tử, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?" Lập tức quỳ xuống đến cùng bản công tử dập đầu nhận sai: "Nếu không ta cam đoan ngươi rất nhanh liền sẽ từ Nhật Nguyệt Tông biến mất, tin tưởng ta, thử hử. Uy hiếp ta, thật là dọa người a." Tần Thiên qua trường nói, dừng một chút, khinh thường nói: "Ngươi bất quá là một cái không có thực lực gì ngoại môn đệ tử, lại dám uy hiếp như vậy ta, ta đề nghị ngươi tệ dầm hảo hảo chiếu mình một cái đức hạnh, liền ngươi cái này điều dạng, còn muốn cua ta Mộng Tuyết sư tỷ, ta cũng nhịn không được muốn nôn, mẹ. Ngươi dám như thế vũ nhục lão tử, coi là thật muốn chết. Lão tử hiện tại liền phế ngươi." Nghe được Tần Thiên như thế chua ngoa chảo phúng, Vương Vân lập tức bạo nộ rồi, nguyên bản có chút tái nhợt mặt trở nên đỏ một khối xanh một miếng, thân thể bạo phát ra sát khí, đưa tay phải ra hướng phía Tần Thiên cổ chụp tới. Tần Thiên không có tránh né, cũng không lui lại, như thiểm điện đưa tay phải ra, nhẹ nhõm nắm Vương Vân cổ tay, đồng thời lực bộ phát lượng. A. Vương Vân mặc dù có được võ linh cảnh thượng vị sơ kỳ tu vi, nhưng là nhục thân cường độ căn bản so Tần Thiên nhục thân, cảm giác bị kìm nổ đình kẹp lại, nhẫn không ngừng kêu thảm, buông tay. "Ôi, tiểu xuất sinh ngươi lại dám cùng lão tử động thủ, ngươi chẳng sống. Quỳ xuống, nếu không gãy tay cũng đừng có trách ta." Tần Thiên nhàn nhạt đánh gãy Vương Vân, đồng thời tăng lớn trong tay cường độ, cơ hồ khiến cho Vương Vân tay cơ hồ biến hình. A. Lần này, Vương Vân kêu thảm càng thêm lợi hại, đau đến cái trán đổ mồ hôi lạnh, thân thể dần dần uốn lượn, nội tâm của hắn nổi giận tới cực điểm, tay trái nắm tay hướng phía Tần Thiên diện mục anh kích mà ra, bất quá lực lượng không phát huy ra một nửa. Chấp mê bất ngộ. Thử. Tần Thiên lạnh hừ một tiếng, đầu có chút một bên, tránh thoát Vương Vân quyền trái, tay phải thẳng tiếp ra đòn mạnh, đột nhiên bắt đầu xoay tròn, đem Vương Vân cổ tay phải phá tan lực trợ khớp. Ầm. Cùng lúc đó, Tần Thiên chân phải đột nhiên đá ra chính giữa Vương Vân bụng dưới, lực lượng không phải rất lớn, lại đủ để Vương Vân thống khổ không chịu nổi tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Quả nhiên. A, tôi. A a. Lọt vào hai trọng tổn thương, Vương Vân thống khổ mà vô lực hai đầu gối quỳ xuống đất, nơi nào còn có năng lực công kích Tần Thiên, hắn rốt cục ý thức được chính mình đã phải một khối tâm sát, suy đoán Tần Thiên có thể là một cái thực lực cường đại cùng Thiên Phú kinh người người mới đệ tử. Tần Thiên sư đệ lại vì Mộng Tuyết sư tỷ đem Vương Vân sư minh cho đánh quỳ xuống đất rồi. Cái này, cũng quá khỏe còn đi. Cùng Tần Thiên cùng một chỗ cưỡi linh thuyền trở về mười mấy tên ngoại môn đệ tử toàn bộ trận mắt hốt mồm, không ngờ đến Tần Thiên như thế gan lớn, lại dám trước mặt mọi người thu thập Vương Vân, lo lắng Tần Thiên lại bởi vậy gặp rắc rối đắc tội Vương Vân người đứng phía sau.
Mạnh.
Hơn 200 người mới đệ tử đều ánh mắt kính nể nhìn chăm chú Tần Thiên, mà không có chế giễu Tần Thiên tùy ý làm vậy, thay đổi bọn hắn căn bản không dám vì Mộng Tuyết mà đắc tội Vương Vân, dù sao bọn hắn chỉ là người mới đệ tử, còn chưa kịp tại Nhật Nguyệt Tông đứng vững. Nhị biểu ca cũng không phải là đối thủ của Tần Thiên. Trong đám người thụ thương chưa lành Lý Hạo, lúc đầu nghĩ mời hắn nhị biểu ca Vương Vân thu thập Tần Thiên, bây giờ thấy Vương Vân thế mà bị Tần Thiên cho phản thu thập, dọa đến hắn không dám đi ra ngoài, sợ mình bị Tần Thiên lại hung hăng thu thập dừng lại. Tần Thiên hắn lại vì ta. Mộng Tuyết nội tâm cảm động không thôi, lại có chút bận tâm Tần Thiên chiêu đến Vương Vân cùng Vương Vân người đứng phía sau trả thù, bất quá sự tình đã phát sinh, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tần Thiên đứa nhỏ này coi là thật làm được xung quanh giận dữ vì hồng nhan, là cái nam nhi tốt, ha ha. Tào Chấn vẫn luôn không có nhúng tay, nhìn xem Tần Thiên biểu hiện, nội tâm của hắn không có trách cứ chỉ có tán thưởng, ánh mắt thưởng thức nhìn chăm chú Tần Thiên. Tần Thiên hai lần thu thập Vương Vân, trên mặt không có một tia đắc ý, y nguyên bình tĩnh vô cùng, tựa hồ đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn buông lỏng ra Vương Vân cái kia đã nghiêm trọng chật khớp tay phải, không tiếp tục đi xem Vương Vân một chút, thối lui đến Mộng Tuyết sư tỷ bên người, ánh mắt nhìn chăm chú Mộng Tuyết, mỉm cười nói, Mộng Tuyết sư tỷ, ta đã giúp ngươi đem đầu này vô dụng sắc lang cho thu thập, ngươi là chính mình về trụ sở, vẫn là đợi chút nữa ta đưa ngươi về trụ sở. Vì phòng ngừa còn có cái khác sắc lang quấy rối ngươi, ta cảm thấy vẫn là từ ta đưa ngươi trở về đi. Ngươi cảm thấy thế nào?
Cái này,
tốt ta. Mộng Tuyết do dự một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng, bộ dáng phi thường nhu thuận, nhìn thẳng ở đây tất cả nam đệ tử con mắt, ghen tị Tần Thiên diễm phúc không cạn, bởi vì bọn hắn cảm giác Mộng Tuyết đối với Tần Thiên có ý tứ. Vương Vân có chút thong thả lại sức, không người, tay trái nâng chặt khớp tay phải, rời xa Tần Thiên xa một trượng, ánh mắt ác độc nhìn chăm chú Tần Thiên, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Ngươi biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tần Thiên liếc một cái Vương Vân, khinh thường nói, liền ngươi mặt hàng này, bản công tử căn bản khinh thường biết ngươi là ai, bởi vì chờ ta chính thức trở thành ngoại môn đệ tử về sau, ta sẽ giống đạp ngươi cùng trong ngoại môn đệ tử thiên tài, chờ thêm ngoại môn đệ tử đệ nhất cường giả vị trí, sau đó tiến vào nội môn, lại sau đó thành vì hạch tâm đệ tử, cho nên ngươi biết ngươi cùng ta trên lệ đi. Ngươi, cuồng vọng. Vương Vân bị tức được không nhẹ, vẫn không quên phản kích Tần Thiên, tiểu tử, ngươi bất quá là một cái hèn mọn người mới đệ tử, ngươi có cái gì đáng được cuồng? Vừa rồi ta chỉ là khinh địch thua ngươi, chờ ta khôi phục thương thế, tương lai một chiêu liền có thể đánh bại ngươi, tại trên ta còn có 20 tên ngoại môn sư minh, mỗi một người bọn hắn đều có thể đánh bại dễ dàng ngươi, đừng nói chi là nội môn các sư minh. Ngươi có thể lăn. Tần Thiên lạnh lùng đánh gây Vương Vân, trên mặt có chút vẻ không kiên nhẫn, cố ý thả pháp ra một cỗ sát khí lạnh lẽo bao phủ Vương Vân, lại nơi này nói nhảm, ta sẽ đem ngươi một cái tay khắc cùng hai chân đều đánh gãy. Cút. A. Vương Vân cảm nhận được Tần Thiên sát ý, nháy mắt giống như rơi vào vạn năm trong hầm băng, cóng đến toàn thân phát run thấy đau, thân hình không kìm lòng nổi hướng về sau ngã xuống. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú Tần Thiên, hắn không rõ Tần Thiên sẽ cho hắn đáng sợ như vậy cảm giác. "Tiểu tử, ngươi chờ xem, ta sẽ để cho ngươi hối hận đắc tội ta." "Trương Cường, Vệ Binh, tới vị ta đi." Vương Vân biết mình đấu không lại Tần Thiên, lưu lại ăn càng lớn thua thiệt, thế là lưu lại một câu ngoan thoại, tại hai tên tùy tùng đệ tử nâng đỡ hạ chật vật trốn rời đi. "Tần Thiên vì vũ." "Ha ha ha." Có người mới đệ tử cao giọng nói, tận mắt thấy ngoại môn sư huynh bị Tần Thiên cho thu thập cuối cùng ảo não mà rời đi, hắn kêu to thống khoái, dù sao hắn cũng là một người mới đệ tử. "Tần Thiên vì vũ." "Tần Thiên vì vũ." Tần Thiên sư minh, tiểu đệ về sau theo ngươi lan lộn. Có người dẫn đầu hô to, cái khác không ít người mới đệ tử đều hô to lên, có chút cơ linh người mới đệ tử thậm chí thì thầm muốn cùng Tần Thiên hỗn, hiển nhiên bọn hắn đều có chút sùng bái Tần Thiên, cũng cho rằng Tần Thiên nhất định sẽ tại tông môn ra mặt nhân địa, đi theo Tần Thiên hỗn nhất định sẽ rất nhiều chỗ tốt. Bất quá có bộ phận tư tưởng bảo thủ người mới đệ tử, cho rằng Tần Thiên quá mức cao điệu, cứng quá dễ gãy, súng bắn chim đầu đàn, quá sớm bại lộ phong mang khẳng định sẽ gặp phải một ít hay ghen tị sư minh chèn ép, dẫn đến chết yểu ở còn không có trưởng thành trước đó. Bị chúng người mới đệ tử vớt mông ngựa, Tần Thiên đứng chắc tay, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn làm được không lấy vật vui không lấy mình buồn. Kiếp trước thân là võ đế nhận ức vạn người sùng bái cùng tính sợ, hắn làm sao có thể quan tâm một đám người mới đệ tử mông ngựa. Chương 74, danh nhân cùng công địch Tần Thiên giá hỏa này thật có thể giả, thật đúng là coi mình là cao thủ tuyệt thế, ha ha. Nhìn thấy Tần Thiên bộ dáng, Mộng Tuyết cùng Tào Chấn nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ẩn chứa mỉm cười. Phanh. Ngay lúc này, mặt khác một chiếc linh thuyền rơi xuống trong sân, ngay sau đó, từ linh thuyền nhảy xuống trên trăm người mới đệ tử. Đón lấy bên trong nửa ngày thời gian bên trong, lại tới 3 chiếc linh thuyền, phân biệt xuống tới mấy trăm người mới đệ tử, cùng sớm trong sân người mới đệ tử tụ hợp, tổng cộng 1.200 người, số lượng không nhiều cũng không ít. Chờ đợi lâu như vậy, Tần Thiên trên mặt có chút vẻ không kiên nhẫn, hắn dự định đi Mê Thất Tiên Mạch đi dạo một chút quen thuộc hoàn cảnh, càng thêm hy vọng đạt được cao cấp đan dược. Ngộ Biết phát hiện Tần Thiên trên mặt vẻ không kiên nhẫn, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhỏ giọng an ủi, "Tần Thiên sư đệ, kiên nhẫn chờ đợi một chút, lập tức liền có chấp sự đến đây phân phát thân phận minh bài cùng an bài trụ sở." Ngộ Biết sư tỷ, không cần đợi, bởi vì những chấp sự kia đã ra tới. Tần Thiên phát hiện một đám chấp sự từ trong sân phòng ốc lần lượt đi tới. Dẫn đầu đại chấp sự ánh mắt uy nghiêm quét qua ở đây tất cả người mới đệ tử, nghiêm túc mở miệng nói, "Các vị đều là từ toàn vương quốc các nơi khai ra thiên tài, bản nhân tôn điển là Nhật Nguyệt Tông một đại chấp sự, ở đây đại biểu tông môn hoan nghênh các ngươi đến, càng hoan nghênh các ngươi gia nhập Nhật Nguyệt Tông đại gia đình này, phía dưới có chư vị chấp sự vì mỗi người các ngươi cấp cho một cái chống không thân phận minh bài. Đạt được chống không thân phận minh bài về sau, các ngươi đem chính mình thần thức chìm vào thân phận minh bài lưu lại một đạo chính mình linh hồn ấn ký, từ nay về sau, các ngươi chính thức trở thành một Nhật Nguyệt tông ngoại môn đệ tử. Thân phận minh bài tác dụng cũng lớn, trừ chứng minh thân phận bên ngoài, còn có thể thông qua thân phận minh bài biết được quy củ tông môn, còn có thể tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, hoàn thành tông môn nhiệm vụ về sau, có thể thu hoạch được điểm cống hiến tồn tại mang theo phần minh bài bên trong, mà điểm cống hiến có thể tại tông môn dị bảo điện đổi lấy đan dược, công pháp và pháp khí cho chút. Đương nhiên, đổi lấy bất luận cái gì tài nguyên tu luyện đều cần đầy đủ điểm cống hiến. Tốt, ta cũng không muốn nói nhiều, khi các ngươi đạt được thân phận minh bài sau trở thành đệ tử chính thức về sau ngươi sẽ từ từ biết đạo tông môn rất nhiều chuyện, hiện tại từ các vị chấp sự cho các ngươi ban phát chống không thân phận minh bài. Làm nhiệm vụ. Điểm cống hiến. Có chút ý tứ, ha ha. Nghe được có thể thông qua làm nhiệm vụ đạt được điểm cống hiến, mà điểm cống hiến có thể đổi lấy đan dược thời điểm, Tần Tiến cười, bằng bản lĩnh của hắn làm nhiệm vụ không là phi thường sự tình đơn giản. Rất nhanh, chống không thân phận lệnh bài ban phát xuống tới, mỗi cái người mới đệ tử đều có được một khối, Tần Thiên tự nhiên cũng nhận được một khối. Tần Thiên đem chính mình thần thức chìm vào chống không thân phận minh bài bên trong, tại minh bài hạch tâm lưu lại một đạo chính mình linh hồn ấn ký, cảm giác một cỗ tin tức lưu từ thân phận minh bài tiến vào trong đầu của chính mình, đều là một chút tông môn quy củ cùng chú ý hạng mục cái gì. Các vị người mới đệ tử, các ngươi cá nhân thân phận minh bài bên trên đều có khắc một cái số hiệu, vậy liền trụ sở của các ngươi số hiệu, các ngươi có thể từ chấp sự mang các ngươi đi, cũng có thể có ngoại môn sư minh sư tỷ mang các ngươi đi, đương nhiên các ngươi có thể tự mình đi tìm, điều kiện tiên quyết là các ngươi không được đi vào nội môn đệ tử chỗ trên nửa phong eo, hiểu chưa? Minh bạch. Chúng người mới đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, nội tâm vui vẻ không thôi, bởi vì từ giờ khắc này, bọn hắn chính thức trở thành Nhật Nguyệt tông ngoại môn đệ tử, mà không cần nơm nớp lo sợ phát sinh biến cố gì. Mộng Tuyết đi tới Tần Thiên trước mặt, mỉm cười chúc, "Tần Thiên sư đệ, chúc mừng ngươi chính thức trở thành Nhật Nguyệt tông ngoại môn đệ tử." Mộng Tuyết sư tỷ, ta có thể trở thành Nhật Nguyệt tông ngoại môn đệ tử, đây đều là ngươi công lao, không, có ngươi chiếu cố ta có thể sẽ chết tại Vọng Nguyệt thành, ở đây ta trịnh trọng cảm tạ ngươi." Tần Thiên chứng chặt đàng hoàng nói cảm tạ. "Tần Thiên sư đệ, ngươi trường nào thì như thế cảm ơn." "Ha ha." Mộng Tuyết cười nói. "Mộng Tuyết sư tỷ, ta luôn luôn đều là như thế cảm ơn." Tần Thiên nghiêm túc trả lời, "Ban đầu ở Tiêu gia thời điểm, ta liền trước mặt mọi người nói qua, phải thật tốt cảm tạ ngươi báo đáp ngươi, dù là lấy thân báo đáp đều nghĩa bất dung tử." "Lấy thân báo đáp? Ngươi nghĩ hay lắm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm trụ sở của ngươi." Mộng Tuyết sắc mặt đỏ lên, đầu cho Tần Thiên một cái mỹ lệ rõ ràng mắt, quay người đi hướng cửa sân, nàng đã thấy Tần Thiên trong tay thân phận minh bài bên trên số hiệu. Mộng Tuyết trước kia chưa hề mất mặt Bạch Nhãn, từ khi gặp được Tần Thiên, nàng đều quen thuộc tính Bạch Nhãn Tần Thiên, cũng may nàng là tuyệt thế mỹ nữ, nhất là hai tròng mắt của nàng còn như giống như mộng ảo mỹ lệ, cho dù là Bạch Nhãn đều đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tần Thiên ánh mắt nhìn chăm chú Mộng Tuyết mỹ hảo bóng lưng, cười hắc hắc, nhưng không có lập tức theo sau, chạy đến Tào Chấn trước mặt, cùng Tào Chấn tạm biệt, "Tào lão, ta trước đi xem một chút trụ sở của ta." Quay đầu nhìn lại ngài, "Tần Thiên, ngươi nhanh đi truy Mộng Tuyết đi, ngươi muốn tìm ta có thể thông qua thân phận minh bài liên hệ ta, ha ha." Tào Chấn đối với Tần Thiên nháy mắt ra hiệu, ám chỉ Tần Thiên cảm giác theo đuổi Mộng Tuyết, không cần quản hắn cái lao nhân này. "Vậy thì tốt, Tào lão, ta đi." Tần Thiên hiểu ý, quả quyết đi, lưu lại một mặt mỉm cười Tào Chấn. Ở đây đệ tử đều ánh mắt ghen tị hoặc là ghen ghét nhìn chăm chú Tần Thiên đi theo Mộng Tuyết rời đi, hận không thể thay thế Tần Thiên vị trí, đáng tiếc bọn hắn không có Tần Thiên phúc khí, chỉ có thể ở trong lòng qua đã nghiền. Tào Chấn đưa đến Tần Thiên bóng lưng biến mất về sau, hắn cũng đã rời đi, chỗ đi phương hướng lại là hướng Nhật Nguyệt Phong phía trên mà đi, hiển nhiên thân phận của hắn phi thường không đơn giản, bất quá tựa hồ không có người nào biết thân phận của hắn, ngay cả những chấp sự kia đều chưa từng có đến chào hỏi hắn. Tần Thiên tại Mộng Tuyết cái này ngoại môn đệ nhất mỹ nữ cùng đi dạo bước tại phong eo trên đường, tiến về trụ sở của mình. Trên đường đi thành vì cái khác ngoại môn đệ tử chú mục đối tượng, bị suy đoán hắn đến tuột cùng là ai. Mộng Tuyết là ngoại môn danh nhân, nhất cử nhất động của nàng đều có thụ ngoại môn đệ tử chú ý, tất cả ngoại môn đệ tử biết Mộng Tuyết bị tông môn những đỉnh cấp kia đệ tử cùng tuyệt thế thiên tài coi trọng, mắt thấy Mộng Tuyết cùng Tần Thiên phi thường thân mật bộ dáng, thế là đem cái tin tức kinh người này âm thầm truyền đến những đỉnh cấp kia đệ tử cùng tuyệt thế thiên tài trong lỗ tai. Rất nhanh, Tần Thiên đạt được Mộng Tuyết ưu ái sự tình truyền khắp toàn bộ ngoại môn thậm chí cả cái tông môn, gần như đồng thời Tần Thiên trợ giúp Mộng Tuyết thu thập Vương Vân sự tình cũng truyền bá ra đi. Trong lúc nhất thời, tên Tần Thiên bị tông môn đại đa số đệ tử biết được, Tần Thiên rất tự nhiên trở thành chúng đệ tử nghị luận cùng chú ý danh nhân, cũng rất tự nhiên trở thành rất nhiều thầm mến hoặc là minh luyến Mộng Tuyết tông môn đệ tử công địch. Trở thành danh nhân cùng công địch Tần Thiên, căn bản không có một điểm tính tự giác, lúc này hắn trong trụ sở của mình tự mình xuống bếp khoản đãi Mộng Tuyết, lấy tên đẹp bắt đầu báo đáp Mộng Tuyết ân tình, Mộng Tuyết không tốt chối từ nội tâm cũng vui vẻ, thế là lưu lại. Bất quá, lấy Tần Thiên tính cách, coi như biết mình trở thành Nhật Nguyệt tông đệ tử bên trong danh nhân cùng công địch, hắn cũng sẽ không quá quan tâm, hắn đến Nhật Nguyệt tông chỉ là hướng về phía Nhật Nguyệt tông đan dược mà đến, nếu có đệ tử đến tìm hắn để gây sự, hắn sẽ không chút do dự cướp sạch dám đến tìm hắn để gây sự đệ tử. Chương 75, phát tài đại kế đến, Mộng Tuyết sư tỷ, nếm thử ta nướng ra giòn gà rừng. Tần Thiên trong phòng nhỏ, Tần Thiên ân cần chiêu đãi Mộng Tuyết, nắm lên nửa cái nướng gà rừng đưa đến Mộng Tuyết trước mặt. Như thế lớn nửa cái. Mộng Tuyết giật nảy mình, không có tiếp nhận nửa cái nướng gà rừng, khoát khoát tay, có chút ngượng ngùng nói, "Tần Thiên sư đệ, chính ngươi ăn liền tốt, không cần cho ta kiếm ăn bận, tài nấu nướng của ngươi rất tốt, bất quá ta sức ăn có chút tiểu, ăn không vô nửa cái nướng gà rừng." "Ăn không vô nhiều như vậy?" Tần Thiên hồ nghi nhìn thoáng qua Mộng Tuyết cái kia bằng phẳng bụng dưới, hào không kiêng kỵ mà nói, Mộng Tuyết sư tỷ, bụng của ngươi như vậy bằng thẳng, hẳn là có thể ăn rất nhiều đồ ăn à.
Cái này, Mộng Tuyết cảm thấy có chút im lặng, tức giận, Tần Tiên sư đệ, nữ nhân chúng ta đều thích trưng diện, tự nhiên không thể ăn quá nhiều dầu mỡ đồ ăn, cái này chẳng lẽ ngươi không hiểu?
Ta làm sao không hiểu?
Tần Tiên không phục nói, theo ánh mắt của ta, Mộng Tuyết sư tỷ thuộc về loại kia ăn không mập người, cho nên ngươi rộng mở bụng yên tâm ăn, thật ăn béo không có người muốn, ta cưới ngươi còn không được.
Ngươi,
Mộng Tuyết triệt để cảm thấy bó tay rồi, đồng thời cảm thấy có chút thẹn thùng, gắt giọng, Tần Tiên sư đệ, miệng của ngươi không nên nói bậy nói bạ được hay không? Lời này của ngươi truyền đi, sẽ để cho người sinh ra nhầm sẽ, cho là chúng ta hai người có cái gì đặc biệt quan hệ. Môn dài đến đường người trên mặt, để người khác đi nói đi. Tần Tiên mãn bất tại hồ nói, lại nói, chúng ta trai tài gái sắc, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, người khác muốn nói cũng là ghen tị ghen ghét chúng ta. Cái này nướng gà rừng hương vị thực tình không sai, Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi xác định không cần ăn một điểm?
Mộng Tuyết không phản bác được, giờ khóc giờ cười nhìn chăm chú đang ăn như hổ đói nướng gà rừng Tần Thiên, nội tâm lại cảm thấy một loại cảm giác ấm áp, hy vọng thời gian như vậy định trụ, để cho mình vĩnh viễn cùng Tần Thiên đàm tiếu sinh hoạt chung một chỗ, mà không có bất kỳ cái gì phiền não. Lặng lặng nhìn Tần Thiên đem nửa cái chỗ rửa gà nuốt vào bụng, Mộng Tuyết nghĩ đến Vương Vân bị Tần Thiên thu thập sự tình, trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, nhịn không được mở miệng nói, Tần Thiên sư đệ, ngươi trước đừng cố lấy ăn, ta nói cho ngươi điểm chính sự, lúc trước ngươi thu thập Lý Hạo, hiện tại ngươi lại thu thập Lý Hạo nhị biểu ca Vương Vân, Vương Vân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn là cái tiểu nhân, am hiểu âm mưu quỷ kế, ở ngoại môn có thể nói nổi tiếng xấu. Vương Vân thức tỉnh hoàng giai bát phẩm võ hồn, thực lực cũng không mạnh, bất quá hắn có cái thân đại ca tên là Vương Sâm tại nội môn bên trong, đồng thời tại nội môn bên trong rất nổi danh, đã thức tỉnh huyền giai nhất phẩm võ hồn, tu vi đoán chừng bước vào võ tông cảnh trung vị, thực lực tổng hợp tại nội môn thực lực xếp hạng hẳn là đứng hàng trước 10, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Huyền giai nhất phẩm võ hồn, có chút ý tứ. Tần Thiên lau một cái miệng, ánh mắt nhìn thẳng Mộng Tuyết, tự tin mà nói, Mộng Tuyết sư tỷ, ở trong mắt người khác, thức tỉnh huyền giai võ hồn là tuyệt thế thiên tài, bất quá trong mắt ta, vậy liền một cái.
Cái rắm, chờ lấy nhìn kỹ, không bao lâu, ta liền sẽ tấn thăng làm nội môn đệ tử, đến lúc đó, ta sẽ đem Vương Sâm bắt lại treo lên đánh.
Ngươi, có phải là có chút tự tin quá mức rồi?
Mộng Tuyết cảm giác đau cả đầu, mặc dù nàng biết Tần Thiên chiến lực không tệ võ hồn có chút kỳ lạ, nhưng là nàng không cho rằng Tần Thiên có thể nghiền ép Vương Sâm loại kia tuyệt thế thiên tài. Tần Thiên không có giải thích, cũng không biết giải thích thế nào, thế là dứt khoát nói sang chuyện khác, Mộng Tuyết sư tỷ, trong những ngày kế tiếp, ta muốn thực hành ta phát tài đại kế, không biết sư tỷ có thể hay không cho ta một chút tốt đề nghị, tỷ như thế nào kiếm lấy lượng lớn đan dược, tốt nhất là cao cấp đan dược.
Phát tài đại kế,
lượng lớn đan dược.
Mộng Tuyết cảm thấy có chút không hiểu, liền hỏi, Tần Thiên sư đệ, võ giả tu hành giảng cứu tiến hành theo chất lượng, không thể một mực sử dụng đan dược tăng cao tu vi cảnh giới, nếu không sẽ dẫn đến căn cơ không cảnh thật giới bất ổn, cuối cùng ảnh hưởng ngươi tương lai võ đạo thành tựu, ngươi có thể đừng làm loạn a.
Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi nói đạo lý đều là tu luyện thưởng thức, ta đều hiểu.
Tần Thiên ra vẻ thần bí nói, nếu như sư tỷ ngươi tin tưởng ta, như vậy cũng đừng hỏi nhiều như vậy, ta cần đại lượng đan dược, nhất là cao cấp đan dược, là có đặc biệt tác dụng, đến tại chỗ ích lợi gì, hiện tại ta tạm thời giữ bí mật, thời điểm đến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết.
Có một chút ngươi phải tin tưởng ta, đó chính là tương lai không lâu, ta nhất định có thể trở thành Nhật Nguyệt Tông thứ nhất đệ tử, cái này thứ nhất đệ tử cũng không phải ngoại môn thứ nhất, mà là cả cái tông môn thứ nhất, hoàn toàn có thể nghiền ép hạch tâm đệ tử cái kia một loại.
Tông môn thứ nhất đệ tử.
Mộng Tuyết trợn mắt hốt mồm, coi là Tần Thiên đang khoác lác, nhịn không được nghiêm túc giáo dục nói, Tần Thiên sư đệ, ngươi cái này trâu đều thổi lên trời, làm là sư tỷ, ta nhất định phải nghiêm túc nhắc nhở ngươi tu luyện không thể mơ tưởng xa vời muốn cước đạp thực địa, hiểu chưa?
Tốt, Mộng Tuyết sư tỷ, ta thủ giáo.
Tần Thiên không muốn làm vô dụng tranh luận, dù sao hắn không muốn tại chính mình tu vi không cao trước đó bại lộ võ hồn có thể tiến hóa sự thật, một khi quá sớm bại lộ, như vậy nhất định sẽ bị rất nhiều nhỏ người đấu kỵ cùng căm hận, từ đó dẫn tới họa sát thân.
Lúc này mới đúng.
Mộng Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu, nghĩ đến Tần Thiên phát tài đại kế, thế là đề nghị, Tần Thiên sư đệ, phát tài đại kế cần dựa vào ngươi bản lĩnh của mình, tỉ như đi làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, bất quá tông môn nhiệm vụ độ khó nhỏ kiếm tiền điểm cống hiến ít, nhiệm vụ độ khó lớn kiếm tiền điểm cống hiến nhiều, cụ thể nhiệm vụ gì cần ngươi đi nhận chức vụ đại điện đi nhận lấy.
Ừm, làm nhiệm vụ là một cái thủ đoạn.
Tần Thiên nhẹ gật đầu, dừng một chút, xách ra mình ý nghĩ, Mộng Tuyết sư tỷ, tông môn có hay không đổ chiến loại hình hoạt động?
Đổ chiến?
Mộng Tuyết hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện một tia cổ quái, bởi vì nàng hồi tưởng lại Tần Thiên tại Vọng Nguyệt thành cùng Long Diệu thành đều đổ chiến thắng được không ít năng lượng, thế là biết Tần Thiên trong lòng đánh cho ý định gì.
Tông môn không có đổ chiến hoạt động.
Mộng Tuyết hồi đáp, bất quá, nếu có tông môn đệ tử nguyện ý đánh cược với ngươi chiến, như vậy tông môn cũng sẽ không can thiệp, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể giết hại tông môn đệ tử, đương nhiên sinh tử quyết đấu ngoại trừ, bởi vì có chút thâm cửu đại hận đệ tử có thể đi sinh tử điện tiến hành sinh tử chi chiến.
Vậy ta có thể chủ động khiêu chiến sư minh tiến hành đổ chiến sao?
Hắc hắc. Tần Thiên mong đợi hỏi, nếu như có thể, như vậy hắn quả thực thấy được một đầu thu hoạch được đại lượng đan dược đường tắt, lấy hắn biến thái chiến lực khiêu chiến tông môn sư minh quả thực không có áp lực.
Chủ động khiêu chiến sư minh.
Mộng Tuyết cảm thấy đau cả đầu, dặn dò, Tần Thiên sư đệ, ngươi cũng không thể làm loạn a, nếu ngươi suốt ngày khiêu chiến các vị sư minh, như vậy tông môn còn có an bình thời điểm.
Mộng Tuyết sư tỷ, lời này của ngươi ta không đồng ý.
Tần Thiên xem thường mà nói, nếu ta đánh bại một chút sư minh thay thế địa vị của bọn hắn, như vậy sư minh của hắn liền có áp lực cảm giác, có áp lực liền sẽ có động lực mới có thể càng thêm cố gắng tu luyện tăng thực lực lên.
Mặt khác, ta mang theo đầu làm tấm gương, các sư đệ bị kích thích, khẳng định cố gắng tu luyện, nhao nhao khiêu chiến sư minh, như vậy, sư minh cùng sư đệ đều sẽ cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, đây là một cái tốt cạnh tranh tuần hoàn, xúc tiến cả cái tông môn thực lực sẽ chỉnh thể tăng lên. Cho nên, ta khiêu chiến sư minh loại hành vi này không phải chuyện xấu, ngược lại là một loại chính năng lượng, đối với tông môn đều là một kiện thật to chuyện tốt, tông môn cao tầng thậm chí tông chủ đều sẽ khen ngợi. Ngộ Tuyết sư tỷ, ngươi cảm thấy ta phân tích được có đạo lý hay không? Chương 76, đặc thù chiếu cô a. Ngộ Tuyết bị Tần Thiên cho nói ngộng, một hồi lâu mới phản ứng được, hồi tưởng lại Tần Thiên, tựa hồ phi thường có đạo lý, thế là theo bản năng nhẹ gật đầu, hồi đáp, Tần Thiên sư đệ, ngươi nói ngôn luận nghe có chút đạo lý, thế nhưng là trên thực tế sẽ tạo thành hậu quả gì, người ta đều nói không rõ ràng, cho nên, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, đắc tội tông môn đệ tử còn không phải quá nghiêm trọng, xúc phạm tông quy cũng không phải nói đùa, làm không tốt sẽ bị trục xuất tông môn. Ngộ Tuyết sư tỷ, ta tử có chừng mực, sẽ không làm quá mức phân. Tần Thiên nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, dừng một chút, bổ sung một câu, chí ít tại ta tu vi đạt tới võ tôn cảnh trước sẽ không xúc phạm tông vi. Ngươi, gia hỏa này, quả thực vô pháp vô thiên. Mộng Tuyết hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, bị Tần Thiên đằng sau câu nói kia chấn kinh đến không nhẹ, hóa ra Tần Thiên trở thành võ tôn cảnh cường giả sau sẽ tại Nhật Nguyệt Tông đại náo thiên cung rồi. Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi đừng coi là thật, ta là nói đùa, hắc hắc. Tần Thiên cười hắc hắc, sợ Mộng Tuyết coi là thật, coi như tương lai hắn thật muốn tại tông môn làm thì lớn. Hắn hiện tại cũng sẽ không thái quá lộ liễu, nếu không Nhật Nguyệt Tông rất nhiều cường giả đều sẽ tới chụp chết hắn. Ngộ Tuyết ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối, cảm thấy mình nên rời đi thời điểm, thế là đứng thẳng thân đến, cáo từ nói, Tần Thiên sư đệ, sắc trời đã tối, ta muốn về trụ sở của mình, cáo từ, ngày mai ta tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi Nhật Nguyệt Tông ngoại môn khắp nơi đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, đêm nay ngươi cũng đừng có đi lung tung, miễn cho xúc phạm tông quy. Tần Thiên lập tức đứng thẳng thân đến, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Ngộ Tuyết, cảm động nói, Ngộ Tuyết sư tỷ đối với ta thật tốt, ta rất cảm động. Ngươi một nữ hải trên đường trở về khẳng định vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ gặp gỡ Vương Vân Tứ sắc lang này, vẫn là từ ta đưa ngươi về trụ sở a. Tần Thiên sư đệ, ngươi quan tâm như vậy ta, có phải là muốn biết trụ sở của ta ở đâu? Ha ha. Ngộ Tuyết giống như cười mà không phải cười bạch trần Tần Thiên tính toán trong nội tâm. Ngộ Tuyết sư tỷ, ngươi oan uổng ta. Tần Thiên chững chạc đàng hoàng mà nói, ta Tần Thiên nhất khinh thường làm lén lút sự tình, là một cái dám yêu dám hận nam tử hán đại trượng phu, ta thích ngươi cũng là nói thẳng ra, nếu như không tin lời của ta, như vậy ta đêm nay mời ngươi lưu lại, theo giúp ta đến Hưởng Đông như thế nào? Ngươi làm sao có thể nói ra ngay thẳng như vậy? Xấu hổ chết người ta rồi, ai nha, ta đi, không cần ngươi đưa ta, chính ngươi tắm một cái ngủ đi. Ta đều đang nói cái gì? Tần Thiên, đều là ngươi hại ta. Nghe được Tần Thiên như thế ngay thẳng tràn ngập dụ hoặc, chưa hề kinh lịch chuyện nam nữ Mộng Tuyết căn bản chịu không được, đầu rối bời, nói năng lộn xộn, cuối cùng mắc cỡ đỏ mặt, trực tiếp chạy chối chết, căn bản bảo trì không được thân là đỉnh cấp mỹ nữ phong thái cùng căng thẳng. Lúc này đi rồi. Tần Thiên ánh mắt thưởng thức nhìn chăm chú Mộng Tuyết bối cảnh. Hắn không có như Mộng Tuyết nói tắm một cái ngủ, mà là lặng lẽ hộ tống Mộng Tuyết an toàn về tới Mộng Tuyết trụ sở, lúc này mới trở về trụ sở của mình. Mới tới Nhật Nguyệt Tông, Tần Thiên căn bản không có buồn ngủ, hắn nghiên cứu một phen thân phận của mình minh bài, sau đó nghiên cứu một phen tông môn quy củ, hy vọng tìm tới tông quy lỗ thủng, thuận tiện sau này tại Nhật Nguyệt Tông hành động. Tần Thiên sẽ không làm chờ hảo vận rơi trên đầu mình, quyết định chủ động xuất kích, mau chóng tận nhiều thu hoạch được đan dược hoặc là chân quý dược liệu, hết thảy vì thần bí võ hồn không ngừng tiến hóa. Tu vi tăng lên đối với Tần Thiên đến nói không có gì khó. Dù sao hắn quen thuộc võ đế cảnh trở xuống tất cả cảnh giới, hắn hiện tại bức thiết hy vọng võ hồn tiến hóa đến cao giai, ít nhất cũng phải tiến hóa đến tiên giai mới có thể so với được kiếp trước chiến thần võ hồn. Một đêm này bình tĩnh trôi qua, Vương Vân chính mình không có tới tìm Tần Thiên tiến hành trả thù, cũng không có mời người đến báo thù Tần Thiên. Dù sao tông môn nghiêm cấm tông môn đệ tử tại sinh tử điện sinh tử đài bề ngoài lẫn nhau tàn sát, một điểm nhỏ xung đột ngược lại là có thể tha thứ. Lúc ban ngày, Tần Thiên trước mặt mọi người thu thập Vương Vân, nhưng không có lọt vào tông môn xử phạt. Bởi vậy có thể thấy được tông môn đối với đệ tử ở giữa xung đột nhỏ sẽ không can thiệp, chỉ cần đệ tử không tạo thành không trị được càng thương thế, như vậy tông môn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thân là tu tiên môn phái, đệ tử đều là nhiệt huyết hạng người, đệ tử ở giữa sinh ra một chút xung đột cùng tranh đấu, không thể tránh được, thậm chí tông môn cao tầng đều sẽ lục đục với nhau, ở đâu có người ở đó có giang hồ, Nhật Nguyệt Tông loại này siêu cấp tông môn càng là phức tạp. Nên ra ngoài đi một chút, không biết Mộng Tuyết sư tỷ vẫn sẽ hay không tới tìm ta. Tần Thiên rửa mặt một phen, mặc chỉnh tề, gánh vác cổ kiếm, bước ra trụ sở của mình, đi tại bằng phẳng phiến đá trên sơn đạo. Nhật Nguyệt Tông mặc dù ở vào to lớn Nhật Nguyệt Phong bên trên, nhưng là nó tài đại khí thô, thế mà đem Nhật Nguyệt Phong bên trên mỗi con đường bên trên đều dùng bằng phẳng phiến đá phủ lên, lộ ra sạch sẽ, dù là trời mưa xuống đều sẽ không xuất hiện vũng bùn con đường. Hô, ra chính mình bị lạc, Tần Thiên liếc mắt một cái mê thất tiên mạch, sâu hít một hơi thật sâu không khí, hơi hài lòng bình luận, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí mới mẻ, ẩn chứa khá nhiều linh khí, mặc dù so ra kém Thiên Thần Đại Lục những thánh sơn kia, nhưng là cũng không tệ, đầy đủ để ta tu luyện một thời gian thật dài, bất quá việc cấp bách là thu hoạch được đại lượng cao cấp đan dược, hiện tại ta đi tìm một chút nhiệm vụ đại điện ở nơi đó, nhìn xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ có thể tiếp. Cốc cốc cốc. Ngay lúc này, con đường phía trước xuất hiện một cái cách ăn mặc phổ thông người trẻ tuổi, hai tay dâng một cái bình ngọc, hướng phía Tần Thiên bước nhanh đi tới. Chẳng lẽ là tới tìm ta? Tần Thiên ngừng chân, ánh mắt nhìn chăm chú người tới bình ngọc trong tay, thầm nghĩ, không phải cho ta đưa đan dược tới à? Người tới đi tới Tần Thiên trước mặt, cung kính dò hỏi, xin hỏi sư minh có phải hay không Tần Thiên sư minh? Thật đúng là tới tìm ta. Tần Thiên nhẹ gật đầu, trả lời, ta là Tần Thiên, ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì?
Thật sự là Tần Thiên sư minh.
Người tới biểu lộ cung kính bên trong mang theo bội phục, cầm trong tay bình ngọc chỉ lên, nói ra, Tần Thiên sư minh, ta là dị bảo điện một tạp dịch đệ tử, lần này tới là chuyên môn đưa cho ngài tháng này đan dược tới, cái này cái trong bình ngọc có 2 viên bảo linh đan, lúc đầu mới tới ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ có 100 khỏa nguyên linh đan, đổi thành bảo linh đan chính là 1 viên, bất quá ngươi bị tông môn đặc biệt chiếu cố, thế là mỗi tháng có thể nhận lấy 2 viên bảo linh đan.
2 viên bảo linh đan,
đặc biệt chiếu cố. Tần Thiên không có quá nhiều ngoài ý muốn, suy đoán mình đã bị tông môn đặc biệt chiếu cố, khẳng định là Tào Chấn quan hệ, nội tâm đối với Tào Chấn phi thường cảm kích, đưa tay nhận lấy bình ngọc, hướng về phía tạp dịch đệ tử nói lời cảm tạ, phiền phức sư đệ.
Không phiền phức, không phiền phức, có thể vì Tần Thiên sư minh làm chút chuyện, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, nếu như Tần Thiên sư minh không có chuyện gì, như vậy ta cáo lui trước.
Tạp dịch đệ tử thụ sủng nhược kinh trả lời.
Sư đệ đi thong thả.
Tần Thiên không có giữ lại tạp dịch đệ tử, nhìn xem tạp dịch đệ tử nhanh chóng rời đi, lẩm bẩm, tạp dịch đệ tử địa vị đoán chừng trong tông môn là thấp nhất, ta vừa tới tông môn liền có người kêu ta sư minh.
2 viên bảo linh đan cũng không tệ lắm.
Tần Thiên hài lòng thu hồi bình ngọc, tạm thời không có thôn vệ đan dược, dự định đem đan dược tích lũy đến số lượng nhất định mới cùng một chỗ thôn vệ, dù sao hắn hiện tại võ hồn nghĩ muốn lần nữa tiến hóa, đoán chừng không có mấy trăm khỏa bảo linh đan cũng không thể.
Tần Thiên tiếp tục cất bước, hắn không có đi rất nhanh, cảm giác đang du sơn ngoạn thủy, mục đích là quen thuộc Nhật Nguyệt Phong hoàn cảnh, dù sao tu luyện không vội bằng được, thu hoạch đan dược càng là không vội bằng được. Hắn không có đi cướp bóc dị bảo điện đan dược, không phải là không muốn, cũng không phải không dám, mà là hiện tại không có thực lực kia, nếu như hắn hiện tại có võ tôn cảnh thực lực, như vậy hắn sẽ trực tiếp đi dị bảo điện đem tất cả cao giai đan dược càn quét trống không.
Tần Thiên từ Mộng Tuyết nơi đó nghe được Nhật Nguyệt Tông đương nhiệm tông chủ Mộ Dung Cốc tu vi ít nhất là võ tôn cảnh thượng vị đỉnh phong, thực tế tu vi phải chăng đạt tới võ vương cảnh, đoán chừng ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng không biết được, dù sao tông chủ luôn luôn đều thích bảo trì cảm giác thần bí.
Chương 77, thực lực bảng xếp hạng Mộng Tuyết sư tỷ không có tới tìm ta, xem ra Mộng Tuyết sư tỷ khả năng thật giật ta, ha ha.
Trên đường, Tần Thiên không có gặp gỡ Mộng Tuyết, nghĩ đến đêm qua Mộng Tuyết chạy trối chết bộ dáng, hắn nhịn không được khóe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Mộng Tuyết không có tới tìm Tần Thiên, có lẽ có những chuyện khác, chỉ là Tần Thiên không biết mà thôi.
Tần Thiên dự định đem ngoại môn đều đi hết một lần, lại đi tìm Mộng Tuyết cùng đi nhiệm vụ đại điện, hy vọng có thể tìm tới có thể hai người cùng đi hoàn thành độ khó khá lớn nhiệm vụ.
Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Tần Thiên nội tâm hoàn toàn đem Mộng Tuyết xem như bạn tốt của mình, đã là bạn tốt, như vậy hắn đương nhiên phải chiếu cố Mộng Tuyết, có chỗ tốt cùng một chỗ chia sẻ, ở vào một loại báo ân tâm tính, mà không phải thật muốn truy cầu Mộng Tuyết.
Kiếp trước tao ngộ nữ nhân yêu mến phản bội, Tần Thiên đau lòng rất sâu, dẫn đến đối với tình yêu có loại âm thầm sợ hãi cảm giác.
Một thế này, đoán chừng hắn sẽ không dễ dàng yêu bên trên bất kỳ nữ nhân nào. Dù là đối mặt Mộng Tuyết loại này có thể so sánh Điệp Mộng Tuyệt thế mỹ nữ, hắn đều chỉ đem Mộng Tuyết khi làm bạn tốt mà thôi, không có một chút ý nghĩ xấu.
Sở dĩ nói với Mộng Tuyết lời nói có chút lỗ mãng, là bởi vì nguyên Tần Thiên linh hồn tính cách tại ảnh hưởng hiện Tần Thiên linh hồn tính cách, không phải dụng tình chuyên nhất Tần Đế bản ý, đối với cái này Tần Đế cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Nhật Nguyệt Phong phi thường to lớn, chân núi đường kính phòng trường khoảng 10 dặm, áp dụng đi bộ muốn đem Nhật Nguyệt Phong ngoại môn khu vực toàn bộ đi khắp, chưa được mấy ngày là không có khả năng, trừ phi phi nước đại mới có thể tại trong một ngày hoàn thành.
Tần Thiên tự nhiên sẽ không phi nước đại, nếu không sẽ bị cái khác ngoại môn đệ tử dùng ánh mắt khác thường đối đãi, khiến người ta cảm thấy giống như là đi đầu thai, hắn có thể không muốn trở thành dị loại, thế là cần thiết phong độ vẫn là phải có.
Ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều ngoại môn đệ tử trụ sở tô điểm tại sườn núi, Tần Thiên không có đi quấy rầy cái khác ngoại môn đệ tử, cũng không có trực tiếp đi khiêu chiến cái khác ngoại môn đệ tử, bởi vì hắn muốn đi tìm hiểu ngoại môn thực lực bảng xếp hạng, tại lựa chọn thích hợp khiêu chiến mục tiêu.
Thông qua hiểu rõ, ngoại môn thực lực bảng xếp hạng ở ngoại môn trung ương đại điện, hắn dự định tại trải qua trung ương đại điện thời điểm, thuận liền tìm hiểu một chút, ngoại môn thực lực xếp hạng trước 10 đệ tử đều là ai.
Muốn khiêu chiến đương nhiên phải khiêu chiến trước 10 ngoại môn đệ tử, khiêu chiến trước 10 về sau ngoại môn đệ tử không có ý gì, đây là Tần Thiên ý nghĩ, chủ yếu hắn suy đoán thực lực xếp hạng trước 10 ngoại môn đệ tử mới sẽ có được cao giai đan dược và khá nhiều điểm cống hiến.
Biết được điểm cống hiến có thể hối đoái đan dược, tại không có đan dược tình huống dưới, hắn đương nhiên phải lo vào ngoài cửa sư minh điểm cống hiến chú ý, bởi vì điểm cống hiến là có thể áp dụng thân phận minh bài truyền tống, đây là hắn đêm qua đối với thân phận minh bài cẩn thận nghiên cứu sau biết được thưởng thức.
Trên đường đi, Tần Thiên gặp được không ít ngoại môn đệ tử, bất quá hắn không biết người khác cũng không biết hắn, dù sao hắn là vừa tới, người biết hắn chỉ có những người mới kia đệ tử cùng số ít ngoại môn sư minh sư tỷ.
Mặc dù rất ít tông môn đệ tử nhận biết Tần Thiên, nhưng là rất nhiều tông môn đệ tử đều nghe nói tên Tần Thiên, chỉ vì hôm qua Tần Thiên trùng thiên giận dữ vì hồng nhan sự tích, cũng may Tần Thiên dung mạo không có truyền bá ra đi, hắn mới có thể nhàn nhã ở ngoại môn khu vực tản bộ.
A, cung điện kia cổng đệ tử xuất nhập khá nhiều, ta đi qua nhìn một chút.
Đi sau nửa canh giờ, Tần Thiên xa xa nhìn thấy một cái đại điện phi thường náo nhiệt, thế là đi tới, ngẩng đầu nhìn tên đại điện, Trung ương đại điện.
Nguyên lai đây chính là Trung ương đại điện, đi vào nhìn một cái.
Tần Thiên mỉm cười, cất bước đi vào, phát hiện cái này Trung ương đại điện bên trong kiến trúc chỉ có 8 cái 10 trụ cùng một khối to lớn tử sắc thủy tinh địa. 8 cây cột đá chống đỡ lấy đại điện, to lớn thủy tinh trên tấm bia có lít nha lít nhít kiểu chữ, những chữ này thể đều là quan thể, mà không phải điêu khắc lên, tựa hồ là pháp thuật hiện hiện, rất là thần kỳ.
Tần Thiên ánh mắt hướng phía ly thủy tinh bên trên tiểu chữ nhìn lại, đọc nói, hạch tâm đệ tử thực lực bảng xếp hạng.
Nội môn đệ tử thực lực bảng xếp hạng,
ngoại môn đệ tử thực lực bảng xếp hạng.
Vương Vân tên ngu xuẩn kia thế mà ngoại môn thực lực xếp hạng 19.
Mộng Tuyết ngoại môn thực lực mới xếp hạng 25. Xem ra Mộng Tuyết sư tỷ không góp sức a. Hạch tâm đệ tử thế mà tổng cộng mới 9 người. Nội môn đệ tử biểu hiện 100 người, ngoại môn đệ tử biểu hiện 100 người, a. Có hai cái danh tự hơi nhúc nhích một chút. Nguyên lai thực lực bọn hắn xếp hạng đổi, có chút ý tứ. Đem thủy tinh trên tấm bia biểu hiện tiểu chữ đại khái xem một lần, Tần Thiên đối với Nhật Nguyệt Tông đệ tử thực lực xếp hạng có hiểu rõ nhất định, biết hơn Hạch Tâm đệ tử thưa thớt. Trung ương đại điện bên trong có mười mấy tên ngoại môn đệ tử tại quan sát thủy tinh địa, trên mặt đều là vẻ hâm mộ, bởi vì bọn hắn đều bảng thượng vô danh. Như thế nào mới có thể tiến vào thực lực bảng xếp hạng? Tiến vào thực lực bảng xếp hạng có chỗ tốt gì? Tần Thiên nội tâm xuất hiện hai cái nghi vấn, ánh mắt quét qua, nhìn thấy bên người một cái ngoại môn đệ tử, thế là đi tới, lễ phép mà hỏi, vị sư huynh này, ngươi tốt, ta là vừa vận nhập tông người mới đệ tử, đối với tông môn sự tình giải rất ít. Ta muốn hướng ngươi hỏi một chút, người mới đệ tử như thế nào mới có thể tiến vào thực lực bảng xếp hạng? Tiến vào thực lực bảng xếp hạng có chỗ tốt gì? Người mới đệ tử. Cái này ngoại môn đệ tử ánh mắt đánh giá Tần Thiên vài lần, không có xem nhẹ Tần Thiên, nhiệt tình trả lời, vị sư đệ này, nếu muốn đi vào thực lực bảng xếp hạng, như vậy ngươi đem thân phận của mình minh bài cắm vào thủy tinh bia cái kia cửa hàng, sau đó đem lòng bàn tay của ngươi dán lên khối kia tử sắc thủy tinh bia, đồng thời rót vào trong đó một tia ngươi huyền lực, tử sắc thủy tinh bia sẽ căn cứ thể chất của ngươi, huyền lực cùng võ hồn chờ bình phán ngươi thực lực tổng hợp, từ mà tiến vào thực lực bảng xếp hạng. Bất quá, ngươi ở ngoại môn chỉ có thể làm ngoại môn thực lực xếp hạng, nghĩ muốn tiến hành nội môn thực lực xếp hạng, cần muốn tiến vào nội môn cùng Hạch Tâm Trung ương đại điện tiến hành thực lực tổng hợp bình phán, thực lực của ngươi xếp hạng có thể tại ba tòa trung ương đại điện tử sắc thủy tinh trên tấm bia hiện ra. Về phần tiến vào thực lực bảng xếp hạng chỗ tốt, vậy coi như nhiều, tỉ như vinh dự, tỉ như nhận tông môn coi trọng, tỉ như ưu lấy được trước tấn thăng chờ chút, ta tới đây thử rất nhiều lần, kết quả từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào ngoại môn thực lực bảng xếp hạng, vị sư đệ này, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi thử một chút? Thì ra là thế. Tần Thiên nghe rõ, đối với thực lực bảng xếp hạng có chút cảm thấy hứng thú, bất quá hắn tạm thời không muốn khảo thí mình thực lực, dù sao hắn đối với Nhật Nguyệt Tông còn chưa quen thuộc, thế là dự định qua chút thời gian lại nói, ta đi thử một chút, lần này ta nhất định phải tiến vào ngoại môn thực lực bảng xếp hạng 100 người đứng đầu. Ngay lúc này, trung ương đại điện bên trong vang lên một cái thô kệch nam tử âm thanh, đáy mắt hấp dẫn đại điện bên trong tất cả ngoại môn đệ tử bao quát Tần Thiên lực chú ý chỉ gặp, một cái cao lớn thô kệch làn da ngăm đen to con sải bước đi đến từ sát thủy tinh địa, đem thân phận của mình minh bài cắm vào thủy tinh bia lỗ nhỏ về sau. Sau đó đem chính mình lòng bàn tay phải dán lên thủy tinh trên tấm bia, cuối cùng hướng thủy tinh bia bên trong rót vào chính mình huyền lực. Ông. Sau một lúc lâu, tử sát thủy tinh bia phát ra một đạo tiếng vang đồng thời tử mang nổ bắn ra, sau đó tên nam tử thô lỗ thay thế ngoại môn thực lực đứng hàng thứ nhất trong vị. Thành công. Ha ha ha. Đua ta đại truy thành công. Ha ha ha. Thô mỏ nam tử vui sướng hô to cười ha ha. Chương 78, tức chết người không đền mạng chúc mừng Vương sư minh. Chúc mừng Vương sư minh. Ở đây ngoại môn đệ tử đều không có tiến vào ngoại môn thực lực bảng xếp hạng, nhìn thấy Vương đại chủ y thành công tiến vào thực lực bảng xếp hạng về sau, đều vô cùng ghen tị Vương đại chủ y, còn không quên chúc mừng Vương đại chủ y, dù sao có thể cho tiến vào ngoại môn thực lực bảng xếp hạng cho dù là một tên sau cùng đều mang ý nghĩa tốt 100 thực lực. Cái này Vương đại chủ y tu vi là võ linh cảnh trung vị đỉnh phong, mới là ngoại môn thực lực đứng hàng thứ nhất trong tên. Xem ra hắn võ hồn phẩm giai cũng không cao. Tần Thiên liếc thấy thấu Vương đại chủ y tu vi, suy đoán Vương đại chủ y võ hồn đẳng cấp không cao. Dù sao lúc trước Vương Hoàn tu vi mới là võ linh cảnh thượng vị sơ kỳ mà võ hồn là hoàng giai bát phẩm võ hồn, lại có thể xếp hạng thứ 19, bởi vậy phỏng đoán Vương đại chủ ý võ hồn hẳn là hoàng giai thất phẩm võ hồn. Qua chút thời gian ta đi thử một chút. Tần Thiên quay người liền muốn rời khỏi trung ương đại điện, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cùng hai cái thân ảnh xa lạ cùng nhau đi đến, sắc mặt không khỏi cổ quái, bởi vì người kia là Vương Vân. Lúc này, Vương Vân tay phải đã tiếp hảo, bất quá cuốn lấy màu trắng dây băng, hắn liếc mắt liền thấy được chính đối diện Tần Thiên, lập tức thần sắc trở nên cừu hận, đang đằng sát khí quát lạnh, Tần Thiên, nghĩ không ra nơi này đụng tới ngươi, ta chính muốn đi tìm ngươi tính sổ sách đâu. Quay lại đây. Tần Thiên. Nguyên lai hắn chính là người mới đệ tử bên trong đại danh nhân, Tần Thiên. Trước kia ở trung ương đại điện bên trong ngoại môn đệ tử nhất là cái kia nói với Tần Thiên nói chuyện ngoại môn đệ tử càng là kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Thiên, bọn hắn làm sao cũng nghĩ đến trước mặt thanh tú thiếu niên lại là đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên. Tần Thiên căn bản lờ đi Vương Vân, ánh mắt liếc nhìn Vương Vân bên người hai tên khí vũ bất phàm nam tử trẻ tuổi, ám ngữ nói, tu vi của hai người đều là võ linh cảnh thượng vị đỉnh phong, bọn hắn niên kỷ bất quá 20, thiên phú cũng không tệ lắm, chắc hẳn bọn hắn đã thức tỉnh hoàng giai cựu phẩm võ hồn, thực lực xếp hạng khả năng phía trước 10 a. Bị Tần Thiên không nhìn, Vương Vân sắc mặt trở nên khó coi, lần nữa gầm thét, Tần Thiên, ngươi đừng phép lối, lần trước ta chủ quan ăn thiệt thòi, lần này nhất định có thể đánh bại ngươi. Quay lại đây, ta làm sao nghe được một con chó dại tại sủa loạn. Tần Thiên cuối cùng mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, lại phi thường đả thương người, lần trước ta quang minh chính đại đánh bại ngươi, đưa ngươi chân trước cho không cẩn thận làm gãy, hiện tại ngươi còn cảm thấy đau à? Nếu như quên đau, như vậy ta rất vui với giúp ngươi dư vị một chút. Ngươi. Vương Vân tức giận đến thân thể phát run, hắn hận không giết được Tần Thiên xuất khí, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, cái này trung ương đại điện cũng không phải giết người địa phương, càng quan trọng hơn là hắn không có lực lượng cùng Tần Thiên đánh một trận. Thế nào? Muốn tìm ta báo thủ, nhưng không có dũng khí. Tần Thiên trước mặt mọi người đâm thủng Vương Vân tâm tư, ngôn ngữ sắc bén vô tình, liền ngươi tên hèn nhát này thêm phế vật, còn không bằng về đi làm ruộng, đến Nhật Nguyệt Tông quả thực mất mặt xấu hổ. Ngươi, ta, tức chết ta rồi. A a. Vương Vân tức giận đến đã mất đi lý trí, Tần Thiên, ta Vương Vân hướng ngươi khởi xướng sinh tử quyết đấu, chúng ta sinh tử đại thấy.
Sinh tử quyết đấu.
Ha ha. Tần Thiên cười, bất quá không có lập tức đáp ứng, hắn cũng sẽ không uổng phí hết khí lực, thế là đưa ra điều kiện, Vương Vân, ngươi muốn cùng ta sinh tử quyết đấu có thể, bất quá ta có một điều kiện, đó chính là ngươi nhất định phải xuất ra 100 khỏa bảo linh đan cùng ta đánh cuộc chiến, đến lúc đó ngươi bại, ta có thể tha cho ngươi một đầu tiện mệnh, ta chỉ cần ngươi cái kia 100 khỏa bảo linh đan, như thế nào?
Cái gì?
Vương Vân sửng sốt, ngươi nói cái gì?
Ngươi muốn cùng ta đổ chiến?
Cực 100 khỏa bảo linh đan.
Không sai.
Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói, nếu như ngươi không có 100 khỏa bảo linh đan, như vậy ta không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, ta có thể không nguyện ý tại ngươi loại phế vật này trên thân lãng phí thời gian cùng khí lực, nhanh quyết định đi, ta lát nữa còn muốn đi du ngoạn tông môn đâu.
Ngươi nói ai là phế vật?
Ngươi mới là phế vật.
Cả nhà ngươi người đều là phế vật.
Vương Vân trên thân nhưng không có 100 khỏa bảo linh đan, tăng thêm hắn bị Tần Thiên tự tin hù dọa, căn bản không dám đáp ứng Tần Thiên độ chiến, thế nhưng là trước mắt bao người, hắn không mặt mũi lui bước, lập tức tình thế khó xử.
Vương Vân, đừng nóng giận.
Tần Thiên thản nhiên nói, chứng minh ngươi không phải phế vật biện pháp, chính là xuất ra hoặc là mượn tới 100 khỏa bảo linh đan, sau đó chúng ta đi sinh tử đại phân cao thấp, ta đánh bại ngươi tha cho ngươi một mạng được 100 bảo linh đan, ta thua rồi, không, ta là không thể nào bại.
Hồn vọng chi đồ.
Vương Vân cảm giác bị Tần Thiên thật sâu khinh bỉ, thế nhưng là hắn không dám đáp ứng Tần Thiên tiền đặt cược, dù sao 100 khỏa bảo linh đan không phải số lượng nhỏ, dù là đại ca hắn Vương Sâm cũng sẽ không như thế tiêu xài.
Vương Vân sư đệ, không cần cùng một con run rế tức giận, không đáng.
Ngay lúc này, Vương Vân bên người một người mở miệng lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn xuống Tần Thiên, xem Tần Thiên làm kiến hôi, bởi vì hắn lại lần nữa người đệ tử chỗ nào nghe được Tần Thiên thức tỉnh võ hồn là hoàng giai bát phẩm võ hồn mà thôi. Mà hắn võ hồn là hoàng giai cựu phẩm võ hồn, hắn tin tưởng mình có thể bằng vào võ hồn tùy tiện nghiền ép Tần Thiên, dù là Tần Thiên chiến lực không tệ lại như thế nào.
Ách.
Vương Vân nhớ tới bên cạnh mình còn có hai cái thực lực cường đại hơn mình rất nhiều sư huynh, lập tức thầm mắng mình làm sao hồ đồ rồi, thế là ánh mắt liếc nhìn hai người, cuối cùng đối với lời mới vừa nói người, mở miệng nói ra, Dương Tiện sư huynh, ngươi nhìn ta tay phải mang thương không nên chiến đấu, mời sư huynh giúp ta xuất thủ giáo huấn một phen cái kia tiểu tử cuồng vọng, tốt nhất đi sinh tử đài giết hắn, ta nhất định ghi lại cái này ân tình lớn, như thế nào?
Giáo huấn hắn cái kia là chuyện nhỏ, bất quá, Dương Kiện lộ ra vẻ làm khó, trên người ta cũng không có 100 khỏa bảo linh đan, không có bảo linh đan, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng sinh tử của ta khiêu chiến, ngươi cứ nói đi.
Bảo linh đan ta đến nghĩ biện pháp.
Vương Vân cắn răng nói, chỉ cần ngươi thay ta giết Tần Thiên, như vậy ta đáp ứng đưa ngươi 10 khỏa bảo linh đan, như thế nào?
Tốt, không có vấn đề.
Dương Kiện miệng đầy đáp ứng, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, cho là mình nhẹ nhõm kiếm lời một viên bảo linh đan.
Các ngươi không có vấn đề, ta có vấn đề.
Đang lúc Vương Vân cùng Dương Kiện đạt thành hiệp nghị thời điểm, Tần Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, Dương Tiện đúng không? Ta nhìn ngươi người này cùng danh tự Tiện, bản công tử cùng Vương Vân độ chiến, ngươi tham gia tiến tới làm cái gì?
Dương Kiến không hề tức giận, ánh mắt nhìn xuống Tần Thiên, khinh thường nói, làm sao?
Không dám nhận thụ khiêu chiến của ta.
Ngươi hiểu nhầm.
Tần Thiên đặng ngữ khí lạnh nhạt, trong mắt ta, mặc dù ngươi cũng là một phế vật, nhưng là so Vương Vân hơi mạnh lên một điểm. Cho nên, ngươi tiền đặt cược khẳng định phải tăng lên một chút, liền 200 bảo linh đan đi, nếu như không bỏ ra nổi đến, như vậy ta không có hứng thú tiếp nhận khiêu chiến của ngươi.
Vắng ngắt.
Khi Tần Tiên nói ra về sau, nguyên vốn có chút làm ổn trung ương đại điện nháy mắt an tĩnh lại, đồng thời là an tĩnh tuyệt đối, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đám người toàn bộ kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Tiên, hoàn toàn không tiếp thụ được Tần Tiên tư duy.
Công phu sư tử ngoạn.
Cảm giác lại bị Tần Tiên vũ nhục, Vương Vân đoạt tại Dương Kiện phía trước giận dữ mắng mỏ Tần Tiên, "Tần Tiên, ngươi nghĩ đan dược muốn điên rồi à? Cùng nó đổ chiến, không bằng đi đoạt.
Ngươi dám đi đoạt sao?"
"Không." Tần Thiên chứng chặt đàng hoàng mà nói, "Ta người này hạo nhiên chính khí, không ăn trộm, không lừa gạt, càng không đoạt, từ trước đến nay đều là bằng bản lĩnh thật sự kiếm lấy tài phú, các ngươi dám đổ chiến liền được, không đánh cược thì lăn đi, ba cái không thua nổi phế vật, đừng làm trở ngại lao tử đi du sơn ngoạn thủy."
Tần Thiên bắt đầu cất bước, trực tiếp hướng phía trước, bộ pháp ổn định, căn bản không có dự định vòng qua ngay phía trước Vương Vân đám ba người, hắn cái kia thân thể tản mát ra một cỗ vô hình khí thế, tựa hồ muốn ba người cưỡng ép phá tan.
Chương 79, Ngộng Tuyết có việc ngươi.
Vương Vân cùng Dương Kiện thậm chí người thứ ba Chu Thắng đều sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, toàn bộ phẫn nộ nhìn chăm chú Tần Thiên, cố nén bạo khởi giết người xúc động, nếu như đặt ở tông môn bên ngoài, hoặc là không có người mê thất tiên mạch chỗ sâu, như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ đem Tần Thiên hợp kích sát hại.
Cái này Tần Thiên sư đệ thật là cường thế à, thế mà không đem ba vị thực lực xếp hạng trước 20 sư huynh để vào mắt.
Ở đây ngoại môn đệ tử ánh mắt bội phục nhìn chăm chú Tần Thiên, thay đổi bọn hắn căn bản không có cái này dũng khí dám đối kháng ba tên ngoại môn cường đại sư huynh. Nhật Nguyệt Tông đệ tử xếp hạng bất luận tiến tông sớm tối, chỉ luận thực lực mạnh yếu, cho dù là người mới đệ tử chỉ cần đủ cường đại, như vậy lập tức liền có thể trở thành rất nhiều ngoại môn đệ tử sư minh, chính như tạp dịch đệ tử trở thành Tần Thiên là sư minh. Nếu Tần Thiên có thể tại sinh tử đài đánh bại Dương Kiện, như vậy hắn liền có thể thay thế Dương Kiện tại Nhật Nguyệt Tông địa vị, bị mấy vạn ngoại môn đệ tử tôn xưng là Tần Thiên sư minh, cường giả vi tôn tại Nhật Nguyệt Tông đạt được tốt nhất thể hiện.
Đắc, đắc, đắc.
Tần Thiên bước chân rất nhẹ, nhưng là rất có tiết tấu, mỗi một bước khoảng cách cùng phóng ra thời gian cơ hồ giống nhau như lúc. Tựa hồ ẩn chứa một ý vị đặc biệt, dẫn dắt một tia thiên địa chi thế, theo bước mà động, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Vì sao ta cảm thấy một loại vô hình cảm giác áp bách, mà loại này cảm giác áp bách tựa hồ đến từ phía trước tiểu tử?
Làm sao có thể?
Dù là đối mặt tông môn trưởng lão đều không có loại cảm giác này a.
Theo Tần Thiên tới gần, không riêng Vương Vân,
liền ngay cả Dương Kiện cùng Chu Thắng đều cảm nhận được một loại vô hình áp lực, loại này vô hình áp lực để bọn hắn cảm thấy phi thường khó chịu, nhịn không được muốn lui về phía sau, bọn hắn không thể tin được loại này vô hình áp lực là đến từ Tần Thiên. Mượn thiên địa chi thế. Tần Thiên chính tại mượn nhờ thiên địa chi thế, mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt một tia thiên địa chi thế, nhưng là đối với võ linh cảnh võ giả đủ để sinh ra áp lực lớn. Hắn hiện tại không phải kiếp trước tần đế sơ cảm giác thiên đạo, đối với thiên địa chi thế có nhất định trường khống, đáng tiếc sau khi sống lại tu vi hoàn toàn biến mất, linh hồn cảnh giới rơi xuống mấy cái đại cảnh giới, dẫn đến mượn nhờ thiên địa chi thế có thể lực lớn hàng, loại năng lực này cơ hội hoàn toàn biến mất. Tần Thiên tu luyện tịch diệt cửu trảm có thể xúc thế, cũng mượn thiên địa chi thế, uy lực mới kinh khủng như vậy, đây đối với tu vi yêu cầu cực cao, tu vi không đạt tới võ đế cảnh, căn bản là không có cách đem tịch diệt cửu trảm thứ 9 trảm thi triển đi ra. Tịch diệt cửu trảm uy lực cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp, tương lai theo Tần Thiên tu vi không ngừng đề cao, tịch diệt cửu trảm uy lực cũng lại không ngừng đề cao, bởi vì tu vi càng cao mới có thể đem tịch diệt cửu trảm tiềm ẩn uy lực mở phát ra tới. Lúc trước, Tần Thiên trước mặt thi triển ra tịch diệt cửu trảm thức thứ nhất, lại nhẹ nhõm đánh bại Tiêu Chiến, bởi vậy có thể thấy được tịch diệt cửu trảm đáng sợ. Kiếp trước Tần Thiên kinh tài tuyệt diễm, đã thức tỉnh chiến thần võ hồn, hắn mượn thiên địa chi thế, thi triển tịch diệt cửu trảm, đánh bại thiên thần đại lục mấy tên võ đế, đạt vương thứ nhất võ đế uy hoàng chiến tích, uy chấn toàn bộ thiên thần đại lục, đáng tiếc tại bị Điệp Mộng phản bội về sau, hết thể uy hoàng đều trở thành tới. Đắc, đắc, đắc. Tần Thiên rất đi mau đến Vương Vân ba người đi theo một chỗ, hắn không có dừng bước lại, tựa hồ đem ba người xem như không khí. Đứng, dừng lại. Vương Vân đầu tiên chịu không được Tần Thiên cho hắn áp bách chi lực, nhịn không được mở miệng quát lên, "Tần Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không chúng ta đối với các ngươi không khách khí." Cút. Tần Thiên vận chuyển huyền lực tại thanh âm bên trong, một đạo quát lạnh giống như đất bằng thiên lôi nổ vang, kinh khủng sóng âm hướng phía Vương Vân ba người đánh tới, bá đạo vô cùng, không ai bị nổi. A. Vương Vân giật nảy mình, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, thân thể không kìm lòng nổi hướng về sau tối lui, suýt nữa ngồi sập xuống đất, bộ dáng phi thường chật vật. Dương Kiện cùng Chu Thắng cũng lấy làm kinh hãi, thân hình đồng thời hướng phía hai bên tránh ra, tiếp lấy cảm giác chính mình mất thể diện, thế là nhao nhao giống giận, "Tần Thiên, ngươi khinh người quá đáng, đừng cho là ta sợ ngươi. Nói cho ngươi, nếu như nơi này có thể lập thủ, như vậy ta đánh bại dễ dàng ngươi." "Làm cản, Tần Thiên, ngươi dám đối với sư minh bất kính, quả thực không biết lễ phép, vô pháp vô thiên, chẳng lẽ ngươi liền không sợ trở thành tông môn sư minh công địch?" "Ha ha ha." Tần Thiên nhịn không được cười ha hả, tạm thời dừng bước, ánh mắt nhìn xuống Vương Vân ba người, hắn cảm giác ba người đều là không có cái gì đáng khí người, tự nhiên đối với ba người càng thêm khinh thường, đều chẳng muốn nhiều lời. "Đáng ghét." Bị Tần Thiên cho cười, cảm thụ Tần Thiên khinh miệt một trong, Vương Vân thẹn quá thành giận nói, "Tần Thiên, ngươi cười cái gì? Ngươi thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi? Dù là ngươi không dám đi sinh tử đài, chúng ta đều có biện pháp thu thập ngươi, ngươi chờ xem tốt." "Hừ, đừng cả vô dụng." Tần Thiên đình chỉ cười to, khinh thường nói, "Các ngươi cái này ba tên phế vật cũng xứng làm sư minh của ta. Các ngươi không bỏ ra nổi tiền đặt cược, còn muốn khiêu chiến ta. Các ngươi cho là ta giống ba người các ngươi phế vật một dạng ý thế hiếp người? Ngươi, tức chết ta rồi." Vương Vân giận dữ, "Tần Thiên, ngươi như thế tùy tiện, rất nhanh liền sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, chờ coi tốt." "Đừng nói nhảm." Tần Thiên cất bước trực tiếp đi ra cửa, thanh âm nhàn nhạt phiêu vào, "Muốn tìm ta báo thủ, tùy thời hoan nghênh, bất quá phải mang theo đầy đủ đan dược, ghi nhớ, đan dược cấp bậc cao hơn, tỷ như bảo linh đan, tỷ như thánh linh đan, ta biết các ngươi đều là quỷ nghèo, bất quá các ngươi có thể đi mượn không phải?" Trung ương đại điện bên trong, không riêng Vương Vân ba người cảm thấy bó tay rồi, liền ngay cả cái khác vây xem ngoại môn đệ tử đều cảm thấy bó tay rồi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tần Thiên như thế tùy tiện người, càng chưa từng gặp qua Tần Thiên loại này tham tiền người. Vương Vân ánh mắt phân biệt cùng Dương Kiện cùng Chu Thắng liếc nhau, dùng ba người có thể nghe được thấp giọng, âm hiểm cười nói, "Hai vị sư minh, trước hết để cho Tần Thiên tên xuất sinh kia đáp ý một đoạn thời gian, một tháng sau là tông môn thi đấu, mà tông môn thi đấu sân bãi là Mê Thất Tiên Mạch một chỗ bí cảnh, đến lúc đó chúng ta liên hợp cái khác trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, thần không biết quỷ không hay nhẹ nhõm xử lý xuất sinh kia. Các ngươi nói sao?" "Hắc hắc." "Ừm, nói có lý. Kế này có thể thực hiện, ha ha." Nghe Vương Vân, Dương Kiện cùng Chu Thắng hai người ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhao nhao cười gật đầu, bởi vì đến lúc đó bọn hắn đều có thể báo danh tham gia tông môn thi đấu, bọn hắn cũng tin tưởng Tần Thiên như thế tùy tiện người khẳng định cũng sẽ tham gia tông môn thi đấu. Tại bí cảnh bên trong, giết chết một cái tông môn đệ tử căn bản không tính là cái gì, tông môn cũng sẽ không điều tra cái gì, dù sao bí cảnh bên trong hung hiểm vô cùng, tham gia tông môn thi đấu đệ tử khó tránh khỏi không có thương vong. Tần Thiên cũng không quay đầu lại rời đi, làm nhục ba người dừng lại, tâm tình của hắn không có cảm thấy dễ chịu, ngược lại có chút tức giận bất bình, bởi vì hắn phát hiện ba người đều là quỷ nghèo, không có đạt được đan dược, tâm tình làm sao có thể tốt. Xem ra ngoại môn đệ tử đều không có cái gì cao cấp đan dược. Tùy ý đi trên đường núi, Tần Thiên nội tâm tự nói, ta được tận sắp trở thành nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử, đến lúc đó đi khiêu chiến trong nội môn đệ tử người nổi bật cùng hạch tâm đệ tử, có thể sẽ đạt được không ít cao cấp đan dược, liền quyết định như vậy. "Tần Thiên sư đệ." Đột nhiên phải phía trước truyền tới một nữ tử thanh âm lo lắng, rõ ràng là Mộng Tuyết thanh âm. "Mộng Tuyết sư tỷ." Tần Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một thân váy trắng Mộng Tuyết hướng phía chính mình nhanh chóng chạy vội mà đến, nhất là nhìn thấy Mộng Tuyết sắc mặt không tốt lắm, không khỏi nghi ngờ thầm nói, chẳng lẽ Mộng Tuyết sư tỷ có việc? Tần Thiên nhanh chân nên đón tiếp lấy, ánh mắt ôn nhu cùng Mộng Tuyết đối mặt, quan tâm mà hỏi, "Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải là gặp gỡ không chuyện vui, nói cho ta giúp ngươi giải quyết." Chương 80, nhi nữ tình trường Tần Thiên sư đệ, Mộng Tuyết do dự một chút, cuối cùng nói ra, ta lập tức liền muốn tiến vào nội môn, ta đây là đến cùng ngươi nói từ biệt. Ngươi muốn tiến vào nội môn rồi? Tần Thiên hơi sững sờ, hài hước đưa ra nghi vấn của mình, Mộng Tuyết sư tỷ, tu vi của ngươi không có đạt tới võ tông cảnh, võ hồn phẩm giai cũng không có đạt tới hoàng giai cửu phẩm, hai điều kiện bên trong chưa đầy đủ bất kỳ một cái nào, vì sao có thể tiến vào nội môn, chẳng lẽ ngươi bằng vào là ngươi nhan trị? Cái này, Mộng Tuyết hơi hơi kinh ngạc, lần nữa do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói, Tần Thiên sư đệ, ngươi không sai biệt lắm nói đúng. A, thật sự là dựa vào nhan trị. Lần này đến phiên Tần Thiên kinh ngạc, ánh mắt cùng Mộng Tuyết ánh mắt đối mặt, phát hiện Mộng Tuyết ánh mắt không có gạt người, không khỏi cười nói, đây chính là sự tình tốt ta, ngươi bằng vào nhan trị tiến vào nội môn, ta cũng có thể bằng nhan trị tiến vào nội môn, tránh khỏi chờ thêm một chút thời gian, nhanh lên mang ta đi bình phán nhan trị cao thấp địa phương, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào nội môn, từ nay về sau chúng ta song túc song phi, gì không sung sướng. Ha ha ha. Tần Thiên sư đệ ngươi. Mộng Tuyết cảm thấy có chút im lặng, căn bản cười không nổi, giải thích nói, Tần Thiên sư đệ, ta sở dĩ có thể sớm tiến vào nội môn, là bởi vì nội môn đại trưởng lão đặc thù chiếu cố, thế nhưng là ta một chút đều không muốn tiếp nhận cái này đặc thù chiếu cố, nhưng mà ta lại không thể cự tuyệt, nếu không chính là không cho nội môn đại trưởng lão mặt mũi. Ai? Ồ, Tần Thiên là người thông minh, hắn suy đoán ra nội môn đại trưởng lão khẳng định đối với Mộng Tuyết có mưu đồ, thế là truy vấn, Mộng Tuyết sư tỷ, có thể nói cho ta, nội môn trưởng lão đối với ngươi có cái gì mưu đồ sao? Hắn có cái cháu trai tại nội môn. Mộng Tuyết không có giấu giếm, cháu của hắn truy cầu ta một năm, thế nhưng là ta căn bản không thích hắn cháu trai, ngươi minh bạch ta vì cái gì muốn cự tuyệt nội môn đại trưởng lão đặc thủ chiếu cô a? Thì ra là thế. Tần Thiên triệt để minh bạch, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi không cần phiền não, cứ việc tiến vào nội môn, cái kia quan ba đời nếu như đến quấy rối ngươi, như vậy trực tiếp đánh hắn mặt, không cần sợ hắn, ta rất nhanh liền sẽ tiến vào nội môn, đến lúc đó, ta tới thu thập cái kia quan ba đời. A. Mộng Tuyết không ngờ đến Tần Thiên sẽ như thế nói, nàng không có cao hứng, ngược lại lo lắng mà nói, Tần Thiên sư đệ, ngươi không cần vì ta cùng thầm rống đấu, hắn tổ phụ là nội môn đại trưởng lão, thân phận địa vị hiển hách, ngươi là đấu không lại họ, hiểu chưa? Không sao. Tần Thiên mãn bất tại hồ nói, chỉ muốn cho ta thời gian nhất định, như vậy ta căn bản không đem thẩm rồng loại kia quan ba đời khi thành đối thủ, thậm chí không sợ nội môn đại trưởng lão, tin tưởng ta, tương lai ta sẽ chứng minh điểm này. Cái này, Mộng Tuyết hiển nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng Tần Thiên, dặn dò, Tần Thiên sư đệ, ta biết trên người ngươi có chút bí mật, thế nhưng là ngươi không thể quá coi thường người khác mà đánh giá cao chính mình, nếu không ngươi ăn thiệt thòi, ta không hy vọng ngươi có việc. Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi yên tâm, ta làm việc từ có chừng mực. Tần Thiên không có giải thích, nói sang chuyện khác, Mộng Tuyết sư tỷ, ta hiện tại nhu cầu cấp bách cao trở đáng dược, lúc đầu gặp gỡ hai cái ngoại môn thực lực xếp hạng trước 10 sư mình, nghĩ muốn khiêu chiến bọn hắn thu hoạch được cao trở đáng dược, làm sao bọn hắn đều là quỷ nghèo, càng là đồ hèn nhát, thế là ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ai? Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến ngoại môn thực lực xếp hạng trước 10 sư mình? Mộng Tuyết lấy làm kinh hãi, nhìn thấy Tần Thiên một mặt vẻ thất vọng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, không nói chuyện vui. Tần Thiên quay chung quanh Mộng Tuyết chuyển ba vòng, ánh mắt lửa nóng vô cùng, ra vẻ tiếc nuối nói ra, Mộng Tuyết sư tỷ, nếu như ngươi ta không biết, như vậy ta khẳng định sẽ đem ngươi bắt bán cho thẩm rồng loại kia quan ba đời đổi lấy đại lượng cao giai đan dược, từ đó tùy tiện giải quyết đan dược nan đề. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ bán ta? Thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cái này không có lương tâm ra hỏa. Ô, Mộng Tuyết hai con ngươi nội trừng, chợt trở nên u oán, cuối cùng tức giận đến khóc. Ách, trò đùa lớn rồi. Tần Thiên nhíu đầu, thầm mắng mình nói đùa lớn rồi, đội vàng ăn nói khép nép nói xin lỗi, Mộng Tuyết sư tỷ, đừng khóc, ta biết sai rồi, kỳ thật ta là đùa với ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy thiệt lương, lại đối ta tốt như vậy, ta làm sao có thể đưa ngươi bán, ta truy cầu ngươi cũng không kịp. Vậy ngươi truy cầu ta a? Ai nha, ta đều nói cái gì? Đều tại ngươi. Đang khóc thút thít Mộng Tuyết, đột nhiên đánh gậy Tần Thiên, nói lời kinh người, thế mà chủ động yêu cầu Tần Thiên truy cầu chính mình, không nói chuyện nói ra miệng, nàng thẹn thùng, ánh mắt càng thêm u oán nhìn chăm chú Tần Thiên. Cái này, tốt à, ngươi oán ta nhận, chỉ cần ngươi không khóc không giận ta là được rồi, hắc hắc. Hắc hắc. Tần Thiên bắt đầu bị Mộng Tuyết cho kinh ngạc, ngay sau đó ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt có chút không dám cùng Mộng Tuyết ánh mắt đối mặt, hiển nhiên hắn chột dạ. Tần Thiên, ngươi quá mức. Mộng Tuyết hiển nhiên không nguyện ý khinh suất tha thứ Tần Thiên, ánh mắt tiếp tục cú đoán nhìn chăm chú Tần Thiên. Khu khu. Tần Thiên ra vẻ ho khan, nói sang chuyện khác, Mộng Tuyết sư tỷ, ta muốn đi nhiệm vụ đại điện nhìn xem có hay không kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến nhiệm vụ, bất quá ta không biết nhiệm vụ đại điện ở nơi đó, ngươi có thể dẫn ta đi nhiệm vụ đại điện sao? Ngươi muốn đi nhận nhiệm vụ? Mộng Tuyết lông mày hơi nhíu lại, phản đối nói, Tần Thiên sư đệ, bình thường hồi báo cao nhiệm vụ độ khó đều phi thường cao, cái này độ khó bình thường chỉ là độ nguy hiểm, ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng là rất khó hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ, có thể sẽ ném đi tính mạng của mình, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Mộng Tuyết sư tỷ, xem trước một chút nhiệm vụ gì rồi nói sau. Tần Thiên mỉm cười, mời sư tỷ mang ta nhiệm vụ đại điện được không? Tốt a. Mộng Tuyết biết khuyên không nói được Tần Thiên, thế là ở phía trước dẫn đường. Tần Thiên cất bước đuổi theo, rất mau cùng Mộng Tuyết sóng vai mà đi, hắn không thích đi theo người khác đằng sau, sẽ có một loại tiểu tùy tùng cảm giác. Tần Thiên cùng Mộng Tuyết đi cùng một chỗ, lập tức trở thành người qua đường đệ tử chú ý mục tiêu, dù sao Mộng Tuyết danh xưng ngoại môn đệ nhất mỹ nữ, vô luận đi đến nơi nào đều là chúng nhân chú mục đối tượng, Tần Thiên cùng với Mộng Tuyết, tự nhiên đưa tới đám người chú ý bị người qua đường đệ tử chú ý, Tần Thiên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn không chớp mắt, hài hước cười nói, Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi tại tông môn danh khí quá lớn, ta đi với ngươi cùng một chỗ, cảm nhận được áp lực cực lớn, thời khắc lo lắng có người xông lại cùng ta liều mạng, ha ha. Phốc phốc. Mộng Tuyết nhịn không được phun cười, nghiêng đầu tới trận nhìn Tần Thiên một chút, hạ giận mà nói, đáng đời, ai bảo ngươi cái này đàn ông phụ lòng không có lương tâm, chỉ biết khi dễ ta. Ách, ta làm sao lại trở thành đàn ông phụ lòng rồi? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tốt ta, ngươi nói ta là chính là, hảo nam không cùng nữ đấu. Tần Thiên cảm thấy có chút vô tội, dù sao hắn không có đối với Mộng Tuyết làm cái gì siêu việt bằng hữu quan hệ sự tình, bất quá hắn không cùng Mộng Tuyết chăm chỉ, nam nhân nhường một chút nữ nhân vốn là hẳn là sự tình, tại bạn nữ trước mặt phong độ vẫn là nên. Mộng Tuyết lời nói ra miệng, lập tức liền hối hận, suy đoán chính mình nói ra lời như vậy, khẳng định sẽ khiến Tần Thiên hiểu nhầm hoặc là suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Tần Thiên vô tội sắc mặt, nàng thẹn thùng không thôi, cũng may có khăn che mặt che lớp, không có bị Tần Thiên nhìn thấy quá nhiều. Chương 81, lần nữa dẫn nhiều người tức giận Tần Thiên tại Mộng Tuyết cùng đi, đi từ từ ở ngoại môn khu vực trên đường núi, có loại du sơn ngoạn thủy cảm giác, tại người qua đường đệ tử các loại ánh mắt dưới, hao tốn nước chừng nửa canh giờ, đi tới nhiệm vụ cửa đại điện trước. Trước mặt đại điện chính là nhiệm vụ đại điện. Mộng Tuyết bên mặt đối với Tần Thiên nói ra, Tần Thiên sư đệ, đợi chút nữa ngươi không nên vọng động tiếp khó khăn nhất nhiệm vụ, một khi làm nhiệm vụ thất bại, như vậy ngươi tự thân sẽ có nguy hiểm tính mạng, sẽ còn bị tông môn xem thường, cái này đối với tiền đồ của ngươi sẽ có ảnh hưởng rất lớn, biết sao? Ừm, đa tạ sư tỷ quan tâm, ta nhớ kỹ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Ngọc biết lo lắng Tần Thiên sẽ loạn nhận nhiệm vụ, đương nhiên phải bồi Tần Thiên đi vào, nếu không nàng sẽ trở về thận trọng cân nhắc phải chăng phải tiếp nhận nội môn đại trưởng lão hảo ý mà sớm tiến vào nội môn, dù sao nàng cũng không muốn bị nội môn trưởng lão áp chế, càng không muốn bị đệ tử khác hiểu nhầm cùng chế giễu. Nhiệm vụ đại điện bên trong cách cục cùng trung ương đại điện không sai biệt lắm, đồng dạng có được số cây cột đá tử, đồng dạng có được một khối thủy tinh bia, bất quá thủy tinh bia tác dụng không giống, nơi này thủy tinh bia biểu hiện chính là từng cái nhiệm vụ, dễ dàng cho đến đây làm nhiệm vụ tông môn đệ tử quan sát có nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ đại điện bên trong so với trung ương đại điện bên trong náo nhiệt quá nhiều, bên trong trọn vẹn trăm tên ngoại môn đệ tử, những đệ tử này đều là đến xem xét có hay không phù hợp chính mình ngồi nhiệm vụ từ đó kiếm lấy điểm cống hiến. Tông môn không ràng buộc phát ra tài nguyên tu luyện dù sao cũng có hạn, không đủ để chèo chống nhanh chóng tu luyện. Tông môn đệ tử muốn thu hoạch được ngoài định mức tài nguyên tu luyện, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình đi kiếm lấy, mà làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến là một cái lựa chọn tốt. Tần Thiên cùng Mộng Tuyết đến, lập tức đưa tới nhiệm vụ đại điện bên trong lực chú ý của mọi người. Đương nhiên, cơ hồ tất cả nam đệ tử ánh mắt đều lửa nóng nhìn chăm chú Mộng Tuyết, mà không nhìn thẳng Tần Thiên, chỉ có số ít nam đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thiên, suy đoán Tần Thiên thân phận. Gặp qua Mộng Tuyết sư tỷ. Mộng Tuyết sư tỷ, người tốt. Rất nhiều ngoại môn đệ tử bao quát ở đây mấy tên nữ đệ tử đều cùng Mộng Tuyết chào hỏi. Hiển nhiên các nàng đều phi thường tôn kính Mộng Tuyết cái này ngoại môn đệ nhất mỹ nữ đệ tử. Kỳ thật, Mộng Tuyết được người tôn kính như vậy, trừ mỹ mạo của nàng nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì nàng là một cái thiện lương bình thản không kiêu ngạo người, rõ ràng cũng có tư cách kiêu ngạo lại không kiêu ngạo, nàng tự nhiên sẽ được người tôn kính, cũng càng lộ ra có mị lực. Đối mặt đám người chào hỏi, Mộng Tuyết liên tiếp gật đầu, hai con ngươi mang theo ý cười, bình hòa đáp lại nói, các vị sư đệ sư muội, các ngươi tốt. Mộng Tuyết sư tỷ chính là được hoan nghênh à, mà ta đi tới chỗ nào đều bị người khi dễ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, ai. Tần Thiên cố ý than nhẹ, trong lòng lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, hắn là cố ý rèm pha chính mình mà tán dương Mộng Tuyết. Phốc phốc, ngông nô. Nghe được Tần Thiên than nhẹ, Mộng Tuyết nhịn không được nhẹ cười lên, bất quá lập tức ý thức được tại trường hợp này không nên như thế tùy tiện cười, thế là vội vàng cố nén ý cười, lại có chút khó khăn, bởi vì nàng nhìn xem Tần Thiên cố ý giả bộ bộ dáng, thực sự khó mà nín cười. Mộng Tuyết sư tỷ, muốn cười liền lớn tiếng bật cười, một mực kìm nén sẽ nín hỏng thân thể của mình. Tần Thiên nói rõ muốn trước mặt mọi người trêu chọc Mộng Tuyết, căn bản không cân nhắc Mộng Tuyết có tức giận hay không. Hắn tựa hồ quên đi vừa rồi Mộng Tuyết liền đang tức giận. Tần Thiên, ngươi người này làm sao có thể dạng này? Quả nhiên, Mộng Tuyết giận dữ nhìn chăm chú Tần Thiên, đối với Tần Thiên hơi hơi có chút bất mãn, thế nhưng là nàng không có rời đi, bởi vì nàng có chút hiểu rõ Tần Thiên là một cái bộ tuyệt gia hỏa, nàng có thể làm sao bây giờ? Khu khu, Mộng Tuyết sư tỷ, chúng ta đi xem một chút có nhiệm vụ gì có thể tiếp. Cảm giác được Mộng Tuyết bất mãn, Tần Thiên không có tiếp tục tìm đường chết, vội vàng nói sang chuyện khác, đồng thời rất tự nhiên đưa tay phải ra cầm lên Mộng Tuyết tay trái. Tần Thiên ngươi, cảm giác được mình tay bị Tần Thiên tay kéo ở. Mộng Tuyết lúc này mộng, sau một lúc lâu nàng kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp xoát một chút đỏ bừng vô cùng, vô ý thức muốn đem mình tay từ Tần Thiên tay tránh ra, lại phát hiện không có thu hoạch được thành công. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Tần Thiên tên kia thế mà kéo Mộng Tuyết sư tỷ tay. Nguyên lai cái này đồ háo sắc chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên, xem ra hắn hôm qua thu thập Vương Vân sư huynh là có mục đích, cái kia chính là vì truy cầu Mộng Tuyết sư tỷ. Lòng lang dạ thú a, ta sớm nên nghĩ đến. Mộng Tuyết sư tỷ tựa hồ không có hoàn toàn tiếp nhận Tần Thiên truy cầu, các ngươi nhìn thấy chưa? Mộng Tuyết sư tỷ đang tránh thoát Tần Thiên tay, đáng ghét Tần Thiên, lại dám trước mặt mọi người khi dễ chúng ta tôn kính Mộng Tuyết sư tỷ, thật sự là quá mức. Đúng rồi, Tần Thiên, xin tự trọng, lập tức buông ra Mộng Tuyết sư tỷ tay. Nếu không chúng ta sẽ liên hợp lại chỉnh lý ngươi. Tần Thiên một màn này, nháy mắt làm cho cả nhiệm vụ đại điện đều vỡ tổ, cơ hồ người người đều tại khiển trách Tần Thiên háo sắc cùng vô sỉ, từng cái nhìn hằm hằm Tần Thiên. Có chút tôi luyến Mộng Tuyết ngoại môn đệ tử, kém chút nhịn không được động thủ đánh Tần Thiên, trong lòng bọn họ Mộng Tuyết là nữ thần, thần thánh không có thể xâm phạm, làm sao tha thứ Tần Thiên như thế khinh bạc Mộng Tuyết? Tần Thiên, ngươi buông tay buông, ngươi không có nghe được nhiều người như vậy đang nói ngươi đàm phán hòa bình luận chúng ta. Mộng Tuyết dùng sức tránh thoát, nhưng không có thu hoạch được thành công, cái này khiến sắc mặt của nàng càng thêm đỏ, ánh mắt u oán nhìn chăm chú một chút Tần Thiên, sau đó thong xuống ánh mắt. Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi đừng kích động, mồm dài tại đường người trên mặt, theo người khác đi nói đi. Tần Thiên không quan trọng nói, bị nhiều như vậy người khiển trách, hắn tựa hồ không có một chút tự mình hiểu lấy, mặt không đỏ, tim không nhảy, ánh mắt liếc nhìn một chút quần tình xúc động phẫn nộ đám người, thản nhiên nói, các ngươi những người này à, thật sự là ăn no dỗi việc, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, ta cùng Mộng Tuyết sư tỷ quan hệ tốt, ta kéo tay nàng là phi thường bình thường sự tình, là bạn tốt ở giữa hữu hảo biểu hiện, ngại các ngươi cái gì rồi? Các ngươi dùng đến như thế xúc động phẫn nộ cùng bị thương, chẳng lẽ các ngươi đều thầm mến Mộng Tuyết sư tỷ hay sao? Toàn trường bao quát Mộng Tuyết đều cảm thấy bó tay rồi, bội phục Tần Thiên vô sĩ không có hạ cuối, thế mà đem chiếm người ta tiện nghi nói đến như thế đường hoàng đương nhiên. Mộng Tuyết lại đếm thử đem mình tay từ Tần Thiên trong tay tránh ra, lại vẫn không có thu hoạch được thành công, không khỏi trợn nhìn Tần Thiên một chút, nghiêm túc nói, "Tần Thiên sư đệ, kéo tay của ta lâu như vậy có thể à? Lại kéo chúng ta liền vượt qua hảo bằng hữu quan hệ." "Thật sao?" Tần Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, cười thầm, "Vậy ta nhất định phải lại bắt tay một hồi, ta muốn đem quan hệ của ta và ngươi lên cao đến kế tiếp giai đoạn." "Hắc hắc, ngươi quá phận." Mộng Tuyết kinh ngạc, quyết định vận dụng huyền lực tướng Tần Thiên tay âm thầm chấn hai, bị Tần Thiên như thế trước mặt mọi người lôi kéo, nàng không cảm thấy ăn thiệt thòi, chỉ là quá làm khó tình. "Mộng Tuyết sư tỷ, ngươi không cần lãng phí khí lực, ta nuôi lòng tay, ha ha." Tựa hồ đoán được Mộng Tuyết tâm tư, Tần Thiên rốt cục buông lòng ra Mộng Tuyết tay, trên mặt rào rạt ấm áp tiểu dung, bộ dáng lộ ra thuần chân ngây thơ. "Tần Thiên, ngươi thế mà còn cười." Mộng Tuyết muốn khiển trách Tần Thiên vài câu, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Tần Thiên trên mặt thuần khiết tiểu dung về sau, nàng nháy mắt không phát ra được lửa tới, đồng thời cảm giác Tần Thiên tiểu dung cực kỳ đẹp đẽ, có loại mê say xu thế. "Xong, nữ thần của chúng ta tựa hồ rơi vào biệt tình, ngao, ai?" Nhìn thấy Mộng Tuyết ánh mắt mê say nhìn chăm chú Tần Thiên, ở đây thầm mến Mộng Tuyết trong nam đệ tử lòng đang kêu rên cùng than thở, hận không thể thay thế Tần Thiên vị trí.